Chương 1 bắt đầu thu hoạch được thần chiếu công, chương 1 bắt đầu thu hoạch được thần chiếu công tháng 3. Lạc Dương Bắc Mang Sơn Hạ. Sơn cốc bốn phía, tung bách vần quanh, thanh tuyển suối chảy. Phanh. Đột nhiên, có người từ trên núi ngã xuống khỏi đến. Hắn ngã vào sơn cốc bích hồ bên trong, tóe lên trận trận bọt nước. Một người thiếu niên tại trong hồ nước chìm chìm nổi nổi một chút, liền mê mẩn mênh mông đưa tay vẩy nước, bơi tới bên hồ, từ bích hồ bên trong đứng dậy. Toàn thân nước nhẹp, lạnh run. Người thiếu niên này gấp cầm quần áo diệt trừ, muốn phơi mặt trời một chút, ấm áp một chút. Mặc dù ánh nắng ấm áp, nhưng là hắn diệt trừ quần áo đằng sau, thân thể còn lạnh hơn. Người này tên là Thạch Thiên Vũ, mấy năm trước xuyên qua mà đến. Cha của hắn Thạch Hùng là Phúc Vương Chu Thường Tuân thiếp thân thị vệ. Trừ áo đằng sau, Thạch Thiên Vũ bên cạnh vai hiện ra một chỗ màu xanh lá ngũ chỉ trưởng ấn, trên lưng cũng có một chỗ huyền giống như than tiêu đốt hỏa thiêu bàn tay màu đen ấn. Lúc này, hắn run rẩy, toàn thân rét lạnh thấu xương. Bởi vì mới vừa rồi cùng chơi đùa từ nhỏ đến lớn hảo huynh đệ Viên Tĩnh cùng một chỗ đến Y Diệp Vương dưới trướng Lưu Sĩ Trần Phiền trong nhà đoạt tân nương. Tân nương này từng là Viên Tĩnh nhân tình. Nhưng Thạch Thiên Vũ vì bảo vệ Viên Tĩnh mà bị Y Diệp Vương dưới trướng võ sĩ Trần Chính cùng Trần Vũ dùng Huyền Minh thần trưởng đả thương. Bên trong Huyền Minh thần trưởng hàn độc người, lúc phát tác thống khổ không chịu nổi, cửu tử nhất sinh. Đốt. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được siêu cấp tiên hiệp liên minh hệ thống. Hệ thống là ký chủ cắm vào thần chiếu công, làm tân thủ gói quà lớn, đưa tặng cho ký chủ, trợ giúp ký chủ trị liệu Huyền Minh thần trưởng hàn độc. Lúc này, Thạch Thiên Vũ xuất hiện trước mặt một cái giả lập hình ảnh, bên hai vang lên một cái nũng nịu thanh âm. Thạch Thiên Vũ lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, ngây ra như phỗng. Lúc này, hệ thống lại hoán đổi hình ảnh. Nhân vật: Thạch Thiên Vũ niên linh 15 võ công, cơ sở võ học cảnh giới, bất nhập lưu điểm tích lũy 1000, từng đánh bại mấy tên trong nhà hộ viện nhân gian, công nguyên 1618 năm, tức vạn lịch năm thứ 46 ngày 20 tháng 3 Thạch Thiên Vũ lạnh không được, đều nhanh phải chết, trong lòng hy vọng hệ thống mau chóng cho hắn cắm vào thần chiếu công, giúp hắn trị liệu độc thương. Bởi vì thần chiếu công là thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thánh công, cũng có võ công chữa trị công năng. Nhưng là hệ thống còn tại rông dài, đốt. Siêu cấp tiên hiệp liên minh hệ thống, đem trợ giúp ký chủ dùng võ nhập đạo, siêu phàm nhập thánh. Cảnh giới võ học là cửu phẩm, đảo ngược tân cấp. Cửu phẩm là cảnh giới võ học hạng bét nhất. Hiện xin mời ký chủ ngồi xếp bằng tốt, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại. Hệ thống là ký chủ cắm vào thần chiếu công. Thạch Thiên Vũ run rẩy, răng trên răng dưới răng đều đang đánh nhau. Thế là, Thạch Thiên Vũ gian nan ngồi xếp bằng ở bên hồ trên đá lớn, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại. Đương nhiên, đầu hắn đau một lúc, toàn thân xương cốt rung động, sau xương sống lưng tựa hồ bị nhiệt khí xuyên qua một cái lỗ nhỏ. Lập tức, hắn cảm thấy có từng tia nhiệt khí từ cái mông thông đến xương sống cuối cùng tường thủy huyệt. Thân người tường thủy huyệt cùng hội ấm huyệt cách nhau bất quá vài tấc, nhưng hội ấm huyệt thuộc về nhân mạch, tường thủy huyệt lại thuộc về đốc mạch. Hai mạch nội tức quyết không tương thông. Nhưng giờ này khắc này, thân thể của hắn nội tức kích tóe ba trạng, vậy mà mạnh mẽ xông tới tấn công mạnh, thay hắn đả thông nhân mạch cùng đốc mạch. Hắn nội tức tràn vào tường thủy huyệt. Thạch Thiên Vũ lập tức cảm giác trên mặt một trận thanh lương. Một cỗ khí lạnh từ hắn dưới tràn đến, thông đến bờ môi nhận tường huyệt. Nơi này đã thuộc nhân mạch. Hắn nội tức liền từ đốc trở lại đảm nhiệm. Như vậy, Thạch Thiên Vũ phiền muộn chi ý toàn bộ tiêu tán, không nói ra được thoải mái hưởng thụ. Hắn nội tức lần thứ nhất thông hành lúc rất là gian nan. Hiện tại, hắn hai mạch nhâm đốc bị đả thông. Sau đó tuần hoàn tự nhiên mà vậy nhanh chóng vận hành. Trong khoảnh khắc, hắn nội tức liên tục tuần hoàn 18 lần. Thời gian dần trôi qua, Thạch Thiên Vũ không còn rét lạnh, toàn thân bắt đầu phát nhiệt, bắt đầu đổ mồ hôi. Thời gian dần trôi qua, Thạch Thiên Vũ lại hết thảy bình thản, bắt đầu có tư duy, có đối với tình thế cùng đối với võ công suy nghĩ. Thạch Thiên Vũ đầu óc dần dần sinh động, bắt đầu đổi ơn hệ thống này. Đi vào Minh Triều những năm cuối cái này gợn sóng quỷ dị loạn thế, lên trời vậy mà để hắn thu hoạch được thần chiếu công môn này thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thành công. Mà tu luyện thần chiếu kinh nội công tâm pháp, phi thường kỳ diệu. Trong đó hơi thở mỗi vận hành một chu thiên, kinh lực liền tăng thêm một phần. Đốt. Chúc mừng ký chủ đã khu trục Huyền Minh thần trưởng chi động. Hệ thống thông qua thần chiếu công cám bảo, đã vì ký chủ đã thông hai mạch nhâm đốc, về sau ký chủ luyện võ công gì, đều là tốt thành, nhất thông bách thông. Trước đó, hệ thống chỉ là vận dụng thần chiếu công là ký chủ chữa bệnh đi hàn độc. Muốn hoàn toàn luyện thành thần chiếu công, còn phải ký chủ chính mình cố gắng. Hệ thống đồng bộ là ký chủ đưa tặng hấp tinh đại pháp, bích hổ du tưởng công cùng lăng ba vi bộ. Hiện tại, ký chủ có thể mở to mắt, có thể đứng dậy mặc quần áo, có thể thư gân hoạt cốt. Thạch Thiên Vũ mở to mắt. Hắn nhìn thấy trước mắt hắn có một cái giả lập hình ảnh, liền vội nói hấp tinh đại pháp là lệnh gia công, hút người nội lực, có bị phản phệ nguy hiểm, vì sao không cho ta cắm vào Bắc Minh thần công? Mang một ít tiên khí nũng nịu thanh âm lại đang Thạch Thiên Vũ vang lên bên tai. Đốt. Không sai. Hấp tinh đại pháp đúng là võ lâm tà phái lệnh gia công. Bắc Minh thần công tuy tốt, lại cần cùng địch thân thể tiếp xúc, mà lại cần song phương huyệt đạo tiếp xúc sau mới có thể hấp thụ. Mà hấp tinh đại pháp, chỉ cần ký chủ tiếp xúc địch nhân thân thể, liền có thể hấp thụ địch thủ nội lực, không cần để lại địch nhân cái gì huyệt đạo, sử dụng đơn giản thuận tiện. Đương nhiên, hấp tinh đại pháp xác thực tồn tại phản vệ phong hiểm. Nó như hấp thu nội lực từ đầu đến cuối không thể để bản thân sử dụng, các loại khác biệt chân khí tại thể nội đối kháng lẫn nhau, đối tự thân có rất lớn tổn thương. Nhưng cũng xin mời ký chủ yên tâm, hấp tinh đại pháp tại ký chủ trên thân sẽ không xuất hiện phản vệ nguy hiểm hiện tượng, bởi vì hệ thống đã vì ký chủ cắm vào thần chiếu công. Lăng ba vi bộ cũng có thể trong luyện tập lực. Ký chủ sử dụng lăng ba vi bộ, mỗi đi một lần, nội lực liền tăng thêm một phần. Làm ký chủ nội lực tích lũy thâm hậu, lại hút nội lực của người khác thì càng an toàn. Tại tu vi võ học bên trong, nội công càng mạnh, sử dụng đi ra chiêu thức uy lực càng lớn. Đây cũng là hệ thống vì trợ giúp ký chủ sớm ngày đạt tới võ học cực phẩm cảnh giới, cũng phụ trợ ký chủ dùng võ nhập đạo, hỗn độn nhập tiên, siêu phàm nhập thánh. Xin hỏi ký chủ còn có cái gì cần giải hoặc sao? Chương 2 hấp tinh đại pháp, chương 2 hấp tinh đại pháp. Thạch Tiên Vũ minh bạch, đã hiểu, tâm chiều rộng, cùng hỉ nói, không có, tạ ơn. Đốt. Tốt, chúc ký chủ hành trình vui sướng, tâm liền mong muốn. Cái kia nũng nịu thanh âm chúc phúc hắn một tiếng, lập tức biến mất. Thạch Tiên Vũ trước mặt giả lập hình ảnh cũng biến mất theo. Thạch Tiên Vũ đưa cánh tay, thư gân hoạt cốt. Lúc này, hắn toàn thân, mỗi một chỗ đều có tinh thần lực khí thốt nhiên mà hưng, tràn trề mà tới. Thậm chí, tóc hắn trên căn tựa hồ cũng có kinh lực tràn đầy. Về phần không có để hệ thống giải thích cái gì là Bích Hổ Du Tường Công. Đó là bởi vì Thạch Tiên Vũ đọc sách nhiều, hiểu. Cái gọi là Bích Hổ Du Tường Công, lại tên Thạch Sùng Công, hoặc gọi Bỏ Vách Tường Công. Học được công này người, có thể lấy con gián tường, dùng hai khuỷu tay cùng góp chân lực lượng, tại trên mặt tường bên dưới tả hữu tùy ý hành động, tựa như Thạch Sùng ở trên tường bò sát một dạng. Bất quá, luyện tập Thạch Sùng Công, rất không dễ dàng. Ngàn vạn người ở trong, đại khái cũng chỉ có một, hai người luyện tới đại thành. Mà thần chiếu kinh nội công chính là võ học thứ nhất kỳ công. Có kỳ công này làm cơ sở, hệ thống cho Thạch Tiên Vũ cắm vào hấp tinh đại pháp thì tương đương với Bắc Minh thần công thăng cấp bản. Như vậy, đã trừ đi Bắc Minh thần công khuyết điểm, lại trừ đi hấp tinh đại pháp khuyết điểm, dung hội quán thông Bắc Minh thần công cùng hấp tinh đại pháp ưu điểm, tạo thành một cái hợp thành bản cùng thăng cấp bản Bắc Minh thần công. Thạch Tiên Vũ mặc quần áo tử tế, lại đứng ở bên hồ, nhìn qua trong nước phản chiếu, nhìn xem quần áo có hay không mặc được. Có hay không mặc chỉnh tề. Hiện tại phải đi đường báo thành a. Dù nói thế nào, chính mình cũng là Lạc Dương công tử ca, không thể để cho người khác cho coi thường. Cần biết, phụ thể tướng bên trên nha hoàn thất phần quan, trong phủ Phúc Vương thị vệ cũng là người bề trên. Cho nên, làm Phúc Vương thiếp thân thị vệ Thạch Hùng chính là người trên người, có phẩm cấp công sai nhân viên, Thạch Thiên Vũ chính là công tử gia nha. Nốt. Nhân sinh quá trình tu luyện là cực kỳ thống khổ. Ký chủ như cần hệ thống trợ giúp, mời theo lúc nhìn xem ngón giữa tay trái bên trên nhẫn vàng, cũng đối với nhẫn vàng nói chuyện, hệ thống sẽ xuất hiện. Như ký chủ đối với hệ thống không chịu hoán, hệ thống thì sẽ căn cứ ký chủ tu vi võ học tiến triển tình huống mới xuất hiện. Ký chủ hiện tại là siêu cấp tiên hiệp liên minh thành viên, phải nghiêm khắc tự thân kỷ luật. Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Hệ thống nhắc nhở Thạch Thiên Vũ vài câu, liền tự động đóng lại. Thạch Thiên Vũ đầu góc ông tác hưởng, lại cúi đầu nhìn xem tay trái của mình ngón giữa. Quả nhiên, trong tay trái của hắn chỉ mang theo một viên kim quang lập loại chiếc nhẫn. Thế là, Thạch Thiên Vũ thi triển Bích Hổ Du Tường Công, treo vách núi mà lên. Sau đó, hắn lại chạy bộ xuống núi, lại đi bộ vào thành, nhưng không có trực tiếp về nhà, mà là đi một quán ăn nhỏ. Hắn móc ra một thanh bạc vụn, đập vào trên quầy, bá khí để trưởng quỹ đưa chút rượu ngon thức ăn ngon đi lên. Sau đó, ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, nhét đầy cái bao tử, liền muốn một gian phòng trên, nghỉ ngơi đến tối. Sau đó, hắn thi triển Lăng Ba Vi Bộ, chạy đến Trần phủ, muốn tìm Trần Chính, Trần Vu báo thủ. Hai cái này cậu tạp thoái, lại đem chính mình đánh rất vách núi, quá độc ác. Lạc Dương, ban đêm thực hành cấm đi lại ban đêm. Nhưng là, có chút thế gia công tử hay là đi ra lan lộn, cũng không có người dám cản. Còn có chút không sợ chết, cũng dám khắp nơi tán loạn. Nhưng loại này không sợ chết, cũng không phải là bách tính bình thường, là có chút võ lực người, hoặc là võ công cao cường người. Tuần tra binh sĩ bắt không được bọn hắn, hoặc là bắt bọn hắn lại, thu chút tiền liền thả người. Cho nên, nơi này trị an cũng không quá tốt. Phi ưng chó săn thỉnh thoảng cũng có. Bất quá, Thạch Thiên Vũ thi triển Lăng Ba Vi Bộ, chỉ là có thể làm cho lính tuần tra đinh cảm giác kỳ quái, giống như có đoàn bóng đen siêu siêu mẹo mẹo đi qua, lại nhanh như gió. Bọn hắn còn không có thấy rõ ràng, bóng đen kia lại không thấy. Thạch Thiên Vũ đây cũng là bởi vì hiếu kỳ, muốn nhìn một chút Lăng Ba Vi Bộ đến cùng có bao nhiêu tinh diệu. Sát thực rất tinh diệu. Thạch Thiên Vũ mấy lần gặp một chút tuần tra tướng sĩ, đồng đều không có bị người quát lớn, cũng không có bị người ngăn cản, càng không bị người bắt. Hắn thừa cơ chạy vào Trần phủ. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ lúc này lòng tin không đủ, không dám xông vào Trần phủ. Hắn tiến vào Trần phủ đằng sau, cẩn thận từng ly từng tí mượn Trần phủ đại thụ che trời làm yểm hộ, né tránh, lại thỉnh thoảng thi triển Lăng Ba Vi Bộ, tìm kiếm Trần Chính cùng Trần Vu hạ lạc. Ý Liễu Vương ngay tại mưu đồ bí mật tạo phản, nó dưới trướng mưu sĩ Trần Phiền chính vì đó thu nạp thiên hạ võ lâm cao thủ. Mà lại những võ lâm cao thủ này tạm thời tiềm ẩn tại Trần Phiền trong phủ. Rốt cục, tại Trần Phiền thư phòng trước, Thạch Thiên Vũ thấy được Trần Chính cùng Trần Vu, liền không muốn mạng nào tới. Hắn song trưởng rối ra, tất cả đặt tại Trần Chính cùng Trần Vu trên ngực. Hấp tinh đại pháp theo thời thế mà sinh, hấp thu Trần Chính cùng Trần Vu công lực. Cái này hấp tinh đại pháp chỗ tốt, chính là không cần để lại huyệt đạo của người khác, chỉ cần cùng địch thân thể tiếp xúc là xong. Mà lúc này lấy Thạch Thiên Vũ tu vi võ học, là rất khó trong nháy mắt bắt nắm đến địch nhân huyệt đạo. Cho nên, hệ thống lựa chọn cho hắn cắm vào hấp tinh đại pháp. Trần Chính cùng Trần Vu mặc dù sẽ huyền minh thần trưởng, nhưng cũng thuộc về không có học được nhà người. Bọn hắn bỗng nhiên kinh hãi, muốn hô, muốn hoàn thủ. Nào có thể đoán được, nội lực của bọn hắn bỗng nhiên cuồng tiết, cũng liên tục không ngừng tụ hợp vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Huyền minh thần trưởng chính là hàn độc chi công. Nguyên bản lấy Thạch Thiên Vũ hiện tại tu vi võ học là không thể hấp thụ. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ báo thủ xuất ruột, lại là người thiếu niên, huyết khí phương cường, liền hấp thụ, hết lần này tới lần khác nghịch hành. Tính cách của hắn, châu đứng lên, có đôi khi cũng là rất quá khích. Trong nháy mắt, Thạch Thiên Vũ chỉ cảm thấy tay Dương Minh đại chẳng kinh, Túc Thiểu Dương đảm kinh trở, các loại, sáu nơi trong kinh mạch nhiệt khí đột nhiên thịnh. Thân thể của hắn các nơi quá ấm, thiếu ấm, quyết ấm trong kinh mạch nhưng lại chợt như hàn băng ăn mòn. Minh Triều là có cấm đi lại ban đêm. Lúc đó, cửa thành quản lý nha môn cũng sẽ nghiêm ngặt tuần tra các thành cửa. Nhưng đối với trong thành quản lý cho nên so sánh tùng, thực hành bên ngoài gấp bên trong tùng chế. Chương 3 gia đình bất hạnh, chương 3 gia đình bất hạnh. Thạch Thiên Vũ trong lòng minh bạch, bên trong thân thể mình thần chiếu công đang tiêu hóa hòa tan mới hấp thụ huyền minh hàn độ công. Nóng cực nhiệt, mà lạnh cực hàn, cả hai tạm thời còn không thể dung hợp. Nhưng là, hắn lúc này lại là công lực tiến nhanh. Bởi vì Trần Chính, Trần Vũ hai huynh đệ nội công bị Thạch Thiên Vũ hút tới chính hắn trên thân. Mặc dù Trần Thị huynh đệ chỉ tu luyện năm thành huyền minh thần công, nhưng ở đường kim trong chốn võ lâm cũng là thuộc về nhất phẩm cao thủ. Lúc này Thạch Thiên Vũ, toàn thân một hồi như ở trong hỏa lô sấy khô, mồ hôi ra như trầm, một hồi lại như rơi vào hầm băng, quanh thân huyết dịch đều giống như ngưng kết thành băng. Hắn như vậy nóng mà phục lạnh, lạnh mà phục nóng, hai má nâng lên tới, bụng cũng rất nhanh trướng tròn, tóc dựng lên. Hắn muốn thu tay, lại không thu được tay, đột nhiên có một loại ăn no căng lấy cảm giác, trong lòng lẩn lẩn hối hận. Bởi vì hấp tinh đại pháp cứ như vậy, trừ phi địch thủ nội công 10 phần cường hãn, có thể thoát khỏi Thạch Thiên Vũ. Nếu không, địch nhân một khi bị hắn dính trụ, hắn liền phải hút xong địch nhân nội công. Không phải vậy, hấp công người là thoát thân không ra. Đương nhiên, trừ phi hấp công người nội công cũng 10 phần cường hãn, có thể làm được thu phóng tự nhiên. Nhưng bây giờ, lấy Thạch Thiên Vũ tu vi võ học, còn không thể làm đến thu phóng tự nhiên. Dính trụ, cũng chỉ có thể là dính trụ. Chỉ có thể chờ đợi đến Trần Chính, Trần Vũ nội công bị hắn hoàn toàn hút đi. Trần Chính, Trần Vũ hai người toàn thân run rẩy không ngừng. Hai người bọn hắn trong nháy mắt lệch ra mũi nghiêng mặt, con mắt bạo lồi, thần sắc 10 phần đáng sợ. Chỉ chốc lát, Trần Chính, Trần Vũ thân thể hai người dần dần biến hình, bắt đầu biến mẹp. Hai người bọn họ hai má bắt đầu co vào, xương cốt rung động, thân thể dần dần khô héo. Thời gian dần trôi qua, Thạch Thiên Vũ thân như biên cầu, đầu thân đều là tròn, làn da trong suốt, từng cái mạch máu như đua giống như lớn, huyết dịch kia lưu động đều có thể thấy phi thường rõ ràng. Mà Trần Chính, Trần Vũ hai huynh đệ té ngồi trên mặt đất. Hai anh em họ co lại thành hai cái con khỉ, không thành nhân dạng. Phình một tiếng, Thạch Thiên Vũ lăn xuống trên mặt đất, quay cuồng mà đi. Hắn như viên cầu bình thường, chỉ có thể quay cuồng. Tiếng vang kinh động đến Trần phủ hộ viện. Bọn hắn nhao nhao rút đao hò hét chạy tới, truy đuổi Thạch Thiên Vũ cái này viên cầu. Có mấy tên hộ viện đuổi kịp cái này viên cầu, vung đao liền chặt, lại bị cái này viên cầu thần công bắn ngược. Những hộ viện này ngã xuống mấy trượng, có thể là bị đạn bên trên nóc nhà, lại ngã xuống khỏi đến, đều té đầu rơi máu chảy, có thể là toàn thân gãy xương, có thể là toàn thân rách run. Bọn hắn đều là lạnh pha tận xương, run rẩy co lại thành một đoàn. Bởi vì Thạch Thiên Vũ biến thành dạng này viên cầu, là bởi vì hắn hấp thụ huyền minh độc công còn chưa kịp bị ẩn tàng tại hấp tinh đại pháp bên trong thần chiếu công chỗ tiêu hóa cùng hóa tan. Thạch Thiên Vũ lúc này cũng là lạnh nóng giao thế, lúc lạnh lúc nóng, rất không thoải mái, 10 phần khó chịu, muốn nói lại nhà không ra. Nhưng là, hắn càng lần càng nhanh. Đây là bởi vì trong cơ thể hắn đã dung có thần chiếu công thăng cấp bản hấp tinh đại pháp tại hòa tan huyền minh hàn độc công. Thời gian dần trôi qua, Thạch Thiên Vũ tay chân có thể động, thân thể không có như vậy tròn. Hắn vội vàng tung người mà lên, thi triển lăng ba vi bộ chạy trốn. Bởi vì lăng ba vi bộ là nguyên bộ cùng phụ trợ thần chiếu công. Hắn mỗi đi một bước, liền tiêu hóa huyền minh hàn độc công một phần, gia tăng tự thân công lực một phần. Thời gian dần trôi qua, thân thể của hắn đang khôi phục nguyên dạng. Thạch Thiên Vũ dứt bỏ những cái kia bắt người của hắn, thi triển Bích Hổ Du tường công, leo tường mà đi, lại thi triển lăng ba vi bộ, mặc đường cái chạy hẻm nhỏ. Hắn từ hắn chỗ ở nhà khách sạn nhỏ kia cửa sau leo tường mà vào, trở lại gian phòng của hắn, lặng yên đóng cửa phòng, ngồi tại trên giường, ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, làm lên thổ nạp công phu đến, cũng đang làm thổ nạp công phu bên trong, dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái này huyền minh thần trưởng mặc dù là hàn độc công, nhưng là bởi vì có thần chiếu công hòa tan nó, đối với Thạch Thiên Vũ vô hại hữu ích. Hắn sáng sớm tỉnh lại, xuống giường đi đến rơi xuống đất lớn trước gương đồng chiếu chiếu tấm gương, nhìn thấy chính mình trưởng thân ngọc lập, mặt như ngọc, góc cạnh rõ ràng, mắt to sáng ngời có thần, thầm nghĩ, ta hấp thu huyền minh thần trưởng hàn độc công, thân thể hay là như thường, hay là như thế tuấn. Không sai, thần chiếu công thật tốt, không hổ là thiên hạ tốt nhất chữa bệnh thánh công cùng võ công chữa trị thần công. Đốt, chúc mừng ký chủ nội công lại có tiến cảnh, là cổ vũ ký chủ tiếp tục chăm chỉ luyện võ, hệ thống đặc biệt ban thưởng ký chủ một bộ long trảo thủ cùng trợ tay đạo. Nói, xin mời ký chủ ngồi xếp bằng tốt, chắp tay hành lễ, nhắm mắt lại. Hiện tại, hệ thống là ký chủ cắm vào long trảo thủ cùng trở tay đạo, nói. Lúc này, Thạch Thiên Vũ xuất hiện trước mặt một cái giả lập hình ảnh, bên hai vang lên lũng nịu dễ nghe êm tai thanh âm. Thạch Thiên Vũ vội vàng trở lại trên giường ngồi xuống, theo lời làm theo. Chỉ chốc lát, hệ thống liền vì hắn cắm vào long trảo thủ cùng trở tay đạo, nói. Thạch Thiên Vũ xuống giường, múa may đứng lên, nhưng cảm giác quyền phong hô hô, ngón tay cứng rắn cứng thép, thiết chỉ mở gạch như bùn. Hắn thăm dò tính dùng tay trái đưa tay, lấy năm ngón tay đâm vào trên vách tường. Nhưng kỳ quái là, tay phải của hắn năm ngón tay vậy mà tại trên vách tường mặc động mà qua. Hắn lại dùng tay phải bắt lấy bàn trang điểm. Nhưng bắt bóp tại trên bàn trang điểm vậy mà tay trái. Bàn trang điểm kia ứng thanh mà nước. Thạch Thiên Vũ một trận kinh hãi, ngây ngốc một hồi, chợt nhớ tới hệ thống đồng bộ cho hắn cắm vào trở tay đạo, nói. Hắn rốt cục kịp phản ứng, lĩnh ngộ đến đây. Long trảo thủ chỉ có 36 chiêu, ý chính tại lăng lệ tàn nhẫn, không cầu biến hóa phong phú. Trở tay đạo, nói, là trong chốn võ lâm một loại kỳ môn võ công, như làm bộ muốn ra quyền trái, trên thực tế đánh ra lại là hữu quyền. Thứ nhất các công phu đều cùng bình thường xáo lộ hoàn toàn tương phản. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền cho trưởng quỹ thanh toán xong một chút bồi thường, đi bộ về nhà. Có thể sắp về đến nhà lúc, phu cận đột nhiên thoát ra hai người. Một cái là Thạch gia quản gia Thạch Tam, một cái là phục thị Thạch Thiên Vũ tiểu nha hoàn Lương Tĩnh. Bọn hắn đang từ một gia đình đi ra,
dắt ngựa xe.
Thạch Thiên Vũ đội vàng lôi kéo Thạch Tam nói, Tam thúc, làm gì đi? Thạch Tam giật mình, ngây ra như phỗng nhìn qua Thạch Thiên Vũ, không nghĩ tới lúc này Thạch Thiên Vũ sẽ bỗng nhiên tại Thạch phủ phụ cận xuống tới. Tiểu Nha Hoàn Vương Tĩnh cũng run rẩy té ngồi trên mặt đất. Thạch Thiên Vũ đội vàng đỡ dậy Vương Tĩnh, lại nghiêng đầu đối với Thạch Tam nói, Tam thúc, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra?
Ta là Thạch Thiên Vũ, làm sao rồi?
Không nhận ra.
Ta chẳng phải đi ra ngoài chơi 2-3 ngày sao?
Thạch Tam kịp phản ứng, cũng không đoái hoài cùng kỹ càng hỏi thăm Thạch Thiên Vũ vì sao mất tích mấy ngày. Hắn ngữ khí gấp rút nói, công tử đi mau, lão gia bị người ta vu cáo buôn bán muối lậu, hiện tại cả nhà bị triều đình bắt, ta cùng ông Tĩnh trốn tới, trốn đi, liền đợi đến công tử xuất hiện, tốt cho công tử báo tin tức.
Lạc Dương là Phúc Vương Chu Thường Tuân đất phong.
Chu Thường Tuân chính là yêu tài như mạng ba giả, đi vào Lạc Dương đằng sau, không chỉ có chiếm đại lượng đất đai phì nhiêu, còn thu lấy Giang Đô đến Thái Bình duyên giang thuế phụ thu, cũng tại Lạc Dương kinh doanh hoài muối, đem muối làm chính mình vơ vét của cải thủ đoạn. Muối là triều đình trọng yếu chiến lược tài nguyên, là triều đình độc quyền bán hàng. Chu Thường Tuân cứ việc thu lợi to lớn, nhưng ở đại hạn, nước úng lụt, thu hoàng chờ, các loại thiên tai trước mặt vẫn bắt chảy ra nước. Trừ cái đó ra, Chu Thường Tuân còn ưa thích thu người hối lộ. Hắn đái đao thị vệ Thạch Hùng, cũng chính là Thạch Thiên Vũ phụ thân, làm người chính trực, dựa vào đồng lộc nuôi sống gia đình, nhưng là cần cù chăm chỉ, cùng Phúc Vương dưới trướng văn thần võ tướng, ở chung rất tốt. Nhưng là gần nhất bỗng nhiên bị người tố giác, cơn Thạch Hùng cùng Trung Nguyên Tào giúp cấu kết, buôn bán muối lậu, thu lợi cự phòng, cho nên rút cho bắt. Cũng chính là tại đêm qua, tại Thạch Thiên Vũ hấp thụ Huyền Minh thần trưởng độc công thời điểm, thường trú Lạc Dương Cẩm Y Liễu vệ đạo thủ, kinh xin chỉ thị Phúc Vương đằng sau, bắt Thạch Hùng vợ chồng, cũng đến nay sáng sớm đem Thạch Hùng vợ chồng áp giải kinh thành. Thạch Thiên Vũ nghe Thạch Tam kiểu nói này, lập tức ngu ngơ ở, trong lòng rất là khổ sở, không nghĩ tới chính mình lần này ra ngoài mấy ngày, trong nhà phát sinh như vậy biến cố. Thạch Tam đã chuẩn bị xong xe ngựa, gấp đem Thạch Thiên Vũ ôm vào xe ngựa. Vương Tĩnh lúc này cũng kịp phản ứng, cũng đội vàng chui vào trong xe ngựa. Thạch Tam phi trên thân xe ngựa, lái xe ngựa ra khỏi thành, chạy tới kinh thành. Hắn biết Thạch Thiên Vũ nhất định thiếu lại, tất nhiên sẽ nghĩ cách cứu viện cha mẹ nó. Mà Thạch Tam cũng cực chung với chủ tử, cũng nghĩ trợ Thạch Thiên Vũ một chút sức lực. Cho nên, không cần nhiều hỏi cái gì, liền đuổi ngựa xe đi kinh thành phương hướng đuổi. Vương Tĩnh từ nhỏ đã phục thị Thạch Thiên Vũ, dung mạo của nàng rất tuấn tú. Nàng một thân xanh lam bó sát người áo mỏng đưa nàng linh lung lồi lõm dáng người hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, đen nhánh mà nhu thuận hai đầu bím tóc choàng tại hai bờ vai. Nhưng nàng mặt mũi tràn đầy nước mắt. Nàng làm bạn Thạch Thiên Vũ một hồi, đợi Thạch Thiên Vũ dừng khóc, liền kinh ngạc hỏi, "Công tử, những ngày này ngài trốn đến nơi nào?" Thạch Thiên Vũ tiếng khóc nói, "Bởi vì có kỳ ngộ." Đầu óc cũng thanh tỉnh chút, cảm giác chuyện phát sinh không có đơn giản như vậy. Hắn đang muốn nói cái gì, bỗng nhiên Thạch Tam cực gấp đi ngựa, kéo lấy xe ngựa hai chiếc ngựa vó giơ lên, đem xe ngựa lật tung. Mà Thạch Tam ở phía trước hai chân một chút, phi thân rời đi xe ngựa. Thạch Thiên Vũ tại xe ngựa trong buồng xe cùng ông Tĩnh bên cạnh ngã quay cuồng. Hắn bản năng ôm ông Tĩnh, còn cực tốc một tay ôm ông Tĩnh đầu, phòng ngừa nàng thụ thương. Hai con ngựa hí hí tê mình đứng lên. Phúc Vương Chu Thường Tuân là Minh Triệu tôn thất, thể trọng hơn 300 cân, rất tham tài, rất độc quyền. Hắn là Minh Thần Tông Chu Dực Quân con thứ ba. Mẹ hắn Trịnh Quý Phi. Vạn lịch 14 năm, Chu Thường Tuân sinh ra ở Tử Cấm Thành. Hắn có phần bị phụ thân Minh Thần Tông yêu thích, muốn đem hắn lập làm thái tử. Nhưng bởi vì bách quan cản trở mà thất bại. Hắn tại vạn lịch 29 năm được sắc phong làm Phúc Vương. Vạn lịch 42 năm, hắn liền viên Lạc Dương. Chương 4 ve sầu thoát xác chương 4 ve sầu thoát xác ngoài xe ngựa, vang lên Thạch Tam định nọ tâm thanh. Hắn nói, "Điền đại nhân, Hứa đại nhân, Phạm nhân Thạch Thiên Vũ, tiểu nhân cho ngài mang đến. Ở trong thành chém tận giết tuyệt không tốt, tại ngoài thành này bãi loạn Thạch Chu Thạch Thiên Vũ tương đối phù hợp. Thạch gia đã không có tiền, tất cả có thể tìm ra tới tiền, tiểu nhân đã kinh đưa cho Phúc Vương. Bất quá, hai vị đại nhân, xin mời lưu lại trong xe tiểu nha đầu kia." Phúc Vương cũng đồng ý, đem tiểu nha đầu kia thưởng cho tiểu nhân làm tiếp. Ha 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 ha. Ngoài xe ngựa vang lên một trận tiếng cười to. Lập tức, trong xe ngựa Thạch Thiên Vũ cùng ông Tĩnh đầu góc ông tác hưởng. Nguyên lai quản gia Thạch Tam lại là Thạch gia phản đồ. Cẩm Y Liễu vệ mật thám, hoặc là nói Phúc Vương Chu Thường Tuân mật thám. Thạch Thiên Vũ từng gặp Điền Nhĩ Canh cùng Hứa Hiển Thuần. Hắn quen thuộc Điền Nhĩ Canh cùng Hứa Hiển Thuần tiếng cười, rất vụn bật loại kia tiếng cười. Mà lại, hai người này đều là không từ thủ đoạn Cẩm Y Liễu vệ tiểu đầu mục, việc ác bất tận, tác hối cực kỳ lợi hại. Như bị bắt người, không có tiền tặng lễ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ông Tĩnh phục tại Thạch Thiên Vũ trong ngực, hoảng sợ khóc ồ lên. Nàng toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra, cực sợ. Tiểu nha đầu này, tại Thạch gia chờ đợi nhiều năm như vậy, tự nhiên cũng đã được nghe nói Cẩm Y Liễu vệ. Trước đó, nàng còn thân hơn mắt thấy chứng qua Cẩm Y Liễu vệ bắt Thạch Hùng vợ chồng. Vương Tĩnh tốt thích nói, "Công tử, ngài đi mau, đừng quản ta." "Đi mau." Đối mặt nguy nan, Thạch Thiên Vũ cũng không hoảng hốt. Bị người vòng vây cùng bắt giết loại sự tình này, hắn trải qua rất nhiều, nhưng đều cho hắn trốn ra được, bởi vì hắn cùng Biên Tĩnh là thường xuyên gây chuyện. Tại Lạc Dương, có mấy cái thế gia công tử không biết Thạch Thiên Vũ cùng Biên Tĩnh. Mặc dù Thạch Thiên Vũ cùng Biên Tĩnh thân phận địa vị không cao, nhưng là hai thiếu niên này người ưa thích gây chuyện, nhất là ưa thích đánh nhau. Thường thường mặc kệ đối phương người nào, đánh rồi hắn nói. Thạch Thiên Vũ khổ sở mà thấp giọng nói, "Sự tình đã đến tận đây, cũng không có những biện pháp khác, chỉ có trốn. Ngươi ôm chặt ta, ta tránh không được cùng địch đánh nhau. Cho nên, ta không cách nào ôm ngươi, chỉ có thể là ngươi đến ôm ta. Như vậy, hai ta mới có cơ hội chạy trốn." Hai người bọn họ đang nói. Mấy tên người mặc phi ngư phục cầm y liễu vệ, nắm tu xuân đao, đến gần xe ngựa. Một người trong đó,
đầu tiên dùng đao đẩy ra màn xe. Thạch Thiên Vũ xuất thủ như điện, đột nhiên tay trái hư giò xét, tay phải ôm theo một cỗ kình phong, thẳng cầm người kia vai trái thiếu bổn huyệt. Chính là Long Chảo thủ 36 chiêu bên trong một chiêu cầm mấy thức. Người kia kinh hãi, gấp cầm đao gọt hướng Thạch Thiên Vũ tay phải. Nhưng bởi vì Thạch Thiên Vũ có hệ thống cho hắn cắm vào trở tay đạo, nói, kết quả, tay trái của hắn nắm lấy người kia vai phải kiên tình huyệt. Thật sự là xuất kỳ bất ý, làm cho người không tưởng được. Thạch Thiên Vũ vậy mà một kích phải trúng. Thạch Thiên Vũ nắm luôn người kia kiên tình huyệt, đem người kia lôi kéo tiến cùng xe. Người này tên là Lê Diệu Quang. Lê Diệu Quang tức thời nội lực tiết ra ngoài, lập tức mặt lệch nghiêng mũi bên cạnh má rời. Nó luyện đại bi phú bên trong trời ấm địa dương lớn huấn nguyên công, liên tục không ngừng tụ hợp vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Nguyên bản, Lê Diệu Quang nội công muốn xa so với Thạch Thiên Vũ thâm hậu gấp bội. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ chỗ năm giữ hấp tinh đại pháp quá tà môn, lại dung nhập thần chiếu công. Cho nên, Lê Diệu Quang người này kiên tình huyệt bị nắm, căn bản là không có cách hoàn thủ. Hắn chỉ là toàn thân run rẩy không ngừng, xương cốt rung động, thân thể nhanh chóng khô co lại, nội lực nó như đập hồ như vỡ đê tuôn ra, tụ hợp vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Chính ý liền luôn ôm Thạch Thiên Vũ ung tính thấy thế, dọa đến bung ra Thạch Thiên Vũ, vội vã đưa tay che lại mặt, lại ô ô sụt sùi khóc. Nàng hiện tại cảm giác Thạch Thiên Vũ không phải người, mà là yêu quái. Thạch Thiên Vũ có thể cảm giác ung tính đang phát run rất lợi hại, nhưng là không có cách nào, hắn hiện tại muốn bảo mệnh, hắn cũng chỉ có thể ngay trước ung tính mặt như vậy hút người khác nội công, cũng bởi vì địch thủ nội lực đỉnh lũ giống như tràn vào trong cơ thể của mình, mà dẫn đến bụng hở ra, hai má nâng lên đến, con mắt bạo lồi. Bất quá hắn bởi vì hệ thống lần đầu cho hắn cắm vào thần chiếu công lúc, cũng thuận tiện vô tình thay hắn đả thông hai mạch nhâm đốc, lại thêm hắn hơi trước lại hấp thu hỏa tan huyền minh thần công. Lúc này Thạch Thiên Vũ hấp thu người khác nội công tốc độ cực nhanh, tiêu hóa tốc độ cùng hỏa tan tốc độ cực nhanh. Thập Mi Thử Nhãn Điển Nhĩ canh hét lớn một tiếng, chuyện gì xảy ra? Mặt khác mấy tên cầm y liệt vệ đội vàng lại dùng đao đẩy ra màn xe, phát hiện đưa lưng về phía cửa khoang xe tên kia cầm y liệt vệ thân thể đều khô rụt, không khỏi giật nảy cả mình. Bọn hắn trong miệng một lời gấp hô một tiếng, Lê Bách Hộ, ngươi thế nào? Liền giương tay vồ một cái người kia sau lưng. Một người trong đó đưa tay muốn rời đi Lê Diệu Quang. Nào có thể đoán được, nay cầm y liệt vệ chạm đến Lê Diệu Quang sau lưng, nội lực của hắn cũng cùng tiết ra, thông qua phía trước Lê Diệu Quang thân thể, hướng chạy Thạch Thiên Vũ thân thể. Người này tên là Hồng Đình Đều. Hắn có nội công là Côn Lôn Liệt Diễm Công. Luyện thành công này người, chỉ cần đem nội lực tập trung đến tay, có thể làm không khí chung quanh làm nóng đến cực cao nhiệt độ, hòa tan thiên nhiên huyền băng. Người thứ ba cẩm ý liễu vệ Hà Bách Công thấy thế, lại đưa tay đi bắt Hồng Đình Đều. Nào có thể đoán được, hắn cũng là hết sức căng thẳng, nội công cùng thiết, thông qua Hồng Đình Đều, Lê Diệu Quang thân thể, hội tụ chảy vào Thạch Thiên Vũ thân thể. Ba loại khác biệt nội công tràn vào Thạch Thiên Vũ thể nội. Thạch Thiên Vũ trong nháy mắt hấp thu ba người nội công, cũng làm cho chính hắn thân thể kịch liệt bành trướng. Hà Bách Công nội công là Phá Ngọc Hiếu Công. Luyện thành công này người tú miệng thét dài có thể chấn nhiếp vạn thú, đoạt người tâm phách, tiếng gào cùng một chỗ, so Phật gia sư tử ống công phu còn cố uy lực. Lập tức, nho nhỏ trong buồng xe tràn đầy nhiệt khí, nhiệt độ cực cao. Vương Tĩnh nhiệt toàn thân mồ hôi ở bức, lại bởi vì sợ sệt mà vong nhớ nhiệt lượng. Điền Nhĩ canh cảm thấy không lành, gấp nổ tú xuân đao, dương đao chém tới. Giang giác. Hà Bách Vương bị Điền Nhĩ canh một đao chém thành hai khúc. Máu tươi văng phía trước hai tên cẩm y liễu vệ toàn thân đều là. Cũng nhuộm đỏ Thạch Thiên Vũ nâng lên như chậu rửa mặt giống như lớn mặt. Điền Nhĩ canh phát hiện dị dạng, lại cầm đao bổ về phía Hồng Đỉnh Đều, lại đem Hồng Đỉnh Đều chém thành hai đoạn. Hắn lại cầm đao bổ về phía hạng nhất co lại thành khỉ nhỏ giống như Lê Diệu Quang. Nào có thể đoán được, Lê Diệu Quang nội công sớm đã bị Thạch Thiên Vũ hút đi, chỉ bất quá bởi vì có người thứ hai, người thứ ba cầm y liệt vệ nội công truyền đến, mới khiến cho co lại thành khỉ nhỏ giống như, đã không có chút nào nội lực Lê Diệu Quang nằm nhòi Thạch Thiên Vũ trong ngực. Lúc này, độ ấm thân thể cao đến hù chết người Thạch Thiên Vũ nhìn thấy Điền Nhĩ canh lại vung đao bổ tới, liền một cước đá tới. Lê Diệu Quang tại Thạch Thiên Vũ hùng hậu nội lực thôi động bên dưới, như thiên ngoại phi thạch giống như đánh ra, vọt tới Điền Nhĩ canh. Điền Nhĩ canh hai chân góp chân chống đất, thân thể lùi lại, vẫn cầm đao bổ tới. Làm. Lê Diệu Quang không chỉ có không có bị Điền Nhĩ canh chém thành hai khúc, còn đánh bay Điền Nhĩ canh đao, đồng thời chấn động đến Điền Nhĩ canh ngửa mặt lên trời ngã ra xa hơn trượng. Điền Nhĩ canh nằm ngửa khắp nơi trên mặt đất, hoa hoa thổ huyết, trước mắt kim tinh bay múa, trời đất quay cuồng. Bởi vì Thạch Thiên Vũ hấp thu ba người nội lực, đại bi phú trời ấm địa dương lớn hôn nguyên công, côn luôn liệt diễm công, phá ngọc tiêu công, phía sau hai công mặc dù không có bị Thạch Thiên Vũ hoàn toàn hút đi, nhưng là cũng hút hơn phân nửa. Cái này ba môn nội công đều là đương thời thần công. Mặc dù Lê Diệu Quang, Hồng Đình Đều, Hà Bách Công đều không có tu luyện về đến nhà, nhưng dù sao cũng là tuyệt thế thần công, không giống bình thường. Thạch Thiên Vũ trong thân thể thần chiếu công không cách nào trong nháy mắt tiêu hóa cùng hòa tan cái này ba loại không đồng loại hình nội công. Cho nên, Thạch Thiên Vũ một cước đá bay Lê Diệu Quang. Hắn một cước chi đá, công lực ba loại, chấn động đến Điển Nhị canh ngã ra xa hơn trượng, cũng phụ tạng bị hao tổn, hoa hoa thổ huyết. Thạch Thiên Vũ trong nháy mắt không cách nào tiêu hóa cùng hòa tan ba loại nội công, thân thể trướng phình lên, để hắn mười phần khó chịu. Hắn không để ý tới giết Thạch Tam, liền nghiêng người ôm Vương Tĩnh, thân thể nghiêng về phía trước, đơn trưởng khẽ trống, bay ra buồng xe ngựa, rơi vào mấy trượng xa trên một con ngựa, dùng ngựa mà chạy. Hứa Hiển Thuần cấp cứu Điền Nhĩ canh, không để ý tới đuổi bắt Thạch Thiên Vũ. Nhưng hắn cũng uống khiến cái khác ngây ngốc cầm y liễu vệ, nhanh chóng dùng bổ câu đưa tin, thông chi cầm y liễu vệ mặt khác hộ chỗ, chân dung truy bắt Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ tại chiến mã sóc này bên trong, chấn động thể nội thần chiếu công. Thần chiếu công cấp tốc hòa tan thân thể của hắn vừa hấp thu ba loại nội công. Nhưng hắn trong ngực ông tĩnh chịu không được chiến mã phi nước đại sóc này, khổ không thể tả, thỉnh thoảng nôn mửa. Bất quá, Thạch Thiên Vũ cũng không dám dừng lại, hiện tại cũng không biết chính mình có thể ứng phó bao nhiêu người. Hắn phi nước đại đường này, xác nhận sau lưng không người, liền dục ngựa tiến vào một chỗ tiểu trấn. Trong tiểu trấn, rộn rộn ràng ràng, người đến người đi, ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt. Thạch Thiên Vũ chỉ có thể dục ngựa chạy chậm chậm. Nhưng lúc này, hắn chợt nhớ tới một đầu kế sách, tồn kỳ hình, song kỳ thế, bạn không nghi ngờ, địch không động. Tốn mà dừng sâu động. Đây là tam thập lục kế bên trong ve sầu thoát xác kế sách. Kế hay, diệu kế. Thế là, Thạch Thiên Vũ ôm ông Tĩnh Phi thân xuống ngựa, thúc ngựa phóng ngựa mà đi. Bởi vì con ngựa này là cẩm y liề vệ, bụng ngựa có in dấu chữ. Hắn đến làm cho con ngựa này chính mình chạy, lấy dẫn dắt rời đi những cái kia cẩm y liề vệ. Sau đó, hắn tiếp tục ôm đã nôn ngất đi ông Tĩnh, hướng trong núi rừng chạy. Như vậy, hắn liền ve sầu thoát xác triệt để rời đi cẩm y liề vệ ánh mắt. Phồn hoa cẩm tốc, cây xanh rậm mát. Thạch Thiên Vũ ôm ông Tĩnh, nhảy vọt như bay, nhanh nhẹn như khỉ. Hắn bỗng nhiên tại giữa sườn núi phát hiện một chỗ bãi đá. Bãi đá phía nam phía dưới là vách núi. Phía bắc có một cái tảng đá lớn động, đồ vật là đại thụ che trời. Gió núi hô hô, mây đen ngập đầu, giữa thiên điệu đống nhiên tối xuống. Đói, thật đói. Lạnh quá bỗng nhiên, ông Tĩnh tại trong ngực hắn tỉnh lại, thẳng hô đói. Cũng là, nàng hẳn là đem trong bụng đồ vật toàn nôn mửa sạch sẽ. Tống triều về sau, đại nhân xuất hiện ở quan trường, làm hạ cấp đối thượng cấp, bách tính đối với quan viên xưng hô. Triều nguyên bắt đầu, đại nhân ở trong quan trường sử dụng càng ngày càng tấp nập, đến minh triều về sau thì đã tràn lan đứng lên. Chương năm ngoại ý muốn cự phú, chương năm ngoại ý muốn cự phú phương bắc mùa xuân, trời ấm còn lạnh. Người cực đói, sẽ toàn thân rét run. Thạch Thiên Vũ có thể cảm giác được ông Tĩnh nhiệt độ cơ thể cực thấp. Thế là, hắn ôm ông Tĩnh chạy vào to lớn trong thạch động. Thạch Thiên Vũ thả nàng ngồi xuống, dịu nàng dựa lưng vào vách đá, thấp giọng nói, ngươi trước nghỉ một lát, ta đi tìm đồ đến ăn. Ông Tĩnh sắc mặt tái nhợt như tuyết, thì thào nói, lạnh quá. Thạch Thiên Vũ gấp cởi xuống quần áo của mình, choàng tại trên người nàng, thấp giọng nói, ta toàn thân là mồ hôi, y phục của ta khẳng định rất thối, nhưng là, ngươi nhịn một chút, có thể sưởi ấm. Ông Tĩnh bật cười, mặt mũi tràn đầy ngọt ngào, cũng mỉm cười nói, ngươi thân thể trần truồng, không lạnh sao? Nàng nhìn thấy Thạch Thiên Vũ cơ bắp từng khối, phi thường rắn chắc. Nàng lại nghĩ tới, vừa rồi mình tại trong ngực hắn, phi thường ấm áp, không khỏi đỏ bừng mặt, liền cúi đầu. Thạch Thiên Vũ nói, ngươi ngồi một chút, ta đi thu thập chút cây củi, nhìn xem biết đánh nhau hay không chút con thỏ cái gì đến. Trước tiên đem bụng lấp đầy, sau đó trời tối đi đường. Hắn nói đi, quay người mà đi. Mặc dù thời tiết còn lạnh, mà lại tại giữa sườn núi, gió núi hô hô. Nhưng là Thạch Thiên Vũ trước đó hấp thu côn lôn liệt diễm công, đại bi phú thiên ấm địa dương hỗn nguyên nội công, phá ngọc khiếu thần công đã bị trong cơ thể hắn thần chiếu công chỗ tiêu hóa hòa tan. Cho nên, hắn không chỉ có không cảm giác được rét lạnh, mà lại toàn thân còn tại phát nhiệt. Cần biết, côn lôn liệt diễm công nếu như tu luyện hoàn toàn thành công, có thể hòa tan thiên nhiên huyền băng. Đương nhiên, trước đây tên kia cẩm y liễu vệ khẳng định không có hoàn toàn tu luyện đến cực hạn. Nếu không, hắn cũng không trở thành chỉ coi một tên cẩm y liễu vệ bách hộ. Nhưng đối với Thạch Thiên Vũ tới nói, liền không giống với lúc trước, bởi vì hắn có thần chiếu công làm căn cơ. Hắn loại này thần chiếu công căn cơ như là một tràng 108 tầng lầu cao cao ốc chi nền móng, vô hạn thừa trọng. Bởi vì thần chiếu công bản thân liền là cực phẩm thần công. Càng đi trên núi đi, thời tiết càng là rét lạnh. Bất quá, Thạch Thiên Vũ đông nhiên cảm giác bụng đống dưng đau đớn, không khỏi khẽ giật mình, dừng bước lại. Sắc mặt hắn có chút đau đớn, cái trán to bằng hạt đậu nành mồ hôi không nổi chảy ra. Lập tức, toàn thân hắn rung động, lông mày càng ngày càng nhăn. Hắn má trái thanh khí ẩn ẩn, hàm phải lại là đỏ ửng, tựa như hắn tử say bình thường. Thạch Thiên Vũ bắt đầu có chút hỗn loạn. Nhưng là, chỉ một thoáng, hắn cũng hiểu được. Hắn hấp thu huyền minh hàn độc công, côn lôn liệt diễm công, phá ngọc khiếu công, đại bi phú nội công đằng sau, mặc dù có thần chiếu công đang tiêu hóa những này thần công, hòa tan những này thần công, nhưng là những này thần công còn cần chuyển hóa làm thần chiếu công, tiêu hóa hòa tan đằng sau còn phải chuyển hóa. Hiện tại vừa lúc là những này thần công chuyển hóa làm thần chiếu công thời điểm. Đương nhiên, trừ huyền minh hàn độc công, mặt khác nội công Thạch Thiên Vũ đều không biết tên. Dù sao hắn hấp thu nội công đều có chút là lạ, đều chống hắn cực không thoải mái. Thạch Thiên Vũ đội vàng đi tìm một cây đại thụ, nhưng là hắn thân thể hơi chút động, trong tứ chi bách hải của hắn tựa như vạn châm cùng đâm, đau đến hắn nằm trên đất. Đây là huyền minh thần công ở trong cơ thể hắn chuyển hóa làm thần chiếu công trong quá trình biểu hiện. Hắn chỉ có thể bò đi qua, lưng tựa gốc đại thụ kia cán, nhắm mắt lại, hô hô khí thô, tiết hầu đều như lửa thiêu đốt bình thường khó chịu. Hắn nuốt nước miếng đều liền để cổ họng của hắn như đao phá giống như đau nhức. Giờ này khắc này, hắn toàn thân trừ xung mạch, đái mạch bên ngoài, tám ấm tám dương kinh, mạch đột nhiên lẫn nhau kịch liệt va chạm đứng lên. Thạch Thiên Vũ gian nan đọc nhấn rõ từng chữ, ta có thể hay không tẩu hỏa nhập ma? Ai? Vung tính còn tại chịu đói a? Ai? Đau quá. A. Đau chết mất. Gian nan thời khắc, hắn còn muốn lấy hắn xinh đẹp nha hoàn còn tại chịu đói, thật sự là người có tính tình, trí tình trí thiện. Trong sơn động ông Tĩnh tính đến Thạch Thiên Vũ tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt quên đói khát, chạy ra khỏi sơn động, sợ hai kêu lấy nào về phía Thạch Thiên Vũ, công tử, công tử, ngươi làm sao rồi? Thạch Thiên Vũ kêu thảm nói, ta đau quá, ta đau bụng, ta toàn thân đều đau. Ai nha, đau chết mất. Vương Tĩnh, ngươi đi mau, ta luyện công tẩu hỏa nhập ma, ta không biết ta đợi chút nữa sẽ làm ra sự tình gì đến, ngươi đi mau. Đi mau. Hắn tách ra Vương Tĩnh, ngay tại chỗ lăn lộn đứng lên, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Vương Tĩnh gặp hắn trên mặt cơ bắp và mèo, toàn thân run rẩy. Nàng do sợ, nghẹn ngào mà khóc, chạy lên ôm lấy Thạch Thiên Vũ, nhưng lại bị Thạch Thiên Vũ đẩy ra. Thạch Thiên Vũ lăn đến một bụi khác dưới đại thụ, không dám để cho nàng đụng vào. Hắn sợ chính mình nhịn không được sẽ kéo y phục của nàng. Nhưng ông tĩnh tâm hệ Thạch Thiên Vũ an nguy, độ không muốn nhiều như vậy, cái gì nam nữ thụ thụ bất thân đạo lý, đều bị nàng không hề để tâm. Nàng tiếng khóc nói, công tử, ngài như vậy thống khổ, lại ra môn bất hạnh, ta sao lại tại ngài gặp rủi ro thời điểm rời đi ngài? Nàng lại chạy tới, đi đỡ Thạch Thiên Vũ, ôm lấy Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ khó khăn nói, không được qua đây, không phải vậy, ta sẽ ăn ngươi. Ông tĩnh liều mạng lắc đầu nói, ta không sợ, ngài ăn của ta đi, ta chết cũng nguyện ý chỉ cần ngài tốt. Nàng lại tới gần. Lúc này, nàng ngược lại dũng cảm, bởi vì nếu như Thạch Thiên Vũ chết, trên đời này chỉ còn lại nàng lẻ loi trơ trọi một người. Vậy còn không như chết tính toán, dù sao có thể cùng Thạch Thiên Vũ chết cùng một chỗ. Thạch Thiên Vũ lại không phải ý tứ này. Hắn hiện tại thân thể cực kỳ khó chịu, muốn gái, nhưng là hắn không có khả năng làm như vậy. Vương Tĩnh là hắn xinh đẹp nha hoàn, hắn đối với nàng thế nào đều không đủ. Nhưng là hắn không thể cùng nàng ngủ ở cùng một chỗ, không có khả năng dơ bẩn trong sạch của nàng. Đây không phải hiệp chi đại giá cách làm. Hắn nghịch ngợm, lại không làm loạn, là bảo đảm chính mình không phạm sai lầm. Thạch Thiên Vũ cực kỳ khó khăn chống đỡ trưởng đứng dậy, đột nhiên chạy hướng sân động, mười phần khó chịu địa đại giống đều to lên. Cũng nhịn không được nữa, thực sự nhịn không được. Đây là lúc trước hắn hấp thu phá ngọc khiếu công tại chuyển hóa làm thần chiếu công trong quá trình biểu hiện. Miệng của hắn phun ra bao quanh hỏa diễm. Đây là lúc trước hắn hấp thu côn lôn liệt diễm công tại chuyển hóa làm thần chiếu công trong quá trình biểu hiện. Và anh, sơn động lập tức kịch liệt lay động. Bốn phía vách đá nhao nhao chóc ra, cự thạch hòn đá nhỏ rơi xuống. Nhưng Thạch Thiên Vũ hồn nhiên không biết giống như vẫn đại hống đại thiếu. Hắn kích phát ra tới khí lưu tung hoành mấy trượng. Những cái kia mảnh đá bụi bặm tại Thạch Thiên Vũ trường khiếu cùng phun ra trong hỏa diễm, dọc theo sơn động đi đến lớp tới, rơi vào trong mạch nước ngầm. Đây là đại bi phú thiên ấm địa dương lớn hỗn nguyên công ở trong cơ thể hắn chuyển hóa làm thần chiếu công trong quá trình biểu hiện. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn, mấy chục khối cự thạch rơi xuống, đem sơn động cầu chặn lại. Vương Tĩnh chạy qua trước sơn động, chợt thấy cự thạch rơi xuống, bản năng xoay người chạy. Đối đãi nàng lại xoay người lại, sơn động cầu đã bị chặn lại. Nàng quỳ gối sơn động cầu, tiếng khóc hô to, công tử, công tử, công tử. Nàng gào khóc đứng lên, trong lòng thật sự là tuyệt vọng. Chỉ chốc lát, nàng khóc ngất đi, đổ nghiêng trên mặt đất. Chương 6 thần công đại thành, chương 6 thần công đại thành trong sơn động. Vô số hòn đá nện vào Thạch Thiên Vũ trên thân, lại bị Thạch Thiên Vũ thể nội kích lóe ra tới cường đại khí lưu trô bắn ra. Sơn động khẩu bị chắn, trong sơn động nhiệt độ cực cao. Thạch Thiên Vũ quần áo trên người toàn bộ pha toái, bốn chỗ tung bay cũng đã lửa cháy. Hắn thân thể trần truồng, toàn thân hiện ra kim quang, như một tòa kim thân Phật tượng bình thường. Thời gian dần trôi qua, thanh âm của hắn càng ngày càng thấp, càng ngày càng yếu. Trên người hắn kim quang dần dần tối lui, đầu một choáng, liền đổ nghiêng trên mặt đất. Sơn động bốn phía hòn đá rơi xuống, vậy mà lại đập ra địa đạo vết nứt. Tại Thạch Thiên Vũ ngã xuống đất thời điểm, vết nứt tiếp tục vỡ ra. Phanh! Thạch Thiên Vũ lại ngã xuống khỏi đi. Hắn ai nha một tiếng kêu sợ hãi, còn tỉnh lại. Nhưng gặp bốn phía quang mang lóa mắt, Thạch Thiên Vũ đội vã nhắm mắt lại, sau đó xoa xoa tầm mắt, lại vừa mở mắt nhìn. Bốn phía vậy mà chất đầy vàng bạc châu báu. Nhưng châu quang bảo khí thực sự quá chói mắt, Thạch Thiên Vũ vừa vội gấp nhắm mắt lại. Sau đó, hắn từ từ mở mắt, dần dần thích hướng châu quang bảo khí. Vàng bạc châu báu đầy đất. Bốn phía vách động thì bảy đưa hơn trăm tôn kim quang lóng lánh vật tượng, hình thái khác nhau, tất cả bảy biện một chút võ công chiêu thức, hoặc bàn tay trái hộ thân mà hữu quyền thẳng lôi, hoặc hữu quyền hộ thân mà hành trưởng bổ nghiêng, hoặc làm hư không tham trảo, hoặc đau khổ trong lòng, hoặc cười ngớ ngẩn cái gì nhân sinh trước giàu có như vậy. Lại là người nào như vậy có tâm kế? Trên đời này lại có người như vậy giàu có tâm tư, đem vàng tạo hình thành kim Phật lại rèn đúc những này võ công hình vẽ. Cái này cần tốn hao bao nhiêu năm tháng? Lại được mời bao nhiêu người đến rèn đúc? Lại là như thế nào bảo toàn bí mật này? Đây là bao nhiêu năm trước sự tình? Thạch Thiên Vũ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Hắn nhiều hứng thú một tôn kim Phật nhìn xuống dưới, đợi nhìn thấy vị thứ bảy kim Phật lúc, không khỏi kinh ngạc nói, đây không phải rồng của ta trào thủ sao? Đột nhiên, hắn huyệt thiên đột, có một cỗ nhiệt khí nhảy lên. Bất quá, hắn không có cảm giác gì, hoàn toàn say mê tại những này kim Phật võ công chiêu thức bên trong. Làm Thạch Thiên Vũ nhìn thấy tôn thứ 9 kim Phật lúc, trong cơ thể hắn bừng bừng nhiệt khí đã thuận kinh mạch, đến hắn năm giảm huyệt. Hắn lại nhìn thứ 13 tôn kim Phật lúc, nhiệt khí đi theo đến hắn huyệt khúc chỉ. Hắn càng thuận nhìn những này kim Phật, thân thể nhiệt khí liền càng ngày càng thịnh, từ vùng đan điền không ngừng xuống tới. Thạch Thiên Vũ âm thầm kỳ quái, nhưng cũng không còn sợ sệt, dù sao cửa hàng đã phong bế, hiện tại cũng ra không được. Chết thì chết thôi. Chỉ tiếc, không biết cha mẹ sẽ thụ dạng gì khổ, sẽ thụ cầm ý liễu vệ dạng gì cực hình. Ai, không có khả năng nghĩ cách cứu viện cha mẹ, thật sự là thẹn với thiên địa tổ tông. Vương tính thế nào? Xuống núi không có. Sau này như thế nào sinh hoạt? Ai? Nàng tư thế nhan mỹ mạo, không lo tìm một nhà khá giả. Nhưng ở này hoang sơn giã lĩnh, nàng ai? Nghĩ đến cha mẹ tại chịu khổ gặp nạn, nghĩ đến ông tĩnh có thể sẽ bị sói hoang chỗ ăn, bị hổ báo chỗ cắn, bị độc mãng thôn vệ. Vừa lúc thấy được tòa kia đau khổ trong lòng kim Phật, Thạch Thiên Vũ bất chi bất giác buồn từ đó đến, lập tức gào khóc, rơi lệ như mưa. Đột nhiên Thạch Thiên Vũ cảm giác được phải dưới sườn nguyên nách huyệt toát ra một đạo đường dây nóng. Sau đó đạo này đường dây nóng dọc theo hắn túc tiểu dương đạm kinh, hướng về nhật nguyện kinh cửa chờ các loại huyệt đạo hành tẩu. Tiếp lấy hắn thấy được tiếu lạc kim Phật. Thạch Thiên Vũ nghĩ đến chính mình trong lúc vô tình tại trong gian nan,
tại tinh thần sa sút bên trong, tại vô tận trong nguy hiểm, vậy mà bỗng nhiên đạt được nhiều như vậy, vô số, để hắn mấy chục đời người đều xài không hết vàng bạc châu báu, không khỏi kích động lên, cười lên ha ha. Theo tiếng cười của hắn, nội lực của hắn liền đè xuống kinh mạch vận hành. Nó trong bụng nhiệt khí chậm rãi tán chi tại quanh thân huyệt đạo, nội lực lưu động không thôi. Khi hắn nhìn thấy thứ 24 tôn kim Phật lúc, nội lực của hắn cũng từ toàn thân kinh mạch vận hành một tuần. Mà lại, hắn toàn thân xương trắng tràn ngập, ngưng tụ không tiêu tan. Bất chi bất giác, trong đó công đã luyện đến cảnh giới cực cao. Thạch Thiên Vũ đi một hồi, nhưng cảm giác thể lực cực kỳ không bị cản trở, để hắn có một loại bất động đứng lên liền mười phần cảm giác khó chịu. Thế là, hắn dựa vào tất cả tôn kim Phật bày ra võ công hình vẽ, diễn luyện. Hắn như hình luyện, luyện đến thứ 100 tôn kim Phật võ công chiêu thức lúc, trong lúc đột nhiên, hắn mãnh liệt cảm giác nội tức sôi trào mãnh liệt, lại như đại xuyên giống như cấp tốc lưu động đứng lên. Hắn nội tức từ đan điền mà tới đỉnh đầu, từ đỉnh đầu lại đến đan điền. Mà lại, hắn nội tức càng chạy càng nhanh, cuối cùng như sóng to gió lớn bình thường. Thạch Thiên Vũ kinh hoàng thất thố. Đột nhiên, hắn lại cảm thấy toàn thân cũng không thể phát tiết chi lực, bất đắc dĩ hét lớn một tiếng, chết thì chết. Lại thuận thứ 100 tôn kim Phật hình vẽ trở về luyện. Đại hắn luyện đến vị thứ nhất kim Phật lúc trước, đột nhiên lại cảm giác tinh lực càng thịnh. Hắn suy nghĩ khác người, lấy trưởng làm đao, vậy mà múa may ra một bộ đạo pháp. Trong tay hắn mặc dù không đao, đao chiêu lại quần quần mà ra. Đột nhiên, toàn thân hắn ra thịt như muốn trướng nước bình thường, nội tức không tự chủ được dựa vào 100 tôn kim Phật kinh mạch vận hành chuyển động. Tay hắn múa dậm chân đứng lên, giống như vui vẻ, như bừng dầu, 100 tôn kim Phật tất cả đổ phủ một vài bức tại trong đầu hắn tự nhiên tuôn ra. Thế là, hắn không bị khống chế một mạch mà thành sự đi ra. Đao pháp của hắn, trưởng pháp, chỉ pháp, nội công, khinh công, đã hết hợp nhất. Không người có thể phân biệt ra được hắn chỗ múa may chính là đao là trưởng là kiếm là chỉ là khí. Đốt. Chúc mừng ký chủ lấy được kỳ ngộ này, luyện thành chứa thiên hạ võ công tinh túy chiêu thức cùng thiên hạ ảo diệu nhất các loại nội công hòa vào một thể gia cường phiên bản thần chiếu công, đã thông tất cả kinh mạch. Về sau ký chủ nộ cường càng mạnh, địch nhân công kích càng mạnh, thì phản kích càng mạnh. Thiên hạ võ học, ký chủ đều là sẽ liếc qua thấy ngay, đồng thời tức học tức sẽ tức dùng, mà lại phản siêu nguyên chủ. Thiên địa đồ vật, ký chủ có thể tiện tay na di bắt lấy. Phương viên bài giảng, ký chủ có thể tùy ý bí mật cùng bất luận cái gì tiếp nhận ký chủ thanh âm người đối thoại, ngoại nhân không được biết. Ký chủ tu vi võ học đảo ngược tấn cấp làm võ học nhất phẩm cảnh giới. Gia cường phiên bản thần chiếu công tổng cộng có 10 chiêu thức, hiện tại ký chủ sở học chính là thần chiếu công thế gian mạnh nhất 9 chiêu. Chỉ cần ký chủ tìm được một chiêu cuối cùng, cũng chính là chiêu thứ 10 cũng học được hoàn thông, ký chủ liền có thể võ nhập đạo, tiến vào hỗn độn sơ cấp tiên giới. Lúc này, Thạch Thiên Vũ bên tai vang lên cái kia mang theo một chút yêu khí thanh âm. Trước mắt của hắn xuất hiện một cái giả lập hình ảnh, gấp ngưng thần nhìn qua màn hình giả lập. Hệ thống thỉnh thoảng hoán đổi hình ảnh, cũng cho Thạch Thiên Vũ giảng giải ra cường phiên bản thần chiếu công chiêu thức cùng sử dụng mấy cấp công lực cầu cất giữ. Câu đề cử, câu nguyện phiếu, mời làm nhân vật lời khen. Tạ ơn. Chương 7 kém một bước thành tiên, chương 7 kém một bước thành tiên chiêu thứ 10, Vạn Pháp Quý Tông. Ký chủ chưa tìm kiếm chiêu pháp này, như luyện thành chiêu này, đem thân nhập tiên cảnh, chân đạp thất thải tường vân, hà hơi thành minh, phất tay tương lai, không người có thể địch, không yêu có thể tớt. Nhưng muốn luyện thành chiêu này, cần ký chủ thường xuyên đi chỗ miếu, đạo quán bái Phật triều thánh, kết xuống pháp ấn, mới có thể tìm được chiêu pháp này. Thạch Thiên Vũ một mực nhớ kỹ hệ thống giảng giải tất nghi ngờ. Trong lòng của hắn minh bạch, chính mình chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tiên. Nhưng lệch một ly, đi 1000 dặm, còn kém một bước, cũng có thể là cần mấy chục năm hoặc trên trăm năm thời gian mới thành tu luyện thành tiên. Mặc kệ nhiều như vậy, hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn đi ra ngoài, phải sống. Hắn vừa vội hỏi một câu, nhưng là ta hiện tại muốn nhất chính là làm sao ra ngoài. Ta còn muốn đi cứu cha mẹ ta, còn có đi cứu ta xinh đẹp nha hoàn Lục Tĩnh. Đại mỹ nhân, ngươi có thể hay không nói cho ta biết làm sao ra ngoài sao? Đốt. Nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Tu hành quá trình là cực kỳ thống khổ. Ký chủ như thế nào đi ra chỗ này địa cung? Như thế nào đi ra sơn động? Như thế nào tu thành tiên hiệp, lại nhìn ký chủ như thế nào dụng tâm dụng tình? Thiên hạ chi lộ, không đường tắt có thể đi, chỉ nhìn ký chủ cố gắng như thế nào cần cù. Chỉ cần không sợ gian nguy, luôn có thể thành công. Hệ thống không có trợ giúp Thạch Thiên Vũ như thế nào đi ra địa cung này, cũng không có trợ giúp Thạch Thiên Vũ như thế nào đi ra cái này đã bị ngăn chặn sơn động. Nó chỉ là triết lý nhắc nhở Thạch Thiên Vũ vài câu, liền biến mất hình ảnh. Đối với cái này lúc Thạch Thiên Vũ mà nói, vài câu này triết lý giống như nói nhảm. Hắn còn phải dựa vào chính mình nghĩ biện pháp ra ngoài. Ai? Có lẽ Thạch Thiên Vũ đối với màn hình quá lâu. Làm màn hình biến mất, ánh mắt hắn hoa một cái, thân thể bản năng lui ra phía sau, lại bị một vật đẩy ta một chút. Hắn té lăn trên đất, lại bò người lên, nhìn lại đã thấy trượt chân chính mình lại là một khối gạch vàng. Hắn cúi người nhặt lên khối kia gạch vàng, nghĩ thầm, tiền thật có thể đánh hết thảy a. Ta nhìn, thế gian cường đại nhất, không phải võ công gì, mà là tiền. Gạch vàng bên trên khắc có chữ viết, nhập minh giáo mật đạo người, đều là người hữu duyên, cần hướng bản giáo chủ đập tám cái. Thạch Thiên Vũ đọc vậy được chữ nhỏ, trong lòng một trận hãi nhiên. Hắn nói thầm mấy câu, lập tức xuất mồ hôi chán, thầm nghĩ, minh giáo, Trương Vô Kỵ, ai nha, khả năng có phiền toái. Bốn phía này có phải hay không đều có độc nha? Thảm rồi. Bản công tử làm sao đời này nhiều như vậy tai nạn? Ai, dập đầu sau, liền sẽ vô sự sao? Liền có thể ra ngoài sao? Thạch Thiên Vũ tranh thủ thời gian trở lại, hướng địa đạo cửa vào trô đi đến. Hắn quả nhiên trông thấy một thanh vàng óng ánh trên ghế ngồi một bộ khô lâu. Khô lâu y phục trên người sớm đã rách rưới, không có làn da cùng cơ bắp,
nhìn không ra Khô Lâu là nam hay là nữ. Thạch Thiên Vũ kinh ngạc nhìn qua Khô Lâu một hồi. Hắn thầm nghĩ, người chết vi tôn, ta vẫn là cho bộ Khô Lâu này đập mấy cái khấu đầu thôi. Còn nữa, nếu như bộ xương này dưới suối vàng có biết, có thể sẽ đáng thương chính mình. Có thể sẽ nói cho ta biết làm sao ra ngoài. Không phải vậy, ta có lại nhiều vàng bạc châu báu, thì có ích lợi gì? Ta hiện tại là ở vào một tòa kim sơn bên trong, nhưng ta cũng phải có mệnh hoa nha. Thế là, Thạch Thiên Vũ buông xuống tự tôn, vì ở Khô Lâu trước, cho Khô Lâu dập đầu 8 cái. Cũng liền vào lúc này, Khô Lâu dưới thuần kim ghế ngồi, vậy mà hướng về sau di động. Loại này thiết kế, thật sự là huyền diệu. Nhất định phải đập đủ 8 cái, thiếu một cái đều không được. Mà lại, nhất định phải là khấu đầu. Nhẹ đập ý mắng, cái chán không đau cũng không được. Thạch Thiên Vũ trong lòng lại là một trận hãi nhiên. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút Khô Lâu, lại cúi đầu nhìn xem thuần kim ghế ngồi bên dưới đã hiện ra một chỗ hình chữ nhật ngăn chứa hố nhỏ. Trong hố có chỉ hộp gỗ. Hắn thầm nghĩ, cái hộp gỗ này là cái gì? Bên trong có gì bảo vật? Là cho ta đi ra địa cung chìa khóa sao? Thạch Thiên Vũ không có chút gì do dự, liền phụ thân tiến lên, nâng lên hộp gỗ. Bởi vì hắn nghĩ đến mình tại nơi này chỗ trong địa cung nếu như tìm không thấy lối ra, cũng sẽ một con đường chết. Trong hộp gỗ là một quyển sách, trên trang địa biết, Minh giáo truyền kỳ. Thạch Thiên Vũ thân chỉ đi mở ra trang địa. Hàng chữ thứ nhất biết, người hữu duyên, người hướng bản giáo chủ dập đầu 8 cái đằng sau, mới có hạnh xúc động bản giáo ghế vàng trước cơ quan, đạt được bản này người trong võ lâm tha thiết ước mơ Minh giáo truyền kỳ bản này bảo thư. Người đã là bản giáo đệ tử chính thức, cũng là bản giáo một đời mới trưởng môn nhân. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, ta hiện tại chỗ nào tìm Minh giáo người? Minh giáo còn có người sao? Ta làm giáo chủ này để làm gì? Kẻ đầu cơ hàm thôi. Chu Nguyên Chương tại Minh giáo trợ giúp bên dưới, thành lập Minh triều đỉnh cho đến tận này đã hơn 250 năm. Thạch Thiên Vũ tự giễu cười một tiếng, lại tiếp tục nhìn phỉ trên tàn trang viết, gọi ta Dương Tiêu, Minh giáo nguyên quang minh tả sứ, võ nghệ cao cường, tài trí nhiều mưu, làm người vừa chính vừa tà, cao ngạo không bị trói buộc. Thạch Thiên Vũ thầm nghĩ, Dương Tiêu nếu như sống đến bây giờ, còn chưa hết hơn 250 tuổi. Ai? Không trách hắn hung ác khen hắn chính mình. Minh giáo hiện đâu còn khả năng còn có người tại? Chỉ sợ ngay cả đồ tử đồ tôn cũng không có. Hắn một bên âm thầm thở dài, một bên tiếp tục nhìn xuống, tại Trương Vô Kỵ tiếp nhận giáo chủ sau, ta dốc lòng phụ trợ, hiến kế đắc lực. Trương Vô Kỵ thoái ở trước, để thư lại truyền giáo chủ vị trí tại ta. Ta trợ Chu Nguyên Chương được thiên hạ, giết Trương Sĩ Thành, diệt Trần Hữu Lượng. Nhưng là, Chu Nguyên Chương được thiên hạ đằng sau, tàn bạo giết chóc công thần vô độ. Dương Mô bất đắc dĩ, xuất bộ phân đệ tử quy ẩn sơn lâm. Vừa gặp Trương Sĩ Thành binh bại, nó dưới trướng văn thần võ tướng Thi Mại Am, La Quán Trung, Lưu Cơ, Thạch Thao bốn người hộ tống Trương Sĩ Thành khi còn sống tồn bảo cùng Trương Sĩ Thành di phúc tử Trương Đông Sơn, lại bị Chu binh truy sát. Thế là, Dương Mô tiếp quản nhóm này giá trị liên thành chi bảo, mạng lớn bộ phận đệ tử hiểm hộ Thi Mại Am, La Quán Trung cùng Trương Đông Sơn rút lui. Ta tử cùng bộ phận đệ tử cùng Lưu Cơ, Thạch Thao hộ tống khoản này cự bảo nhập vô danh núi dấu kiếm, cũng lần lượt tìm được hơn trăm thợ kim hoàn đúc thành trăm vị kim vật. Nhiên Thạch Thao tâm hệ giả quyến, ra ngoài tìm kiếm. Lưu Cơ tham niệm tâm lên, lấy cớ ra ngoài, đem bí mật nói cho người nhà. Sau đó, hắn liên hợp Trương Đông Sơn cùng chư tướng sĩ tập kích Thạch Thao. Thạch Thao hiểm hộ con hắn Thạch Đông lạnh trốn đi, hắn thì chiến tử tại Lưu Cơ độc phân phía dưới. Dương Mỗ bởi vì có lòng nghi ngờ, một mực theo dõi Lưu Cơ, cho nên Dương Mỗ đem nó đánh chết. Nhưng Dương Mỗ bởi vì niệm Trương Đông Sơn là Trương Sĩ Thành chi di phúc tử, cho nên thả thứ nhất ngựa. Trương Tám Minh giáo truyện kỳ, Trương Tám Minh giáo truyện kỳ Thạch Thao. Có phải hay không là ta tiên tổ? Ta không phải cũng họ Thạch sao? Ha ha, Phật độ người hữu duyên a. Nghĩ không ra khoản này bảo tàng vậy mà vì ta đoạt được. Chờ, các loại, cứu trở về phụ thân ta mẫu thân, nhận được công tĩnh, chúng ta một nhà đem đến mặt khắc thành trì nhỏ bên trong ở từ đây mai danh nhận tích, sống hết đời, thật đẹp tốt. Không thiếu tiền xài, cưới mấy môn thế thiếp, sinh hơn 110 cái con cái. Thỉnh thoảng mang theo mỹ nữ du lịch, bái Phật triều thánh, tu thành tiên hiệp, trường sinh bất lão. Ha 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 ha, thống quái. Thống quái. Đẹp. Thạch Thiên Vũ kích động lên, cười to một hồi, lại nhiều hứng thú tiếp lấy xem tiếp đi. Dương Tiêu ở trong sách viết, Dương Mộ sau khi về núi, phát hiện chúng đệ tử là đoạt những bảo vật này mà lẫn nhau tàn sát. Thế là, Dương Mộ rút kinh nghiệm xương máu, đánh chết chúng đệ tử. Sau đó, Dương Mộ tử tán chất lực, cô chết hẻm núi. Nhưng trong mong ta chi môn bên dưới đệ tử, cầm Dương Mộ tự tay viết di thư, triệu tụ tả hữu hộ giáo, tứ đại đàn chủ, tám đại đà chủ, ban Dương Mộ di mệnh, chọn cơ chu sát Chu thị tử tôn, xây lại thiên hạ, bất tuân mệnh giả, giết không tha. Bản này Minh giáo truyện kỳ gánh chịu bản giáo các loại võ công con đường cùng nội công tâm pháp, cũng chuyên do tân giáo chủ tiếp trưởng, đời đời truyền thừa, cũng truyền phụng tân giáo chủ, làm vinh dự giáo ta, khu trừ chu cầu, làm việc thiện đi ác, cẩm chính trừ gian, do đó miễn chi. Thạch Thiên Vũ đọc được này, thật sự là cảm khái rất nhiều, tuổi con nhỏ, vậy mà thành thục rất nhiều, trong lòng thầm nghĩ, ta chi bất hạnh, quả thật đại hạnh. À, bản này Minh giáo truyện kỳ có thể hay không ghi chép ra cường phiên bản thần chiếu công chiêu thứ 10? Ta có thể hay không như vậy tu thành tiên hiệp? Như vậy, ta liền có thể đằng vân giá vũ đổi tới kinh đô, nghĩ cách cứu viện cha mẹ của ta. Nghĩ đến chỗ này, Thạch Thiên Vũ lòng tin tăng vọt, tùy theo cúi đầu tục nhìn trang kế tiếp. Nhưng gặp Dương Tiêu ở trong sách lại biết, là tránh cửu nhân, để tránh để lộ bí mật, Dương Mộ quyết ý cô chết tung lũ nhỏ. Dùng cái này không phụ Thi Mại Am, La Quan Trung, Thạch Thao nhờ bà, nhưng cũng cần ăn. Cho nên, ta khi còn sống tại mỗi tòa kim Phật giống trao quyền cho cấp dưới đưa ngàn năm thủ Ô Liêu Đông Nhân Sâm Tây vực Đông Trùng Hạ Thảo Đông Hải Thọ Rùa Bách Độc Băng Thiểm các loại kéo dài tuổi thọ cùng kéo dài tính mạng nâng lên công lực chi bảo vật. hữu duyên trở thành Dương Mỗ Chi đệ tử, tu luyện Minh giáo truyện kỳ bên trên nội công cũng theo trăm vị tôn thuần kim Phật tượng quyền công hình luyện thành thần công, di động Phật tượng, có thể tìm được thoát khốn hình. Không phải vậy, chỉ có thể cùng Dương Mỗ làm bạn, an nghỉ địa cung. Ngoan đồ ghi nhớ, mỗi tòa thuần kim Phật tượng, trọng lượng lấy lần tăng lên, không thể tùy ý di động, miễn nện thương đập chết chính mình. Mỗi tu luyện xong thần công một tiên, công lực trợ tăng đằng sau, mới có thể di động kim tượng thu hoạch nó tọa hạ bảo vật dùng ăn. Đợi luyện qua trăm thiên thần công sau, liền có thể di động cuối cùng một tôn Phật tượng, thu hoạch địa cùng toàn bộ bản đồ thoát khốn, từ đây dương danh thiên hạ, trọng trấn Minh giáo. Thạch Thiên Vũ nhìn thấy này, trong lòng đại hỉ, thầm nghĩ, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hắn lúc này khai tỏ ánh sáng dạy truyền kỳ quyển sách này giấu tại trong ngực, lại không giấu đến, cũng vào lúc này mới phát hiện chính mình cũng không có quần áo phục mặc, thân thể trần truồng. Hắn không khỏi cười thất thanh, cảm giác rất là buồn cười. Thế là, Thạch Thiên Vũ buông xuống quyển sách này, di động vị thứ nhất kim tượng. Hắn lấy ra kim tượng bên dưới nhân sâm ngàn năm cùng thủy phục ăn, tráng gân mạnh xương. Tiếp lấy, hắn lại lật nhìn Minh giáo truyện kỳ. Bên trong quả nhiên ghi chép các loại võ công con đường, như Trương Vô Kỵ càn khôn đại na di, Cửu Dương thần công, Dương Tiêu đạn chỉ thần công, 22 giống như binh khí, 44 bộ chiêu thức, Tạ Tốn sư tử hống, thất thương quyền, Ân Tiên chính nhưng chảo cầm nã thủ cùng thiên ứng kiếm pháp, Vi cười một tiếng Hàn băng miêu trưởng cùng Đông bổ công anh khói nhẹ công, Thành côn huấn nguyên phích lịch thủ võ đang thất hiệp bảy đoạn kiếm trận, Thánh hỏa lệnh thần công, Thái cực huyền công, Thê vân tung các loại đều là cực phẩm thần công. Thạch Thiên Vũ đại hỉ, cảm khái nói, Ân sư để lại cho ta thật sự là một bản vô địch bảo giáp a. Tạ ơn Dương Tiêu sư phụ. Hắn như nói như khát, chăm chú duyệt nhìn, mỗi xem hết một loại võ công con đường cùng nội công tâm pháp, liền phục nhìn một lần lại đứng dậy chiếu luyện. Bởi vì hắn thần chiếu công đã đại thành. Cái gọi là thần chiếu công, tên như ý nghĩa, như có thần bình thường chiếu vào. Có thần bảo bọc, vẫn sợ người nào. Cho nên, bất luận cái gì võ học, đối với Thạch Thiên Vũ tới nói, đồng đều liếc qua thấy ngay. Hắn tức học tức sẽ tự dùng, lại so nguyên chủ càng thêm lợi hại. Hắn mệt mỏi, nằm xuống liền ngủ. Đói bụng, liền không ngừng lấy ra mỗi tòa kim Phật phía dưới bảo vật phục dụng. Nhất là, hắn phục dụng Tây vực Đông trùng hạ thảo Đông Hải thọ rùa bách độc băng tiềm các loại bảo vật đằng sau, quả nhiên công lực lại lần nữa tăng nhiều. Mà lại, bách độc bất xâm. Hắn lúc này tu tập những này thượng đẳng cực phẩm võ học, đạt đến vong ngã chi cảnh giới. Trong địa cung, kim quang lập lòe. Thạch Thiên Vũ cũng không biết bên ngoài là ban ngày hay là đêm tối. Hắn cũng không biết mình tới trong địa cung chờ đợi mấy ngày mấy đêm. Dù sao đói thì ăn, mệt mỏi liền ngủ. Hôm nay, hắn tiện tay giơ lên, cách không trong ngáy mắt. Trong đó một tôn kim Phật vậy mà 36 chỗ huyệt bị đánh trúng, vàng nát bay tán loạn, tùy tiện vứt một thanh, liền có thể để gia đình bình thường áo cơm không lo 10 năm 20 năm. Cuối cùng tôn kia nặng đến mấy tấn Phật tượng thụ Thạch Thiên Vũ mạnh mẽ nội lực chấn động mà di động. Đấy ngồi xuống lộ ra một cái hộp gỗ. Trong hộp có một tấm đồ, dân thư, thoát khốn hình, tặng cho ngoan đồ xuất sư, cũng tặng đồ nhi ngoan một thanh bảo kiếm. Thạch Thiên Vũ nắm lên hộp cái khác một thanh bảo kiếm xem xét. Tinh mỹ trên vỏ kiếm viết Trạm Lô hai chữ. Hắn rút kiếm xem xét, kiếm này thân kiếm trong vắt nhưng mà toàn thân màu đen cũng. Thanh này Trạm Lô bảo kiếm là một thanh không gì không phá mà không mang theo mảy may sát khí nhân nghĩa quân tử chi kiếm. Tục truyền kiếm này ra lò đằng sau là Việt Vương đoạt được, hậu chuyện đến Việt Vương Câu Tiễn. Bởi vì Câu Tiễn chiến bại, hắn rơi vào đường cùng đem bảo vật này kiếm tiến cống Ngô Vương phu xoa. Nhưng mà Ngô Vương vô đạo, Trạm Lư bảo kiếm nhưng vẫn đi rời đi, bay tới đương đại tên quân Sở Vương bên người. Từ đây kiếm này liền trở thành chính nghĩa cùng nhân nước đại biểu, nhân giả vô địch. Trạm Lô bảo kiếm chính là một thanh nhân đạo chi kiếm. Ha 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 ha! Thạch Thiên Vũ trong lòng một trận cuồng hỉ, ngửa mặt lên trời đắc ý cười ha ha. Hắn buông xuống bảo kiếm, gấp tại thoát khốn hình bên trên tìm địa cung lối ra, gấp túi đầu ở trong đồ tra tìm chính mình đặt mình vào chỗ lúc, đột nhiên tán thưởng, Dương Tiêu Ân sư thoát khốn hình thiết kế thật sự là quá huyền diệu. Dương Tiêu Ân sư cũng thật sự là quá sẽ tính toán người. Không hổ là Minh giáo giáo chủ a. Thạch Thiên Vũ tra một cái thoát khốn hình. Hắn vậy mà phát hiện địa cung lối ra ngay tại cuối cùng một tôn Phật tượng phía sau trên tường đá, mà di động tường đá cơ quan ngay tại Phật tượng này cái mông cái kia lỗ bên trong. Chỉ cần đem ngón tay luồn vào đi khẽ chụp là có thể. Hắn vui vô cùng, chăm chú duyệt nhìn địa đồ, thuộc lầu nhập khẩu lối ra. Sau đó, hắn vội vàng nắm lên trên mặt đất thanh bảo kiếm kia, lại nắm lên quyển kia Minh giáo truyện kỳ mang lên mấy khối gạch vàng, liền di động cơ quan, rời đi địa cung. Hắn đi vào mật đạo, đưa tay tại trên vách đá khẽ vuốt một chút, đóng lại nặng nề không gì sánh được đại thạch môn, liền dọc theo mật đạo đi xuống núi. Hắn không mặc quần áo, đầu tiên phải đi làm mấy bộ y phục đến mặc. Không phải vậy, hắn thân thể trần truồng, còn thể thống gì? Lúc này, đã lại là đêm tối, nhưng hắn toàn thân phiếm phát kim quang, trên đường đi rắn thú nhận một cái kim quang lập loè cái bóng kinh hãi mà chạy. Chương 9 hắn chính là một tôn kim Phật, chương 9 hắn chính là một tôn kim Phật. Thạch Thiên Vũ đi xuống dưới núi, tại trong một tiểu sơn thôn, trộn mấy món thu quần áo cũ, cầm mấy cái bao vải to, lại một lần nữa vào núi. Dựa vào toàn thân kim quang lập lòe, hắn tìm tới một chỗ bích hồ. Hắn nhảy vào trong hồ nước, thư thư phục phục, mỹ mỹ bơi lội tắm rửa. Bởi vì hắn toàn thân kim quang lập lòe, trong hồ tôm cá, cá sấu, cự mãng dọa đến nhao nhao tránh ra. Như có tránh không kịp, bị hắn kim quang khí lưu bắn ra mặt nước, rơi xuống bên bờ. Thạch Thiên Vũ đứng dậy, cầm một bộ y phục, lau khô giọt nước. Hắn mặc quần áo tử tế, đối với một cây đại thụ, tiện tay giơ lên. Phanh! Giang giác! Một gốc ba người vây kín đại thụ cán lập tức bẻ gãy, sụp đổ xuống tới, trên mặt đất ném ra một cái hình sợi dài hố to. Thạch Thiên Vũ túi người tiện tay hoành trưởng cách không gọt ra mấy trưởng. Cành cây to gãy lá rụng, thân cây cắt thành vài khúc. hắn lập tức túi thân xuống tới, đem mấy khúc thân cây cùng chạc cây lá cây chất đống cùng một chỗ. Sau đó, hắn đối với một đống tuổi, hô hô hai trưởng bộ tới. Hai thanh chân khí hỏa diễm đốt đống này tuổi. Mặc dù là mới chặt đại thụ, nhưng là tại Thạch Thiên Vũ chân khí thôi động bên dưới, vậy mà cũng trong nháy mắt bị điểm cháy rồi. Trong đó công cường hãn, đương đại đã ít có địch nổi. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ miệng có chút đóng mở, sử dụng tiên độn truyền âm la lên: "Vương Tĩnh, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu đâu?" "Ta tại sườn núi, ta từ trong thạch động đi ra, nơi này có một cái đầm nước, ta tại cá nướng à. Ta cá nướng cho ngươi ăn." "Vương Tĩnh, đã nghe chưa? Mau tới nha." Lấy nội công tu vi của hắn, chỉ cần hắn nhớ tới hắn quen thuộc tên họ của đối phương, phương viên vài dặm, đối phương liền có thể nghe được tiếng kêu gào của hắn, người khác nghe không được. Bầu trời phiêu khởi mưa bụi, nhưng là Thạch Thiên Vũ la lên nhiều lần, Vương Tĩnh đều không trả lời. Mưa phùn rất ngắn, cũng không có xối Thạch Thiên Vũ quần áo, bởi vì hắn có kim quang hộ thể. Nhỏ xuống tại hắn xung quanh kim quang vòng lên dọn nước tức bị bắn ra. Nước chảy đá mòn, nhưng là Thạch Thiên Vũ kim quang vòng không lỗ có thể nhập. Hắn kim quang vòng ngày đêm sẽ che chở hắn, chỉ là lúc ban ngày, không người nào có thể nhìn thấy hắn kim quang vòng. Chỉ có tại trong đêm, chỉ có ở trong hắc ám, quanh người hắn mới có thể kim quang lập lòe giống như một tòa Phật tượng. Thần lộ kiểu nhỏ, Vũ tòa Thương Sơn. Mắt thấy trời muốn sáng, đã không nghe thấy Vương Tĩnh đáp lời, cũng không thấy Vương Tĩnh xuất hiện. Thạch Thiên Vũ ăn xong thịt rắn, thịt cá sấu, đem còn thừa cất vào một cái trong bao vải to. Sau đó, hắn phục hồi địa đạo, phục hồi địa cùng, có một túi gạch vàng, có một túi kim nguyên bảo, có một túi nén bạc. Hắn đem những này gạch vàng, kim nguyên bảo cùng nén bạc cột vào trên người mình. Sau đó, hắn một tay mang theo một túi ăn thịt, một tay nhấc lấy bảo kiếm, đi ra địa cùng, đi ra mật đạo. Hắn lại đường vòng trở lại cái kia bị vô số cự thạch phủ kín cửa sơn động trước. Lại đâu còn có Vương Tĩnh mỹ lệ bóng hình xinh đẹp. Thạch Thiên Vũ không khỏi lên tiếng khóc lớn: "Vương Tĩnh, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Công tử, ta tại cái này a." Nhưng vào lúc này, Vương Tĩnh từ phía sau hắn chạy đến. Nàng cũng đổi lại thô cũ quần áo, nhưng là, quần áo mặc dù thô cũ, lại khó nén tiên sinh lệ chất của nàng. Nàng đột nhiên kích động rơi lệ: "Công tử nhà ta vậy mà vì ta mà khóc. Trong lòng của hắn có ta, hắn lo lắng cho ta lo lắng." Vương Tĩnh chạy xuống nước mắt, chạy tới. Nàng tóc dài phất phới, nào về phía Thạch Thiên Vũ trong ngực. Thạch Thiên Vũ đội vàng buông xuống một túi mỹ thực, một tay ôm nàng, lo lắng hỏi: "Tĩnh Nhi, ngươi đi đâu?" "Ta lo lắng gần chết." Vương Tĩnh cảm động tiếng khóc nói: "Công tử, ngài còn sống, thật sự là quá tốt. Ngài không thấy đằng sau, ta mỗi ngày đều tìm đến ngài. Nhưng là, ta đói, ta chỉ có thể đến núi thôn nhỏ ký túc. May mắn trên người có chút bạc vụn, ta cho chút phụ lao hương thân một chút bạc vụn. Bọn hắn nhiệt tình chào mời ta, còn mỗi ngày phái người theo giúp ta đến trước sơn động đợi ngài." "A, công tử, ngài con chính là cái gì nha? Ngài đêm qua có phải hay không đến trong thôn trộm y phục? Ta hỗ trợ người trong thôn giặt quần áo, ngài hiện tại mặc bộ y phục này, ta nhận ra." Thạch Thiên Vũ thấy được một chút thôn dân nắm cái quốc, lười hái mà đến, liền tách ra Vương Tĩnh. Hắn rất là ngượng ngùng nói: "Không sai, ta vào thôn trộm mấy món cũ nát quần áo, ta cho bọn hắn tiền." Hắn nói đi, liền đưa tay vào ngực, móc ra một thỏi bạc vụn, vứt cho một tên thôn dân, cũng cao giọng nói: "Lao huynh, thực xin lỗi, ta trộm y phục của ngươi. Thỏi bạc này cho ngươi, ngươi cùng các phụ lao hương thân phân đi." Những thôn dân kia lập tức vui vẻ, cũng không trách cứ Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ nói đi, nắm lên cái kia túi lớn mỹ thực. Hắn đem bảo kiếm đựng tại bên hông, giắt tay Vương Tĩnh liền chạy, cũng vừa chạy vừa thấp giọng nói: "Lương ta đều là tiền, đợi chút nữa vào thành, tìm mắt xích tiền trang, đem tiền tồn tiến trong tiền trang, đổi lấy hối đoái ngân phiếu. Như vậy, hai ta liền có thể khinh trang xuất trận, nhanh chóng vào kinh thành." Chạy một hồi, hắn buông ra Vương Tĩnh tay nhỏ, chậm rãi đi từ từ. Vương Tĩnh thở gấp thở phì phò nói: "Công tử, ngài ở đâu ra nhiều tiền như vậy?" Thạch Thiên Vũ đến thay Dương Tiêu bảo trụ bí mật, liền nói: "Ta vài ngày trước gặp được một vị thần tiên. Hắn nhìn thấy ta liền y phục cũng không mặc, trách đáng thương, liền ban thưởng ta một chút vàng bạc châu báu, để cho ta hảo hảo sinh hoạt." Vương Tĩnh bật cười, tiểu diễm hỏi lại: "Trên đời này sẽ có thần tiên sao? Làm sao không xuống phàm tới cứu những cái kia cùng khổ bách tính?" Thạch Thiên Vũ mỉm cười nói: "Có. Nhân sinh như đi ngược dòng nước, không tiến tắt thôi. Nhân sinh tu hành quá trình là thống khổ. Nhân sinh chi lộ, không có đường tắt có thể đi. Người cần nhờ chính mình chăm chỉ cố gắng, không thể dựa vào thần tiên ban thưởng." Vương Tĩnh chu cái miệng nhỏ nhắn nói: "Công tử, ngài đây là từ chỗ nào bản kinh thư bên trên nhìn mấy câu nói đó? Cái này không nói nhảm sao? Ngài không thấy được những cái kia hiền lành thôn dân, vất vả cả một đời, nhưng xưa nay không xuyên qua một kiện tốt quần áo, cũng chưa từng ăn một bát hoàn chỉnh cơm trắng. Bọn hắn ở phòng ở, đều là gạch một phòng, vừa rách lại vừa nát, mùa đông hở, mùa hè mưa rột, đáng thương biết bao nha. Nếu không phải lần này đi ra, ta còn không biết bọn hắn nghèo thành như vậy." "Ai? Phúc Vương nha, danh hào rất tốt, lại chiếm đoạt đại lượng ruộng tốt. Thôn dân trồng trọt đều là bần ruộng, quanh năm suốt tháng, cũng không có gì tốt thu hoạch." Thạch Thiên Vũ nhẹ gật đầu nói: "Ta về sau nha, đem Phúc Vương ruộng đều phân cho bách tính, có được hay không?" Vương Tĩnh không chút nghĩ ngợi vỗ tay nhỏ nói: "Tốt, tốt, thật sự là thiên chân khả ái." Ánh bình minh đầy trời, chiếu đỏ thiên địa. Gió sớm lộ ra từng tia hàn ý. Thạch Thiên Vũ cùng ông Tĩnh sau khi xuống núi, đi vào trong một cái trấn nhỏ. Vương Tĩnh đói bụng đến hốt hoảng. Thạch Thiên Vũ lập tức dừng bước lại. Hắn từ trong bao vải to lấy ra thịt rắn, thịt cá sấu, thịt cá kín đáo đưa cho nàng. Lúc này, bên cạnh hắn lại đi tới một cái bẩn thỉu tiểu nữ hài, cũng hướng Thạch Thiên Vũ duỗi ra tay nhỏ nói: "Ca ca, có thể cho tiểu bội ăn một miếng?" Nàng thanh âm trong veo, mái tóc lộn xộn, mặt mũi tràn đầy ô uế, con mắt rất tròn rất lớn. Thạch Thiên Vũ nhanh xuất ra thịt rắn, thịt cá sấu, đưa cho tiểu nữ hải. Cảm ơn ca ca. Khu khu. Tiểu nữ hải nói lời cảm tạ một tiếng, nắm những mỹ thực này liền hướng trong cái miệng nhỏ nhắn nhét. Nàng đói chết, nuốt quá gấp, lại nghẹn, lại ho ra nước mắt đến. Chương 10 liên tỏa tiền trang, chương 10 liên tỏa tiền trang. Thạch Thiên Vũ đồng tình nói, tiểu muội muội, ngươi ăn từ từ. Hắn vì nàng lau nước mắt. Tiểu nữ hải cảm động hỏi, cảm ơn ca ca, ngài tên gọi là gì? Nàng hướng Thạch Thiên Vũ bái. Tào Cảnh Chu. Lúc này, Thạch Thiên Vũ đã phát hiện đầu đường lệnh truy nã. Trong lệnh truy nã có chân dung, nhưng vẽ là Thạch Thiên Vũ tiên y nộ mã dáng vẻ. Hiện tại Thạch Thiên Vũ thì là quần áo cũ nát, tóc hai bù xù, thân mạnh xương tráng, không phải tốt như vậy nhận. Nhưng hắn không dám báo lên chính mình tên thật, nói đi, quay người cầm lên cái kia túi mỹ thực liền đi. Vương Tĩnh kinh ngạc nhìn qua Thạch Thiên Vũ, cảm giác hắn biến hóa rất lớn, hoang luôn hết bài này đến bài khác. Làm sao có thần tiên ban thưởng tiền hắn? Vì sao muốn dùng tên giả lừa gạt một tiểu nữ hài? Tiểu nữ hài hướng hắn đuổi theo, vừa chạy vừa nói, hảo ca ca, chờ ta một chút. Nàng từ trên người hắn cảm thấy một loại đã lâu ấm áp, muốn cùng hắn. Vương Tĩnh vội hỏi Thạch Thiên Vũ, công tử, mang lên tiểu muội muội sao? Nàng thật đáng thương a. Thạch Thiên Vũ nói, mang lên nàng đi. Chúng ta mua trước một cỗ xe la, đợi cho mở ra, lại mua một chiếc xe ngựa. Về sau, ngươi cùng tiểu muội muội an vị xe la hoặc là xe ngựa đi. Vương Tĩnh nhẹ gật đầu nói, tốt. Nữ ta đóng vai nam trang đi. Trên đường an toàn chút. Bên nàng thân dắt qua tiểu nữ hải kia tay. Ba người cùng đi chọn mua có thể là thuê một cỗ xe la. Nào có thể đoán được, vừa gặp có buôn bán xe ngựa. Dù sao nơi này là từ Lạc Dương đến mở ra yếu đạo. Thạch Thiên Vũ đem phần lương tiền toàn bộ chồng tiến trong buồng xe ngựa. Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hải kia ngồi vào đi, rất chen chúc. Nhưng là Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hải kia đều rất ngạc nhiên, nhịn không được mở ra những cái kia bao vải to đến xem. Hoa. Các nàng trong nháy mắt trợn tròn con mắt, há to miệng, kinh hô một tiếng. Phản phất không khí đều ngưng trệ. Nhiều tiền như vậy. Chơi ạ. Tốt chói mắt. Hai người ngây ngốc một hồi, lại nhanh băng bó kỹ bao vải to. Hoàng hôn, Thạch Thiên Vũ lái xe ngựa vào thành, tìm kiếm khắp nơi liên tỏa tiền trang. Rốt cục, hắn trong thành tìm tới một gian liên tỏa tiền trang. Liên tỏa tiền trang bắt đầu tại Tống Triều. Nguyên Triều sau, đa số tấn thương kinh xử lý. Nguyên đem Tống đuổi tới phương Nam về phía sau, tại phương Bắc dựng lên đô thành. Tấn thương cũng đi theo đến đây. Lúc đó người Hán cùng Nguyên nhiều người cách ngăn hoặc ngôn ngữ không thông, chẳng những không có khả năng hòa hợp, lại không dễ dàng có mua bán giao dịch, mà tấn thương đã sớm cùng Nguyên người lai vãng mật thiết. Vô luận công sự hoặc việc tư mua bán, Nguyên người đều là trước cùng tấn thương tiếp xúc. Tấn thương bởi vậy tại các tỉnh lũng đoạn hợp thành nghiệp cửa hàng hối đoái, ngay cả kinh đô các loại thương nghiệp cũng đều là tấn thương dẫn trước. Tấn thương sáng lập thương vụ rất nhiều, như cửa hàng bạc, tơ lụa cửa hàng, lương hành các loại đều không ít, gạo cũ nơi ra gạo, gánh nước phu các loại cũng không ít. Mở ra trước đó từng là đế đô chỗ, quan lại quyền quý nhiều, nhà phú hào nhiều, hiệu buôn phồn đinh, đôi này giỏi về buôn bán tấn thương tới nói là cái phi thường có lực hấp dẫn đại thị trường. Bọn hắn bắt đầu tại đầu tư tiệm vàng, kết giao phần lớn là quan lại quyền quý, có quyền thế. Về sau, bởi vì kim tiền bang xuất hiện, bảo đảm tiệm vàng an toàn, một chút tiệm vàng liền bắt đầu cho vay tiền, lại dần dần do tiệm vàng biến thành cửa hàng bạc, cuối cùng phát triển thành toàn quốc đại thành trì liên hào ngân trang. Trong đó, cùng hàng hối đoái phiếu, bách kim nhất chỉ, vạn kim làm một buộc, gấp đưa ngay ngắn, chú ấn tươi sáng. Nó dựa vào kim tiền bang, vốn liếng dày mà tín dự kiên, tiền tiết kiệm lấy hơi thở cực vi. Nhưng thế nhân lấy giàu có đáng tin, thường thường không trách hơi thở. Cũng có lưu khoản nhiều năm, hướng lấy mà ngân chi nguyên si từng không động người. Thương nhân cùng ngoại phóng quan lại, bằng hối phiếu, tồn lấy khoản thuận tiện. Thạch Thiên Vũ tìm tới cùng hàng cửa hàng bạc, đem mấy đại túi gạch vàng, kim nguyên bảo, nén bạc tồn tại ở nên cửa hàng bạc bên trong. Trường Quý cùng Tiểu Nhị nhìn thấy Thạch Thiên Vũ vải thô nát áo, cũng tới tồn nhiều tiền như vậy, không khỏi sinh nghi. Nhưng bọn hắn nghi ngờ ánh mắt bị Thạch Thiên Vũ đã nhìn ra. Thạch Thiên Vũ cười lạnh nói, "Trưởng Quý, đừng mắt chó coi thường người khác." Hắn nói đi, nắm lên một khối gạch vàng, tiện tay khẽ bóp, một góc tứ nát. Bất quá, Thạch Thiên Vũ cũng rất tiết kiệm, đem một thanh mảnh vàng vụn bỏ vào vòng tinh trong tay. Như vậy, doa đến Trưởng Quý kia, Tiểu Nhị từng cái run rẩy, tranh thủ thời gian cho Thạch Thiên Vũ làm thủ tục. Nguyên bảo khởi nguyên từ đường chiều. Đời đường đã có làm bằng bạc bánh cùng đĩnh cũng chính là ngựa mặt giống như thuyền, nam mặt giống như án hình chiếc thuyền ngân đĩnh. Đem ngân đĩnh xưng là nguyên bảo bắt đầu tại Nguyên Triều. Phàm trọng lượng đạt 50 lượng người, tên là Nguyên Bảo. Nguyên Bảo là do quý giá hoàng kim hoặc bạch ngân chế thành, bình thường lấy bạch ngân chiếm đa số, hoàng kim hiếm gặp. Hoàng kim chế tác gọi kim nguyên bảo, nén bạc chế tác gọi thỏi bạc dòng. Thạch Thiên Vũ lưu lại chút bạc ở trên người, cầm hối đoái ngân phiếu, liền dẫn Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hài đi làm quần áo mới, sau đó lại dẫn hai người bọn họ đi tới Phúc Y Tiêu Cục, thanh toán một thỏi bằng dòng, xin mời Phúc Y Tiêu Cục hộ tống Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hài đến kinh đô đi. Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hài cũng không chịu. Nhưng là Thạch Thiên Vũ dắt ra hai người bọn họ, thấp giọng nói, ta trên đường đi tránh không được muốn cùng người trong giang hồ chiến đấu, do Tiêu Cục hộ tống các ngươi tương đối an toàn, dù sao kinh đô hội hợp còn có liên lạc địa điểm, cũng liền tách ra mấy ngày mà thôi. Hay là an toàn vi thượng, nghe ta chỗ khuyên. Vương Tĩnh đành phải bất đắc dĩ thuyết phục tiểu nữ hải. Như vậy tiểu nữ hải mới đồng ý đi theo Vương Tĩnh cưỡi xe tiêu xuất phát đi kinh đô. Vương Tĩnh cùng tiểu nữ hải đêm đó liền lưu tại Phúc Uy Tiêu Cục. Thạch Thiên Vũ lập tức tháo dỡ xe ngựa, dùng ngựa ra khỏi thành, trong đêm lao tới kinh đô, nghĩ cách cứu viện cha mẹ quan trọng. Đêm đó hắn ở tại trong núi rừng. Sáng sớm hôm sau, đủ lắm ánh nắng vẩy lên người. Thạch Thiên Vũ giang gân cốt một cái, đứng dậy. Cách đó không xa, rừng cây ven đường nên đón hơn 10 người. Trong đó, bốn cái kiệu phu giơ lên một đỉnh quốc kiệu, mặt khác là một chút eo đeo binh khí hán tử cùng hai cái nha hoàn. Bọn hắn từng cái phục sức hoa lệ, đi theo quốc kiệu hai bên, hướng phương bắc hướng mà đi. Bọn hắn một bộ hứng hờ dáng vẻ, tựa hồ cũng không có cảm nhận được thế đạo phân loạn. Chợt nghe đến một trận tiếng vó ngựa tật, nhất bưu nhân mã hô quát mà đến. Người cầm đầu kia ước 40 hứa, chạy vội tới quốc kiệu phía trước tìm ngựa dừng lại, sau lưng hơn 30 cưỡi đi theo dừng lại. Che chở quốc kiệu hơn 10 người nhưng cũng không sợ. Hộ kiệu cầm đầu một cái thấp bé hán tử quát, hắc hắc. Phi ương bang chọc cửa. Du lịch bang chủ, quét phó bang chủ, các vị lương chủ, chúng ta cũng không có tiền nhà, các ngươi muốn thế nào? Phi ương bang là trung nguyên địa khu hán bang, sai nha người hung ác, chuyên từng cướp hướng quan lại quyền quý ngựa cùng thuế ruộng. Bang chủ gọi Du Băng, phó bang chủ Quách Lâm cùng dưới trướng thủ hạ bát đại lương chủ, từng cái võ công cao minh, xương bá trung nguyên 20 năm không ngã. Du Băng giơ roi một chỉ, nói ra, đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Muốn đường này qua, lưu lại tiền mãi lộ. Đem nữ nhân, ngựa cùng ngân lượng lưu lại, nhiều như chờ, các loại, không chết. Thấp bé hán tử gọi Linh Xả Kiếm Trần Hải. Hắn cười lạnh một tiếng, nói Du Băng, nhìn ngươi dạng chó hình người, vậy liền lại xem ai tha ai không chết. Nói đi, đột nhiên rút kiếm, vung tay lên bên trên. Hắn dưới trướng hơn 10 người, đều cầm binh khí, cùng một chỗ thẳng hướng Phi Ưng Bang. Cạnh điệu hai cái nha hoàn giống như rất sợ sệt giống như. Hai người bọn họ run rẩy ngồi xổm ở bên điệu. Bốn cái tiểu phu đội vàng chạy đi, nhưng không có chạy xa, đều nằm nhoài trong rừng cây, lặng yên lấy ra dấu ở trong bụi cỏ đào kiếm. Câu cất giữ, câu đề cử, câu mê phiếu, người làm nhân vật lời khen, tạ ơn. Chương 11 cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, chương 11 cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Du Băng giận dữ, kêu lên, các huynh đệ, lên à. Nam một tên cũng không để lại, nữ thôi, đợi chút nữa chúng huynh đệ cùng một chỗ nhấm nháp tươi mới. Phi Ưng Bang một đám kẻ xấu nhìn thấy hai cái xinh đẹp nha hoàn, sớm đã từng cái hai mắt màu đỏ tươi. Bọn hắn hận không thể lập tức ôm hai người bọn họ đi dưới cây, lúc này Văn Bang chủ hạ lệnh, liền nhao nhao nhào về phía hai cái nha hoàn. Trần Hải trường kiếm vung lên. Bên cạnh hắn mấy tên hán tử múa đao lộng kiếm ngăn cản Phi Ưng Bang lâu la. Du Băng tự kiềm chế thân phận, nâng đao quan chiến. Đao quang kiếm ảnh, hết sức lóa mắt. Du Băng tự cao tung hoành trung nguyên võ lâm, biết rõ Trần Hải đã hô lên tên của hắn, biết nội tình của hắn, lại vẫn không đem Trần Hải bọn người để vào mắt. Khinh địch là cần trả giá thật lớn. Một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, Phi Ưng Bang hơn 30 người trong nháy mắt liền bị Trần Hải bọn người như chém dưa thái rau giống như giết chết hơn phân nửa. 20 chiêu sau, Quách Lâm bị Trần Hải nhất chiêu mãng rắn cuốn cá sấu trở tay từ thấp tới cao, đem Quách Lâm do bụng đến cái cổ bẻ phá. Quách Lâm ngửa mặt lên trời mà ngã, không ngừng chảy máu, kêu thảm mà chết. Du Băng quá sợ hãi, lúc này mới cảm giác mình kinh địch. Lần này, bị bọn hắn chỗ cướp nhóm người này đến có chuẩn bị. Hắn kinh hô một tiếng, ngươi là Linh Xả Kiếm Trần Hải. Trần Hải ác hung hăng mắng, Du Băng, cái mông của ngươi ngăn trở mặt. Bây giờ mới nhận ra nhà các ngươi Trần lao ra, trễ. Hắn một chiêu mãng xả lẻ lươi bá một kiếm đâm về hắn cổ họng. Du Băng cả giận nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Ngươi đều dài hơn không ra nhân dạng, còn Trần lao ra. Lập tức rút đao đón lấy. Đao của hắn ố quang lấp lánh, nhưng không đủ dài ba thước. Hắn một chiêu chống chiều trung sớm hoành đao cản qua, lại gõ hướng Trần Hải đầu. Đao kiếm đục vào. Có một tiếng, ánh lửa tung tóe phát. Trần Hải hổ miệng tê dần, trường kiếm gãy thành hai đoạn, cũng cảm giác mình kinh địch. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thật không nên xem thường Du Băng, nguyên lai đao của hắn hay là bảo đao, xem ra thật nặng. Hắn vội lách thân ra, không còn dám mau đánh liều mạng. Du Băng một chiêu bước lui Trần Hải, liền tung người nào về phía cố kiệu. Trong kiệu mới là mục tiêu của hắn. Nào biết hắn vén màn kiệu xem xét, bên trong người nào cũng không có. Hắn cần quay người, chợt thấy hậu tâm đau xót. Hai thanh trường kiếm đã đem hắn thân thể thấu hai cái lỗ thủng. Du Băng một tiếng hét thảm, lập tức máu chảy ồ ạt. Hắn bản năng quay đầu nhìn lên. Lại là hai cái nha hoàn bộ dáng nữ hài tử thừa dịp hắn bén màn kiệu thời điểm, đỉnh kiếm hướng hậu tâm hắn đột nhiên tập kích, đồng thời ngượng nịu bên trong hậu tâm hắn. Hai thanh trường kiếm thấu nó ngược mà ra. Một cái xinh đẹp nha hoàn nói ra, "Du Băng, người lĩnh phi ương bang trưởng kỳ tại trung nguyên một vùng làm sàng làm bậy, giết người cướp của, nguy hại xã tắc lê dân, xem mạng người như cỏ rác. Hôm nay, bản cô nương vì dân trừ hại, diệt ngươi phi ương bang cả nhà." Nàng nói đi, cùng một cái khác nha hoàn từ Du Băng trên thân rút kiếm. Du Băng lại là kêu thê lương thảm thiết. Hắn không ngừng chảy máu, ném đao một bên, ngã nhào xuống đất, nhất thời bỏ mình. Phi Ưng Bang người cũng bị giết đến không sai biệt lắm, còn lại mấy cái dọa đến hồn phi phách tán, giả thoáng một chiêu, mất mạng tựa như đào tẩu. Ngượng nghịu chết Du Băng chính là tuổi chừng 14-15 tuổi tiểu cô nương. Nàng dựa vào thao lược, không dựa vào võ công, thiết kế chu sát trung nguyên một hại Du Băng. Thật đánh nhau, nơi này không có người nào là Du Băng đối thủ. Nàng giết Du Băng đằng sau, liền vất tay nói ra, "Trần Hải, mau đuổi theo đạo tặc, một cái cũng đừng buông tha." Cô nương này dáng dấp rất đẹp, nhưng sát khí rất nặng, rất quả quyết. Nặng. Trần Hải bọn người không người ứng lệnh, quay người tung người lên ngựa. Bọn hắn rục ngựa đuổi kịp nhanh chân chạy trốn ba phỉ, một kiếm một cái, một đao một cái đầu lâu. Chỉ một thoáng, Phi Ưng ba người liền bị giết đến sạch sẽ. Trên đường cái tất cả đều là máu. Trần Hải bọn người dắt qua ngựa, đi vào hai cái nha hoàn trước mặt. Hắn không người đối với cái kia ra lệnh nha hoàn nói ra, "Chủ tử diệu kế, quả nhiên toàn diệt Phi Ưng bang." Cái này ra lệnh nha hoàn bộ dáng mỹ thiếu nữ, chân dài eo nhỏ, mái tóc đen suôn dài như thác nước, tuấn tú thoát tục. Nàng hai má lúm đồng tiền, cười lên hết sức mê người, khí chất cao quý. Nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, Phi Ưng bang không tính là gì, chỉ là Phúc Vương một mực không chịu phái binh thiếu phỉ, cả ngày vội vàng đếm tiền a. Trần sư phụ, tiếp theo chiến thế nhưng là huyết ương trại, trại chủ Đinh Hồng võ công cao cường, trí dũng song toàn, phi ương bang bất quá là dưới đó thuộc cơ cấu, đoàn người phải cẩn thận một chút. Chúng ta vẫn là phải dụng kế, không bằng cái dũng của thất phu.
Nặng. Trần Hải đám người không người ứng lệnh, đối với nữ tử này rất là cung kính. Bọn hắn lập tức lên ngựa khởi hành. Đầy đất thi thể, huyết tinh nước núi. Tiểu cô nương này khí chất cao quý như vậy, chẳng lẽ lại là người trong hoàng thất? Là công chúa sao? Hay là con chúa? Nàng có thể giúp ta cứu ta cha mẹ sao? Thạch Thiên Vũ cứ như vậy nói thầm một chút, liền bị Trần Hải bọn người phát hiện.
Ai?
Trần Hải bọn người kinh hô một tiếng, nhao nhao rút đao rút kiếm, phi thân xuống ngựa. Mỹ thiếu nữ phất tay hướng Thạch Thiên Vũ ẩn thân phương hướng một chỉ. Trần Hải mời hơn người lập tức hướng rừng cây vây quanh. Thạch Thiên Vũ lách mình mà ra, nghĩ cách cứu viện cha mẹ quan trọng, nếu như có thể thu hoạch được mỹ thiếu nữ kia duy trì, vậy liền làm ít công to. Hắn bẩn thỉu, quần áo vừa nát vừa cũ, toàn thân bẩn thỉu. Vì nghĩ cách cứu viện cha mẹ của hắn, hắn hôm qua đem từ tiểu trấn bên trên mua được ngựa, đều mệt chết. Hiện tại, hắn cũng không ngựa, chỉ có thể từ nơi này làm một con ngựa đến. Trần Hải bọn người cầm kiếm vây quanh Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ chữa bệnh gấp loạn chạy chữa, đối với mỹ thiếu nữ nói, cô nương, có thể giúp ở kế tiếp bận điệu. Cầu vật, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trần Hải nghe vậy giận dữ, sợ mỹ thiếu nữ thân phận để lộ bí mật, liền tiến lên đối với Thạch Thiên Vũ bẩn mặt chính là một cái tát phiến đến. Thạch Thiên Vũ bản năng cúi đầu, thân hình thoát một cái, nhanh tránh ra. Hắn tức giận chỉ vào Trần Hải mắng, ngươi cái này lao tạp thoái, làm gì đánh ta? Trần Hải bọn người giật nảy cả mình. Cần biết lấy Trần Hải võ công cùng giang hồ địa vị, đừng nói đánh một cái tiểu họa tử một cái tát, chính là đánh người trong giang hồ một cái tát, cũng không có người như vậy mà đơn giản tránh đi. Nhưng hiện lại dễ dàng như vậy liền bị Thạch Thiên Vũ tránh ra. Bọn hắn có thể không kinh hay sao? Thạch Thiên Vũ còn dám chế giễu lại, hắn chẳng phải là ăn gan báo? Nguyên lai là một người thám tử, giết hắn. Mỹ thiếu nữ xem xét Thạch Thiên Vũ khinh công đến, cảm giác hắn không phải người bình thường, lập tức hạ lệnh tru sát, chấm dứt hậu hoạn. Nàng cho là lúc này đối phương mời mình hỗ trợ cái gì, cũng có thể là một câu nói đùa. Bởi vì dung mạo của nàng đẹp, giống như vậy trêu chọc nói như vậy, nàng nghe nhiều lắm. Có thể nàng không nghĩ tới, Thạch Thiên Vũ mời nàng hỗ trợ là chân thật, cũng không phải là trêu chọc nói như vậy, cũng không phải là trêu đùa nàng. Trần Hải lúc này một chiêu cự mãng lặn xuống nước nắm một nửa xanh cương kiếm đâm về Thạch Thiên Vũ cổ họng, vừa nhanh vừa độc. Thạch Thiên Vũ rất là bề bài, còn không có cầu người đến giúp bận điệu, ngược lại đưa tới hỏa sát thân. Đầu của hắn phía bên trái bên cạnh, tay phải duỗi ngón đối với thân kiếm chính là bắn ra. Chênh một tiếng, gậy vừa vặn, lại đem Trần Hải kiếm đạn thoát thân mà bay. Trần Hải trong nháy mắt tay run không ngừng, toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn hổ khẩu đánh rách tạc ơi, đầy tay là máu. Mỹ thiếu nữ ngơ ngác nhìn qua Thạch Thiên Vũ, nàng có thể từ Thạch Thiên Vũ mày kiếm mắt sáng bên trong tuy ra Thạch Thiên Vũ tướng mạo rất tuấn. Nàng bên cạnh một vị bưu đại hán xuất thủ như điện, tay trái hư giò xét, tay phải ôm theo một cố kình phong, thẳng cầm Thạch Thiên Vũ vai trái thiếu buồn huyệt. Đây không phải long trào thủ sao? Thạch Thiên Vũ gặp hắn tay trái khẽ nhúc đích, không khỏi lại nói thầm một câu, liền biết hắn muốn làm chiêu này. Hắn ngay sau đó cũng là tay trái hư giò xét, tay phải thẳng cầm đối phương thiếu buồn huyệt. Hai người chỗ làm chiêu thức giống nhau như lúc, cũng không một chút phân biệt. Nhưng Thạch Thiên Vũ học chính là trở tay đạo, nói, cũng phát sau mà đến trước. Hắn đến người kia bả vai lại là tay trái. Thật làm cho người xuất kỳ bất ý, hắn năm ngón tay đã bắt được hắn thiếu buồn huyệt, cũng nắm lên người kia hướng giữa không trung quăng ra. Người kia bị Thạch Thiên Vũ ném ra 17 trượng xa, trong nháy mắt rơi máu thịt bé bét, toàn thân gãy xương. Bởi vì người kia bị Thạch Thiên Vũ nắm thiếu buồn huyệt, toàn thân vô lực. Thạch Thiên Vũ rất là phẫn nộ, mới muốn người kia mệnh. Hắn nguyên bản không có chút nào ác ý, đơn giản chính là muốn tìm mỹ thiếu nữ giúp một chút, lại đưa tới họa sát thân. Mà lại, hắn đã buông tha Trần Hải một ngựa, nhưng lại có người muốn mệnh của hắn. Bất quá, hắn cũng không muốn ở đây trì hoãn thời gian, nghĩ cách cứu viện cha mẹ quan trọng. Hắn hai chân một chút, bay về phía ven đường một thớt lại cao lại tráng bạch mã, công bằng, vừa vặn rơi vào bạch mã trên lưng, dùng ngựa chạy như điên. Nhanh, bắt hắn lại. Đó là phi ưng bang du bang bạch long bảo mã, nhất định phải đem ngựa cướp về. Trần Hải vung tay lên, hét lớn một tiếng. Hắn dẫn một đám người phi thân ra rừng, nhao nhao lên ngựa, hướng Thạch Thiên Vũ đuổi theo. Chương 12 Hiên Viên Tam Yêu chương 12 Hiên Viên Tam Yêu mỹ thiếu nữ lại ngây ra như phỗng, nguyên địa bất động. Nàng nhìn thấy Thạch Thiên Vũ khinh công cao siêu như vậy, không khỏi nghĩ thầm, người này thật là thám tử sao? Chẳng lẽ hắn là Minh giáo Dương Nghiệt, xuất quỷ nhập thần thảo thượng phi Tạ Văn? Không đúng, Tạ Văn trên giang hồ đã hưởng danh vài chục năm, làm sao lại là một cái tiểu hỏa từ đâu? Chẳng lẽ Tạ Văn đã luyện thành Minh Ngọc công, có thuật chú nhan? Hắn vừa rồi nói với ta, mời ta giúp một chút, có ý tứ gì? Hắc hắc, muốn tra ra lai lịch của người này cũng không khó. Ta đem giết phi ương bang sự tình, giá họa cho hắn là được rồi. Hắn không phải yêu bộ chạm lô bảo kiếm, lại cưỡi du băng bạch long mã chạy sao? Vậy được, du băng cái chết, coi như ở đây trên thân người. Như vậy cũng tốt chuyển di người trong giang hồ ánh mắt. Kế này gọi là cái gì tới? A, địch đã minh, bạn chưa định, dẫn bạn giết địch. Không từ xuất lực, lấy tổn hại thôi diễn. Đây là tam thập lục kế bên trong kế mượn đao giết người cũng. Ha ha. Chủ tử, cây đao này thật nặng, khẳng định là thượng hạng bảo đao. Lúc này, một cái khác nha hoàn từ dưới đất nhặt lên một thanh bảo đao, lại nắm không dậy nổi. Đao kia lại làm một tiếng, rơi trên mặt đất. Nàng gấp hô mỹ thiếu nữ tới lấy. Thật sự là bảo đao, thật nặng. Mỹ thiếu nữ từ kinh trong ngộng tỉnh lại, phi thân lướt qua, phụ thân nhặt lên, rút đao ra tiêu. Nàng xem đao thân ô quang lấp lánh, khen một câu, liền thu đao nhập tiêu, linh đám người rục ngựa mà đi, phạt chiến huyết ứng trại.
Thạch Thiên Vũ cưỡi bạch long ngựa mà chạy, nhanh vô cùng. Nhưng là phương hướng đi chệch. Chạy một hồi, Thạch Thiên Vũ cảm giác không đúng kình, cái này không hướng nam chạy sao? Lại hướng phía trước chạy, chính là mở ra. Hắn vội vã đi ngựa, lại quay lại đầu ngựa, hướng phương bắc hướng chạy. Nhưng là hắn nguyên bản không phải bạch long ngựa chủ nhân, bạch long ngựa không nhận hắn. Chạy một hồi, cái kia bạch long ngựa lại quay đầu, lại đi mở ra phương hướng chạy. Thạch Thiên Vũ tức giận đến vội vã đi ngựa, lại quay lại đầu ngựa, lại đi bắt chạy. Nhưng là chạy một hồi, cái kia bạch long ngựa lại quay đầu, lại đi mở ra phương hướng chạy. Thạch Thiên Vũ tức giận đến thất khổng khói bay, nổi giận mắng: ta cũng không tin, người sống có thể làm cho nghẹn nước tiểu chết. Hừ. Hán phi thân cách ngựa, đông nhiên nắm vào trong hư không một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái, liền xuất thần chiếu công chiêu thứ 5, bắt yêu trở về. Tuy chỉ sử xuất 5 thành công lực, nhưng cũng vòng bạch long ngựa xoay tròn, hồi khí về chạy, băng sơn liệt thạch. Trăm bước trong vòng, lập tức tiên hôn địa ám, cùng xa bay múa, cây gậy đá nước. Mấy chục đầu hắc long chạm gió đầu lăng không xoay quanh mà hàng, vòng bạch long ngựa không ngừng xoay tròn. Cái kia bạch long ngựa không ngừng dùng bốn vó giẫm lên trên mặt đất, tựa hồ muốn bắt chạm đất mặt, muốn cố định thân thể. Nhưng là nó cố định cũng được, không khỏi kinh minh gào rít. Gió lốc vòng xoáy càng co càng nhỏ lại, vòng quanh bạch long ngựa về tới Thạch Thiên Vũ trước người. Thạch Thiên Vũ giận dữ hét: có phục hay không? Bạch long ngựa còn tại xoay tròn, nó xoay tròn một hồi, đột nhiên ầm ầm mà ngã, khả năng bị chuyển choáng. Thạch Thiên Vũ ngồi xổm người xuống, đưa tay khẽ vuốt cổ ngựa. Một cỗ nhu hòa nhiệt khí truyền tống đến cổ ngựa, sau đó thuận kéo dài đến toàn thân của nó, trợ nó để thần tỉnh não. Nó tựa hồ không có như vậy choáng, khó khăn bò người lên, nhưng lại chợt mất bóng trước, lại nằm ở trên mặt đất, con mắt lại có nước mắt. Có lẽ nó cảm giác rất thụ ủy khuất đi. Thạch Thiên Vũ lại đưa tay khẽ vuốt cổ ngựa, lại cho nó truyền tống nhiệt lực. Hắn lại thấp giọng túi thay hỏi: có phục hay không? Có chịu hay không đi cùng kinh đô? Không phải vậy, ta liền làm thịt ngươi, đợi chút nữa nướng ăn. Bà mã chạy xuống to như hạt đậu nước mắt, nhắm mắt lại, vậy mà không trả lời. Nó cũng không đứng dậy, cứ như vậy nằm sấp, tựa hồ tại cùng Thạch Thiên Vũ kháng cự. Thạch Thiên Vũ trong lòng rất giận, nhưng là không có cách nào, đến dỗ dành nó vui vẻ. Không phải vậy, chạy bộ đi kinh thành nha. Hắn một chút suy nghĩ, liền từ phía sau trong bao vải to, trở tay lấy ra một chút tiền rắn, thịt cá sấu, thịt cá huy bạch long ngựa, cũng đem những này thịt đưa đến bên mồm của nó. Nhưng là bạch long ngựa quay đầu ra đi, nó vậy mà không nhận dụ hoặc, không ăn đồ bố thí, rất có cốt khí, lúc này hẳn là có chết thì chết, ai sợ ai ý nghĩ. Thạch Thiên Vũ tức giận giống to: người muốn thế nào? Đành phải nắm những con rắn này thịt, thịt cá sấu, thịt cá đưa đến trong miệng của mình. Hắn cũng nói bụng, nhưng hắn đứng dậy, đống nhiên thần hồn nát thần tính, mấy cố khô lâu từ trong rừng cây bay ra ngoài, lăng không xoay quanh, bọn chúng riêng phần mình năm ngón tay đúng vào đầu chụp vào Thạch Thiên Vũ, vừa nhanh vừa động. Thạch Thiên Vũ trong lòng hoảng hốt, trên đời này thật có quỷ sao? Những khô lâu này không có da không có thịt, tất cả đều là xương cốt. Bọn chúng lăng không đánh tới, riêng phần mình năm ngón tay phát hình, phá vỡ đầu địch. Bốn phía hắc vụ bốc lên, lại là thiên hôn địa ám, khiến người ta cảm thấy tựa hồ tiến nhập diêm điện, ấm sâm sâm. Thạch Thiên Vũ trong nháy mắt vừa sợ kêu một tiếng, chín ấm bạch cốt trảo. Trong đó một bộ khô lâu trên dưới hàm trương trương hợp, vậy mà có thể phát ra tiếng: chúng ta Hiên Biên Tam Yêu tại trong mộ nằm thật tốt, lại bị ngươi thế gian này tiểu quỷ kinh lo mộng đẹp, đi chết đi, đến dưới đất đến tiếp khách. Mấu chốt nhất là ba bộ xương không có con mắt, không có con mắt, nhưng chúng nó lại có thể thấy mọi vật bình thường tinh chuẩn tìm tới Thạch Thiên Vũ, tinh chuẩn chụp vào Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, vội vã múa trưởng mà lên, một chiêu tưởng quang sơ hiện đánh ra. Hán trưởng phong lăng lệ, trưởng giống như đao, lại không phải đao, bá khí phi phàm, cuốn phong đột nhiên nổi lên. Hắc vụ tỏ khắp, ánh nắng tươi sáng, thanh phong đưa thoải mái. Ba bộ xương trong nháy mắt tránh ra, lại lắc thân mà lên. Bọn chúng đã múa trưởng thay mặt kiếm, xuất trưởng lăng lệ như kiếm. Chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng đều là bọn chúng trưởng ảnh, hoặc hư hoặc thực. Trong rừng cuồng phong chợt nổi lên, vạn hoa cùng rơi. Sương trắng đột nhiên nổi lên, quỷ ảnh khó phân biệt. Thạch Thiên Vũ lại là một tiếng kêu sợ hãi, Lạc Anh Thần kiếm trưởng. Hắn vội vã đổi mời làm Phật đỉnh thánh đăng lại trong nháy mắt thân hình phiêu miểu, linh khí phi phàm, trưởng pháp mộng ảo, cũng làm cho ba bộ xương hư thực khó phân biệt. Cái kia bạch long ngựa thừa cơ đứng dậy liền chạy, triển khai bốn bó, lao nhanh như bay. Thạch Thiên Vũ như mộng ảo lay động ra ba bộ xương thần kiếm trưởng vòng, đối với bạch long ngựa cái kia bóng trắng, sử xuất một chiêu bắt yêu trở về, bỗng nhiên nắm vào trong hư không một cái, song trưởng tung bay dẫn một cái. Hắn không chỉ có vòng ngựa xoay tròn, hồi khí về chạy, cung băng sơn liệt thạch. Trăm bước trong vòng, lập tức tiên hôn địa ám, cắt bay đá chạy, cây gậy đá nước. Mấy chục đầu hắc long chạm gió đầu lăng không xoay quanh giáng lâm, vòng bạch long ngựa không ngừng xoay tròn, về tới Thạch Thiên Vũ trước người. Mà ba bộ xương vừa mới đổi chiêu, hoặc ôm bắt hoặc trượt bổ. Bọn chúng xương tay như thép, cốt trưởng giống như lao. Nhưng chúng nó vừa tới gần Thạch Thiên Vũ, sắp chỉ trưởng chạm đến Thạch Thiên Vũ thân thể thời điểm, Thạch Thiên Vũ đông nhiên thân thể trượt đi. Ba bộ xương đụng nhau cùng một chỗ. Giang giác. Ba bộ xương đụng nhau lẫn nhau bắt lẫn nhau bổ, đều là xương cốt bẻ gãy, toái cốt bắn bay. Thạch Thiên Vũ giơ lên ống tay áo, chùi chùi mồ hôi trên trán, mở ra bàn tay, cảm giác bàn tay lại là một mảnh lạnh bớt. Hắn mồ hôi lạnh lại là băng lãnh, không nghĩ tới chính mình mới vừa đi ra Lạc Dương thành, liền cùng bị yêu một trận chiến, quả thực đáng sợ. Nhưng đột nhiên sấm sét giữa trời quang, lại có 6 cố khô lâu lăng không đánh tới. Bọn chúng vậy mà từ trên trời giáng xuống, mang cuồng phong sét đánh mà đến, khiến người hồi hộp. Chương 13 huyền động lục quái, chương 13 huyền động lục quái. Thạch Thiên Vũ túng có thần công hộ thể, nhưng cũng dọa đến toàn thân run run một chút. Dù sao đối mặt chính là yêu ma quỷ quái, nếu là đối phương là cái gì võ lâm cao thủ, Thạch Thiên Vũ cũng không sợ. nhưng người trời sinh liền sợ yêu ma quỷ quái. Nếu là người nhát gan, dọa đều có thể bị hù chết. Đối mặt yêu ma quỷ quái, Bạch Long Mã khả năng cũng sợ sệt. Nó vội vã lao nhanh mà đi. Lúc này, Thạch Thiên Vũ cũng không đoái hoài tới Bạch Long Mã. Hắn không có lại thi triển thần công, túm Bạch Long Mã trở về. Hắn sợ đem Bạch Long Mã lôi trở lại, lại không bảo vệ được Bạch Long Mã. Như vậy thần công, sao có thể để nó thảm tao yêu ma quỷ quái độc thủ đâu? Mà lần này, trong đó một bộ khô lâu phát ra tiếng lại là giọng nữ. Thanh âm 10 phần bén nhọn, yêu khí 10 phần. Nó trên dưới hàm trương trương hợp hợp, vậy mà như thế phát ra tiếng, chúng ta Huyền Động Lục Quái tại gỗ Trinh Nam trong quan nằm thật tốt, lại bị ngươi cái này tục ở giữa nhóc con kinh lo ngọc đẹp, đến dưới đất đến, chúng ta ngủ chung, rất tốt, không cần ăn, không cần kéo. Thạch Thiên Vũ dọa đến toàn thân mồ hôi ướt. Hắn hai chân đều run rẩy, đều quên nên dùng cái gì võ công con đường. Thế nào sử dụng chiêu số? Cái gì khinh công? Cái gì nội công? Môn phái nào con đường? Hắn toàn dọa quên đi. Đối mặt bốn phía tới gần 6 cố khô lâu dương nhanh muốn bước, Thạch Thiên Vũ vội vã nhắm mắt lại, liền phất tay bắt loạn loạn đập loạn giò xét chém loạn loạn chặt. Hắn thân thể bản năng càng không ngừng xoay tròn. Lúc này, hắn quả nhiên là buồn từ đó đến, còn chưa tới kinh đô, liền trải qua nhiều phiên kiếp nạn. Nhân sinh tu hành mặc dù thống khổ, nhưng là cũng không thể tu hành như vậy đi. Đây không phải bình thường thống khổ, là cực kỳ thống khổ, mà lại là thảm rồi. Cha mẹ vẫn chờ chính mình đi cứu a. Hiện tại, cha mẹ hẳn là kinh sư trong địa lao, khả năng bị xích sắt mặc xương bả vai a. Khả năng toàn thân bị đánh lạc hương, khắp cả người không phiến thì ngon. Thạch Thiên Vũ nhớ tới cha mẹ còn tại chịu khổ gặp nạn, nhớ tới cha mẹ khả năng trong địa lao máu tươi chảy đầm địa, trong lòng hắn chợt đau. Mà chính hắn cũng không biết có thể hay không sống sót. Trong miệng hắn không khỏi trận trận than thở, ảm nhiên tiêu hồn giả, duy biệt mà thôi vậy. Hai viên nước mắt tràn ra tầm mắt, ngã xuống hai má. Tâm tình của hắn cực độ thương cảm, thật sợ sẽ chết ở chỗ này. Như cha già mẹ già lại vô tội phóng thích, đi ra không gặp được con của bọn hắn, nên có bao nhiêu thương tâm nhà. Trên đời thảm nhất sự tình, không ai qua được người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ai? Nào có thể đoán được, Thạch Thiên Vũ như vậy thương cảm, lại nhắm mắt lại ngăn địch. Hắn vậy mà trong lúc vô tình sử xuất tại Dương Tiêu Minh giáo truyện kỳ một sách bên trong ghi lại ảm nhiên tiêu hồn trưởng. Hắn mặc dù bị kinh sợ, nội công giảm bớt đi nhiều. Nhưng là, hắn lúc này cũng là đang liều mạng cầu sinh bên trong, là dùng hết toàn thân công lực mà ra, nó trưởng lực như hồng đảo mãnh liệt, sóng bạc ngay cả núi. Hắn trưởng pháp cũng cực điểm biến ảo, khi thì bành trướng mãnh liệt, khi thì mạch nước ngầm chảy xiết, uy cùng bu lôi. Sáu cố khô lâu công tới đánh tới, vây quanh Thạch Thiên Vũ, quay tới quay lui, hoặc bắt kích, hoặc chuyển bổ, lại quyền lôi, hoặc chấn đá, nhưng lại chiêu chiêu thất bại. Bọn chúng bị Thạch Thiên Vũ trưởng lực chấn động đến xương cốt rung động, hình như có tan ra thành từng mảnh nguy hiểm. Mấy chiêu đằng sau, Thạch Thiên Vũ mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là thân hình hắn trong lắc lư, đột nhiên tay áo dài phiêu động, tả trưởng phi dương. Bất quá, hắn đánh ra đi lại là tay phải. Cũng không biết cái này sáu cố khô lâu có hay không tư tưởng, có hay không tư duy. Nhưng là Thạch Thiên Vũ như vậy sử dụng trở tay đạo, nói lại lệnh sáu cố khô lâu thường thường cũng là dự kiến không đến. Nhiều lần sáu cố khô lâu kém chút trúng chiêu. Lúc này Thạch Thiên Vũ đột nhiên một chiêu dây dưa dài dòng, đột nhiên một chiêu quanh quẩn một chỗ không tốc, đem sáu cố khô lâu quấn tại trưởng phong bên trong. Cái kia sáu cố khô lâu giống như thân hám hồng đảo sóng lớn, lảo đảo theo Thạch Thiên Vũ trưởng phong chuyển động, lại đụng nhau hô kích đứng lên. Giang giáp thanh âm bên hai không dứt. Chỉ chốc lát, sáu cố khô lâu toái cốt bay tán loạn, tung bay ở bảy trượng dư xa rơi xuống đất. Mà Thạch Thiên Vũ vẫn nhắm mắt lại múa trưởng. Hắn không dám mở to mắt, sáu cố khô lâu đánh tới, sắc thực thật là đáng sợ. Bạch Long Mã hí hí tê mình đứng lên. Thạch Thiên Vũ lúc này mới mở to mắt, nhưng cảm giác ánh nắng tươi sáng, gió mát nhẹ nhẹ. Bốn phía trừ hắn cùng Bạch Long Mã, không có gì khác thứ gì. Mười trượng trong vòng, những cây kia như phủ chính bình thường, tất cả đều ngã trên mặt đất. Bạch Long Mã lao nhanh trở về, tự động tại Thạch Thiên Vũ trước mặt dừng bước. Có lẽ, nó đã phục Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ run rẩy bước chân, khó khăn đi hướng Bạch Long Mã. Bạch Long Mã vậy mà móng trước nằm sấp bên trên, để Thạch Thiên Vũ leo lên lưng ngựa đến. Đợi Thạch Thiên Vũ lên ngựa, Bạch Long Mã móng trước giơ lên, liền triển khai bốn bó, còn lấy Thạch Thiên Vũ mẹ xe đét ben như gió mà đi. Thạch Thiên Vũ vẻ mặt hốt hoảng, đảm nhiệm mã bốn chỉ, cảm giác đầu óc choáng váng. Xem ra, Bạch Long Mã xác thực đã phục hắn. Bất quá, chạy một hồi, Thạch Thiên Vũ trạng thái tinh thần rất nhiều. Hắn cảm giác lại không thích hợp. Bạch Long Mã còn lấy hắn là chạy đến trước đó mỹ thiếu nữ giết dù bằng cái chỗ kia. Thạch Thiên Vũ cũng không phải người ngu, đột nhiên cảm giác Bạch Long Mã rất có ý tứ. Điều này nói rõ Bạch Long Mã rất nhớ tình bạn cũ chủ a. Quả nhiên, Bạch Long Mã còn lấy hắn đi vào hơn 30 bộ trong thi thể dừng lại. Thạch Thiên Vũ minh bạch, Bạch Long Mã là để hắn đến thay dù bằng nhặt xác. Thế là, Thạch Thiên Vũ phi thân xuống ngựa, đem trên lưng bao khỏa, treo ở Bạch Long Mã trên yên ngựa. Sau đó, hắn nắm lên trên mặt đất đao sắt, cầm đao đào hố, đem mặt khác thi thể tập trung vùi lấp. Hắn lại cho Du Băng đơn độc đào một cái hố, vùi lấp Du Băng. Bạch Long Mã hí hí tê mình, lại nằm ở Du Băng đất trước mộ. Nó hai mắt rơi lệ, rất là bị thương. Thạch Thiên Vũ vô vô bụi bặm trên người. Hắn tới đưa tay khẽ vuốt Bạch Long Mã cổ, nhu hòa chuyển công cho Bạch Long Mã, cho Bạch Long Mã để thần tỉnh não. Rốt cục, Bạch Long Mã hí hí hai tiếng tê mình, phóng người lên đến. Thạch Thiên Vũ tâm hệ cha mẹ an nguy, mắt thấy sắc trời sắp muộn, hành trình lại bị trì hoãn, liền nhảy tốt lên ngựa, dùng ngựa mà đi. Hắn trước xuôi nam mở ra, được một đêm lại đi. Kinh lịch yêu ma quỷ quái kiếp này, hắn cũng không dám ở tại trong núi rừng. Gió lạnh mưa phùn, thảo thanh liễu lục. Bạch Long Mã tốc độ cực nhanh, như một trận gió bình thường, khẳng định là một thất cực thượng trở, các loại, có thể là thượng đẳng nhất bảo mã. Trước khi trời tối, Thạch Thiên Vũ lại trở lại Khai Phong thành cửa bắc. Hắn xa xa liền nhìn thấy dưới cửa thành vây quanh một đám người. Thạch Thiên Vũ phi thân xuống ngựa, dẫn ngựa tiến lên nhìn xem, chen người đi vào xem xét, không khỏi lên cơn giận dữ. Lại là tường thành bên trên dán một tấm lệnh truy nã. Tờ lệnh truy nã này cũng không phải là phía quan phương lệnh truy nã, mà là Võ Lâm lệnh truy nã. Là Thiên Hạ Võ Minh phát ra tới. Thiên Hạ Võ Minh chính là thiên hạ người trong Võ Lâm cấp huyết liên minh đại hội. Còn che kín Thiên Hạ Võ Minh đỏ tươi lại ấn. Trong lệnh truy nã vẽ lấy hai tấm hình ảnh. Hai tấm kia hình ảnh chính là Thạch Thiên Vũ khoác đầu tán chém giết Du Băng dáng vẻ. Hình ảnh cái khắc văn tự đem Thạch Thiên Vũ miêu tả thành cầm cương đao cấp giết Du Băng ác phỉ, cung cấp đi Du Băng bạch long mã. Ngựa này toàn thân tuyết trắng, không có chút nào tạp bao, Mercedes-Benz như gió, chính là cực thượng thừa chi bảo ngựa. Chương 14 thảm không thể nói, chương 14 thảm không thể nói trong lệnh truy nã văn tự, lại cho Thạch Thiên Vũ đặt tên là Tây Vực Các Nhân trong cốc bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, việc ác bất tận, giết người như ngóe, ba ngày trước vượt ngục chạy trốn. Hiệu triệu hương dân như có chi kỳ hạ lạc, báo quan người nhưng phải tiền thưởng 50 lượng. Lục Lâm bên trong người như nhặt được chi kỳ hạ là người, báo tổng đà thiết lập tại Lạc Dương Minh Nguyệt lâu Thiên Hạ Võ Minh người, nhưng phải tiền thưởng 500 lượng. Tại dạng này niên đại, vô luận 50 lượng bạc hay là 500 lượng bạc, đối với bách tính mà nói, đối với Lục Lâm bên trong người mà nói, đều là con số trên trời. Thạch Thiên Vũ lập tức náo ông ngủ thai. Hắn vừa tức vừa giận vừa bất đắc dĩ, trong lòng rất là khổ sở. Chính mình lại bị giá họa, cha mẹ còn không có cứu được, lại bị dội cho một thân nước bẩn, đây không phải rõ ràng đổi trắng thay đen sao? Thật sự là Diêm Vương ra bố cáo, địa đặt lung tung. Thạch Thiên Vũ tức giận đến thật muốn đại hống đại thiếu, ai con bà nó hư hỏng như vậy. Nhưng là, nhiều người như vậy vây xem, hắn lại không dám đại hống đại thiếu. Thật sự là có khí không lỗ ra. Thạch Thiên Vũ thở phì phò dẫn ngựa gạt ra đám người, lại dẫn ngựa đi địa phương khác nhìn xem, phát hiện khắp nơi đều là Thiên Hạ Võ Minh phát ra lệnh truy nã. Mỗi chỗ địa phương dán lệnh truy nã chỗ, đều có vô số người tại vây xem. Hắn hiện đều thành đồ kiểu kiểu, còn bất nam bất nữ. Cái này kêu cái gì chuyện? Thế đạo này còn có công lý sao? Bất quá, hắn tuổi còn nhỏ, cũng sợ chính mình bất nam bất nữ. Hắn dẫn ngựa đi đến một cái yên lặng trong hẻm nhỏ, trừ còn nhìn xem. Tên kia còn tại, đều thành cự điểu, chỉ là còn không có xuyên rừng. Thạch Thiên Vũ thực sự bị làm hồ đồ rồi. Hắn lại đi tiểu thử một chút. Được a, không có gì không thích hợp a. Ta cái này không có khả năng nước tiểu bên trên tường sao? Ta nước tiểu trụ so ta vóc dáng còn cao, đều nước tiểu bên trên cao hơn 2 mét a. Ta làm sao lại thành bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu đâu? Thạch Thiên Vũ tuổi còn nhỏ, trải qua kiếp nạn, hắn còn bị Thiên Hạ Võ Minh lệnh truy nã làm cho hoa mắt chóng mặt, hiện tại cũng có chút tìm không ra bắc. Hắn làm sao cũng không tin mình bất nam bất nữ, đi tiểu không thành vấn đề, nước tiểu bên trên tường đi cũng không thành vấn đề. Chẳng lẽ lại muốn lập tức cưới một môn nàng dâu, thử một chút. Liền đêm nay, có thể này sẽ đi đâu tìm cô nương xinh đẹp nha? Lại có ai chịu vừa thấy mặt liền gả cho ta nha? Đi sướng xuân viện. Không được, ta đều vẫn là lần thứ nhất, sao có thể đi đâu loại địa phương đâu? Ân, có, niên đại này, cha mẹ chi mệnh, hôn nhân nói như vậy, ta không có tiền sao? Lập tức tìm người nhà nhà cầu hôn. Nhưng ta ngựa này, không được. Thiên Hạ Võ Minh lệnh truy nã minh biết. Ta cái này bạch long ngựa chính là ta giết Du Băng chứng cứ. Trong thành, ta như bị người vây giết, đêm hôm khuya khoắt, cửa thành vừa đóng, cầu treo thu hồi, ta liền trở thành cá trong chậu. Thế là, Thạch Thiên Vũ tranh thủ thời gian nhảy tót lên ngựa, dù ngựa ra khỏi thành. Hắn vừa mới chạy ra cửa thành, cửa thành liền đóng lại, cầu treo cũng thu lại. Cũng may kịp thời ra khỏi thành. Nhưng đêm nay ở nơi nào tốt? Khẳng định không dám ở tại trong núi rừng. Ai? Nghĩ không ra ta vậy mà thành chó nhà có tang. Thạch Thiên Vũ tùy ý bạch long ngựa phi nước đại, chẳng có mục đích, dù sao lên phía bắc là được. Bạch long ngựa rất có linh tính, nó chạy trước, lại không thấy chủ nhân thì ngựa, liền chậm dần bước chân. Thời gian dần trôi qua, nó ngừng lại. Ý tứ của nó, phụ cận có lửa đèn, tất có nông thôn, có phải hay không tá túc một đêm? Đêm tối như mực, chỉ có cách đó không xa sơn trang nhỏ bên trong lộ ra yếu ớt lửa đèn. Thạch Thiên Vũ phi thân xuống ngựa, toàn thân kim quang lập lòe. Hắn cũng nhìn thấy chính mình phát ra kim quang cái bóng, bởi vậy chợt nhớ tới, mình tại ban đêm, khắp người sẽ kim quang lập lòe. Cho dù nghỉ đêm sơn lâm cũng không sợ, yêu ma quỷ quái muốn tập kích hắn là có thể, nhưng là không cách nào một kích phải chúng, cho nên hắn nghỉ đêm sơn lâm cũng là có thể, không ngại. Ngẫm lại việc này, hắn nhịn không được cười lên. Ai, đều cho hôm nay chín bộ khô lâu mê đi, lại cho Thiên Hạ Võ Minh lệnh truy nã làm hồ đồ rồi. Bạch long ngựa khả năng cho hắn kim quang lập loại dọa, khôi khôi tê mình đứng lên, triển khai bốn vó liền chạy. Nhưng là Thạch Thiên Vũ thả người nhảy lên, thân thể đằng không mà lên, lăng không tuấn di 500 bước, lại lăng không gấp thi thiên cân truy. Hắn người nhẹ nhàng xuống, rơi vào bạch long ngựa trên lưng ngựa, lại tìm ngựa dừng lại, đưa tay nhẹ nhàng vô bạch long ngựa cổ, thấp giọng nói, bà bối, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Sau đó, hắn phi thân xuống ngựa, dẫn ngựa mà đi. Một người một ngựa, hướng về cái kia lộ ra lửa đèn địa phương đi đến. Hắn tâm hoài cảm khái, ai, cứu cha mẹ sự tình, hiện tại cũng lo lắng không nổi. Cha mẹ cũng đã vào tù, chỉ có thể từ từ cứu được. Gấp không được, không phải hài nhi không lo lắng, là không có cách nào lo lắng. A, có phải hay không là Thạch Tam bán rẻ ta? Thiên Hạ Võ Minh vậy thì lệnh truy nã là hắn hồ bóp. A, cũng không đúng, hắn lúc đó tại Trần Hải giết Du Băng hiện trường sao? Cái này thì lệnh truy nã khẳng định đến tại vết án hiện trường người mới có thể miêu tả đi ra nha. Ân, hoặc là Thạch Tam lúc đó ngay tại vết án hiện trường, hoặc là chính là Trần Hải bọn hắn giá họa cho ta. Ân, hẳn là dạng này. Thạch Tam hiện tại nơi nào? À, đúng rồi, hắn hòa Điền Nhị Canh, Hứa Hiển Thuần cùng một chỗ, cái kia tất nhiên trở lại kinh thành đi. Nhưng Trần Hải đám người kia đâu? À, đúng rồi, bọn hắn đi Chu Bợ Lũ Ệ Á Lệ trại đạo tặc đi. Ai, tạm thời mặc kệ, ta phải đi trước kinh thành, đi trước tìm cha mẹ, đi trước cứu cha mẹ. Ân, quyết định như vậy đi. Thạch Thiên Vũ đi đến một chỗ sơn lâm nông thôn trước. Hắn mượn yếu ớt truyền đến ánh lửa, liền tại trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hôm nay cũng sát thực mệt mỏi, đánh nhau mấy trận, vừa đi vừa về đuổi đến hơn mấy trăm dặm đường, dày vò quá sức. Hắn suy nghĩ nơi này có lửa đèn. Mặc dù mình không dám tùy tiện vào thôn, nhưng là, tại ngoài thôn nghỉ ngơi một đêm, luôn luôn có thể. Cái này tổng sẽ không đắc tội với người đi. Thạch Thiên Vũ khoanh chân làm một hồi thổ nạp công phu, mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Sao lốm đốm đầy trời, ngân hà lam trong. Hắn trong lòng không khỏi cảm khái thầm nghĩ, minh nguyệt bao lâu có, chính mình ngẩng đầu nhìn. Lam quan thật giàu hả ta. Phúc Vương thật bởi vì ta phụ thân Tết Xuân thời điểm không cho hắn tặng lễ, hắn liền thiết kế bắt phụ thân ta, cũng đem phụ thân ta giao cho Cẩm Y Liễu vệ bắt giữ lấy đế đô đi xử lý. Giống như không đúng. Phúc Vương mặc dù rất tham, nhưng cũng sẽ không như vậy đối với phụ thân ta nha. Phụ thân ta thế nhưng là Phúc Vương đái đao thị vệ, cả ngày che chở Phúc Vương. Chẳng lẽ là phụ thân ta phạm vào cái gì khác sự tình? Hay là Thạch Tam từ đó quấy rối, thiết kế hãm hại ta phụ thân? Ta không phải cũng là cho người ta dội nước bẩn sao? Không phải cũng là bị người hãm hại là sát hại Du Băng hung thủ sao? Từ lần này Thạch Tam cùng Điền Nhĩ Canh giao tình đến xem, Thạch Tam hẳn là đã sớm nhận biết Điền Nhĩ Canh, đồng thời sớm đã có cấu kết. Sự tình tuyệt đối không đơn giản. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm đến tận đây, không khỏi buồn từ tâm tuấn ra, thấp giọng ngâm nói chuyển đến tung bay đồng một giấc chiêm bao vệ, muốn tìm Trần Tích Trướng nhân phi, thiên giáo tâm nguyện cùng thân tuân. Đợi tháng ao đại không nước trôi, ấm hoa lâu các mạn ánh tà dương, đang lâm không tiếp càng dính áo. Cứu mạng a. Cứu, nhưng vào lúc này, phu cận tiểu sơn thôn chuyển đến một tiếng kêu cứu. Thanh âm kia thanh lệ lại thê thảm. Nhanh bắt hủy hoa tặc. Các huynh đệ, nhanh. Hủy hoa tặc Hứa Minh Dũng bắt đi Mai cô nương. Đao của ta đâu? Ai cầm đao của lão tử? Ngươi đầu heo này, đao của ngươi chẳng phải đang ngươi trong tay mình sao? Nói lời vô dụng làm gì? Nhanh lên ra ngoài bắt chụp a. Ôi, đầu ta choáng. Tiếp theo, trong sơn trang đèn đuốc sáng trưng, bóng người lắc lư, đao kiếm lay động mình, tiếng người huyên náo. Xem ra, núi này thôn sớm có mai phục. Chỉ là cái kia hủy hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng rất đáng hận, mà lại hắn võ công lại quá cao, hay là nhân lúc người ta không để ý, bắt đi một cái như hoa như ngọc cô nương tốt. Chương 15 bị chỉ chứng vì giết kiểu kiểu, chương 15 bị chỉ chứng vì giết kiểu kiểu siêu. Thạch Thiên Vũ hơi suy nghĩ một chút, nhưng gặp trên đầu có tiếng gió lướt qua. Mặc dù chưa thấy qua hủy hoa đạo tặc, nhưng là, bởi vậy có thể kết luận, cái kia hủy hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng khẳng định là tại ôm cô nương kia từ trên nhánh cây bay lượn mà qua. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, cơ hội tựa như tên chọc trên đầu một cọp lông, bắt lấy liền tóm lấy, bắt không được cũng đừng trách người ta rơi sạch lông. Nếu ta bị người ta dội cho nước bẩn, ta liền phải rửa sạch sẽ. Biện pháp duy nhất chính là xen vào việc của người khác, hành hiệp trượng nghĩa, trên giang hồ dương danh lập bạn. Không phải vậy, ta vĩnh viễn không khả năng xoay người. Không phải vậy, ta cho dù là tu thành đại tiên, ta cũng sẽ bị thế gian người chô mắng. Thế là, Thạch Thiên Vũ đống nhiên hét lớn một tiếng, hủy hoa tặc ở đây, người tới đây mau. Liền đứng dậy hai chân một chút, liền hướng hai cái bóng đen chạy đi. Lúc này, người ở trong sơn thôn đã đi ra, có ánh lửa. Thạch Thiên Vũ mượn yếu ớt ánh lửa, có thể nhìn thấy trước mặt người áo đen, đúng là ôm theo một cái nữ tử áo trắng đang bay vọt. Đuổi. Phía trước. A, ai nhanh như vậy liền đuổi theo ra sơn trang. Người ở trong sơn thôn, tất cả chấp đao kiếm thương đồng, nghe tiếng mà động, đuổi hướng sơn lâm. Ôm theo một cái nữ tử áo trắng phi hành, đúng là hủy hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng. Hắn lúc đầu có thể im lặng đào tẩu, nào có thể đoán được sơn thôn đằng sau có Thạch Thiên Vũ dạ túc sơn lâm. Lúc này, Hứa Minh Dũng bị Thạch Thiên Vũ giống to như vậy một tiếng, lập tức giật mình dị thường. Kinh hãi mà loạn, loạn mà công tán. Hắn bản ôm theo một người phi hành, đã vất vả, lúc này giật mình vừa loạn, bản năng quay đầu, bất ngờ ở giữa vai khuỵu tay đụng vào một cây đại thụ. Hứa Minh Dũng cùng hắn chỗ mang nữ tử đều ngã xuống ở trên đồng cỏ. Hứa Minh Dũng hét thảm một tiếng. Nữ tử kia bởi vì bị hắn điểm huyệt linh đài mặc dù đau mà không cách nào lộ ra. Như vậy trong nháy mắt, Thạch Thiên Vũ đã đuổi tới. Thạch Thiên Vũ thân thể rơi xuống đất, liền thi triển long trảo thủ, cực nhanh hung ác chụp vào Hứa Minh Dũng, áp dụng vây ngụy cứu triệu kế sách lược. Hứa Minh Dũng tuổi chừng 40 tuổi hứa, mặt trắng không dầu, đầu buộc khăn xanh, cẩm y đai lưng ngọc, cóng chói bảo đao, tướng mạo tuấn nhã. Hắn nếu không làm hủy hoa đạo tặc, tất thành rồng phượng trong loài người. Đáng tiếc, hắn như vậy một người tướng mạo đường đường, võ nghệ cao cường nam tử, lại là người xấu, là thế nhân chớ khinh thường. Hắn gặp Thạch Thiên Vũ cực nhanh, chiêu thức hung ác, không dám kinh thị, bận bịu bung ra trong ngực mỹ nhân, ngay tại chỗ lăn lộn, trở tay rút đao. Lập tức, đao quang chói mắt, thân đao hiện ánh sáng xanh. Đao của hắn dài 3 thước 3 tấc 3 phần, lại là một thanh thanh đồng bảo đao. Đao này lưỡi đao so sánh cùng, thân đao nặng đến 88 cân. Mặc dù không có khả năng gọ sắt như nát, nhưng trên đời cũng không mặt khác lợi khí có thể cắt đứt đao này. Tốt một cái xanh đao cửa truyền nhân. Vậy mà ra này hủy hoa đạo tặc. Xanh đao lão tổ mặt mũi đều cho người mất hết. Thạch Thiên Vũ giơ tay một chỉ Hứa Minh Dũng, gầm thét một tiếng, nhưng là chỉ là mượn gầm thét thị uy, cũng không truy sát. Hắn trước tiên cần phải cứu người, gầm thét một tiếng đằng sau, đống nhiên phụ thân, một cánh tay mang lên cô nương kia, xoay người chạy. Gặp đau như người, hắn biết mình trong lúc nhất thời khó cầm Hứa Minh Dũng. Hứa Minh Dũng tung hoành giang hồ hơn 20 năm, trong trốn võ lâm, người người đều muốn giết hắn. Nhưng là,
lại có ai có thể giết được hắn? Hắn hay là một dạng tiêu dao con sống. Bởi vậy có thể thấy được, Hứa Minh Dũng vô công độ cao, ít có địch nổi. Vừa rồi, hắn nghĩ Lâm Sơn Lâm có mai phục, cho nên hắn luôn cuống một chút, lầm đâm vào thân cây. "Tiểu tử thối, ngươi dám lừa dối lao tử?" Để mặc lại. Hứa Minh Dũng mặc dù là hủy hoa đạo tặc, nhưng là cũng là người thông minh, trong nháy mắt minh bạch mắt lửa. Hắn hét lớn một tiếng, gấp cầm đao đuổi theo. Ba người một trước một sau chạy. Chạy tung điểm bay ở giữa, Hứa Minh Dũng lại móc ra ba viên hóa cốt đinh, quăng về phía Thạch Thiên Vũ hậu tâm. Chúng cái này hóa cốt đinh người, toàn thân xương cốt sẽ hóa thành một xương, nhưng là làn da vẫn còn tồn tại, người sẽ như rắn biến thành quái vật, nằm rạp trên mặt đất, muốn sống không thể, muốn chết không được. Thạch Thiên Vũ nghe tiếng mà động, ôm nữ tử kia, hai chân một chút, đàng không mà lên. Hắn tung bay cao hơn 30 trượng, lại lăng không thuấn gì 300 bước. Ba viên hóa cốt đinh trong nháy mắt từ chân hắn lướt qua, đến tại đối diện một cái cây trên cán, lại mặc thân cây mà qua. Hứa Minh Dũng lại móc ba viên hóa cốt đinh, ném hướng trên không Thạch Thiên Vũ. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ đã lăng không thuấn gì. Đây chính là Thê Vân Túng chỗ huyền diệu. Khó khăn lắm lúc này, trong sơn thôn người trong võ lâm đều đã đuổi tới. Hứa Minh Dũng thấy đối phương nhiều người, đành phải tạm thời coi như thôi. Hắn hai chân hướng một cái cây trên cán khẽ trống, thân thể lại bay ngược mà đi. Người này tuy là hủy hoa đạo tặc, nhưng mà thần công tại thân, thế nhân có thể cùng kẻ ngang hàng rất ít cũng. Thạch Thiên Vũ ôm nữ tử kia, người nhẹ nhàng xuống. Tại Hứa Minh Dũng cầm đao chạy trốn đằng sau, Thạch Thiên Vũ nhớ tới vừa rồi Hứa Minh Dũng cóng trói 88 cân bảo đao, còn ôm theo một người, lại có thể nhảy vọt như phi. Hắn không khỏi âm thầm tán thưởng Hứa Minh Dũng thần công cao minh, nhưng cũng cảm khái người này vậy mà thành đáng xấu hổ hủy hoa đạo tặc. Hắn mắt nhìn Hứa Minh Dũng bay vọt mà đi, liền tranh thủ thời gian đứng dậy, đỡ dậy mỹ thiếu nữ. Hắn lại đưa tay hướng nó trước ngực thiên trung vô. Nó huyệt giải khai, mỹ thiếu nữ lại chân đứng không vững. Nàng vội vã xoay người, đưa tay ôm thân cây, lúc này mới hô hô thở dốc. Trong ngọn lửa, nhưng thấy vậy nữ tuổi chừng 17-18 tuổi, mặt trái xoan, mắt to. Nàng đẹp đẽ cái mũi, ngọt ngào lúng đồng tiền, tiểu diễm ướt át môi đỏ khuôn mặt rất là hoàn mỹ. Nàng da ánh sáng như tuyết, eo như bột làm, vai giống như trẻ thành, duyên dáng thức tha, giống như chạm ngọc phấn mài giống như. Lúc này, nàng lệ quang huyền chuyển, rất là sở sở động lòng người. Nàng lại là đẹp như tiên nữ một cái khả nhân nhi. Tạ ơn thiếu hiệp xuất thủ cứu rút. Tốt một cái anh tuấn thiếu hiệp. Hiệp chi đại giả, vì nước vì dân. Tốt một cái thiếu niên anh tài. Xin hỏi thiếu hiệp anh danh. Thiếu hiệp nghĩ cách cứu viện tiểu nữ chi đại ân đại đức, mai mùa ổn thỏa hậu báo. Thiếu hiệp chính là phương nào cao túc? Chúng ta ổn thỏa đến nhà bái tạ lệnh sư. Khó được a. Người thiếu niên này không chỉ có tuấn tú lịch sự, mà lại tâm địa thiện lương. Vậy tới người trong võ lâm, nhao nhao thu hồi đao kiếm, ôm quyền chắp tay, hướng Thạch Thiên Vũ nói lời cảm tạ. Lúc này Thạch Thiên Vũ mặc dù người mặc vải thô nát áo, nhưng là tuấn nhã phong thái mỹ hảo. Rất nhiều người trong võ lâm xem xét Thạch Thiên Vũ tướng mạo bất phàm, hơi chút nhìn kỹ, lại nhao nhao tán thưởng. Một người trong đó cầm kiếm mà đến, tách ra đám người. Năm nào ước 50, vóc người trung đẳng, mặt trắng có râu, tay cầm kiếm là Long Tuyền bảo kiếm. Xin hỏi thiếu hiệp anh danh? Thiếu hiệp nghĩ cách cứu viện tiểu nữ chi đại ân đại đức, mai mùa ổn thỏa hậu báo. Lời này chính là xuất từ người này miệng. Hắn nói xong, ôm quyền chắp tay, hướng Thạch Thiên Vũ một tập tới đất, rất là lễ kính. Ôi, lao tiền bối, chết sắt văn bối. Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, vốn là võ lâm chính sĩ chi tôn chỉ. Thạch Thiên Vũ ngẫm lại triều chính đã là phát ra lệnh truy nã chính mình, nào dám nói ra họ thật tên. Hắn ôm quyền chắp tay, cũng hướng lao này hắn một tập tới đất, lấy lễ hoàn lễ, lại đứng dậy cùng khiêm một phen. Ngài là đồ kiểu kiểu. Lúc này, mỹ thiếu nữ gân mạch thông thuận, nàng bung ra thân cây, xoay người đi đến Thạch Thiên Vũ bên cạnh, liếc nhìn. Nàng đôi mắt đẹp đảo mắt, nhận ra Thạch Thiên Vũ. Bởi vì thiên hạ võ minh lệnh truy nã đã đưa đến sơn trang này, nàng trong nháy mắt lại nhảy nhảy nhót nhót đứng lên. Thật sự là ngây thơ thiếu nữ, cái gì đều nói, cũng không để ý trường hợp. Chương 16 Long Tuyển Sơn Trang, chương 16 Long Tuyển Sơn Trang. Thạch Thiên Vũ khẽ giật mình. Hắn thật sợ đám người đem mình làm tội phạm truy nã chộp tới thiên hạ võ minh thẩm phán a. Hắn sơ xuất giang hồ, liền chọc vô số sự tình, gặp rất nhiều kiếp nạn. Hắn nghe câu nói này rất giận, thật muốn lập tức liền ngủ vị này ngây thơ mỹ thiếu nữ. Như vậy để chứng minh chính mình không phải cái kia bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu. Hắn vội vã nói ra, tại hạ Tào Cảnh Chu. Người có tương tự, vật có giống nhau. Tại hạ như là đồ kiểu kiểu, vừa rồi cũng sẽ không cứu giúp vị đại mỹ nhân này. May mắn, hắn bảo mã không phải ở bên cạnh, tự hành đi kiếm đồ ăn. Nếu không, cái kia bạch long ngựa liền thành hắn là đồ kiểu kiểu chứng cứ. A, Tào thiếu hiệp nha. Hai chính nghi kiếm môn hạ cao túc. Lệnh sư thế nhưng là cung khách phương đại sư nha. Ôi, nguyên lai là Tào thiếu hiệp. Lão phu làm sao như thế mắt vụng về không có nhìn ra. Ha ha, nguyên lai là thiếu niên anh hùng Tào thiếu hiệp, kính đã lâu a. Trong chốc lát, 17-18 người vây quanh Thạch Thiên Vũ, rất là nhiệt tình muốn hỏi, mồm năm miệng 10, lại lệnh Thạch Thiên Vũ không cách nào trả lời. Thạch Thiên Vũ tuấn mặt bỏ bừng, ngược lại là có chút không biết như thế nào cho phải. Nhưng rất rõ ràng, hắn có thể cảm giác được đám người ánh mắt khác thường. Dù sao, vừa rồi mỹ thiếu nữ chỉ chứng hắn là đồ kiểu kiểu. Mỹ thiếu nữ kia ngược lại là tự nhiên hào phóng. Nàng ôm quyền chắp tay, đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, Tào thiếu hiệp, trước mắt những này thúc bá huynh trưởng tỷ tỷ, đều là võ lâm lục đại phái trưởng môn có thể là cao tốt. Vừa rồi, thật thực xin lỗi. Tiểu muội coi là ngài là đồ kiểu kiểu, nhận sai. Thật có lỗi. A, tiểu muội Mai Xảo Điển, gia phụ Mai Trọng Thu, Long Tuyển Sơn trang trang chủ. Nàng nói đến đây, lại chỉ tay cầm Long Tuyển bảo kiếm hoa phục lao hán hướng Thạch Thiên Vũ làm giới thiệu.
Thạch Thiên Vũ gặp Mai Xảo Tiến như vậy tự nhiên hào phóng, không khỏi âm thầm hổ thẹn. Hắn vội vàng ôm quyền chắp tay, nói ra, cô nương khách khí. Tệ nhân chính là Côn Lôn Chính Lượng Nghi Kiếm môn hạ đệ tử Tào Canh Chu, nổi danh Tây Bắc Võ Lâm có một hồi. Bất quá, tệ nhân tại Trung Nguyên Võ Lâm không có danh khí gì. Ngài nhìn, đây là gia sư tặng cho bảo kiếm. Đồ Kiều Kiều là không bao giờ dùng kiếm. Làm chứng minh bạch mình không phải Đồ Kiều Kiều, Thạch Thiên Vũ từ bên hông gỡ xuống chạm lô bảo kiếm, đôi tay nâng, để Mai Xảo Tiến nghiệm chứng. Nhưng là, hắn đột nhiên lại có chút hối hận, bởi vì vẹn vẹn nghiệm chứng thanh bảo kiếm này là không có ích lợi gì, bởi vì hắn cưới Bạch Long Ngựa, có thể không nỡ từ bỏ cái kia giàu có linh tính Bạch Long Ngựa, mà Bạch Long Ngựa còn ngày đi nghìn dặm, dạ hành 800. Như vậy bảo mã, há có thể từ bỏ? Nhưng không buông bỏ, lại trở thành tội của mình chứng. Thật sự là mâu thuẫn. Lại một eo đeo danh kiếm quần áo trắng lao hàn đứng ra. Hắn ôm quyền chắp tay, đối với Thạch Thiên Vũ nói ra, Tào thiếu hiệp khách khí. Chính Lưỡng Nghi Kiếm cửa chính là danh môn chính phái, mặc dù tại phía xa Tây vực, nhưng nổi danh giang hồ 100 mấy chục năm, ở đâu ra bảng môn ngoại đạo? Vàng lệnh sư cung khách Phương Chi hiệp danh, liền biết Tào thiếu hiệp tuyệt không phải đối tượng truy nã. A, tệ nhân Hoa Thiên Cương, Hoa Sơn phái trưởng môn, rất hân hạnh được biết Tào thiếu hiệp. Thạch Thiên Vũ thoáng an tâm, dù sao đối phương là Hoa Sơn phái trưởng môn nhân. Hoa Sơn phái chính là võ lâm lục đại môn phái một trong, nó trưởng môn nhân hẳn là sẽ không nói láo đi. Thạch Thiên Vũ đội vàng ôm quyền chắp tay, thiếu hạ thấp người nói, vãn bối Tào Cảnh Chu, bái kiến Hoa trưởng môn. Mai Xảo Tiến thấy thế, liền lại sơ qua tiến lên. Nàng cho Thạch Thiên Vũ từng cái dẫn tiến Côn Lôn phái đại đồ đệ Châu Huy đại hiệp, Không Động phái đại đồ đệ Tần Yến đại hiệp, Hàng Sơn phái đại đệ tử Tiêu Nhiên nữ hiệp, Thái Cực kiếm cửa đại đồ đệ Lưu Bình đại hiệp. Thạch Thiên Vũ trong lòng âm thầm kêu khổ, không nghĩ tới cùng là từ Tây vực bên kia tới Côn Lôn, Không Động hai phái đệ tử đều tại. Nói dối thật không tốt, nói một cái nói láo, phải dùng 100 cái láo đến tròn. Thạch Thiên Vũ lập tức đỏ bừng mặt. Cũng may là trong đêm, không ai có thể tùy tiện nhìn ra người khác đỏ mặt. Không phải vậy, nếu là giữa ban ngày lời nói, người khác còn tưởng rằng hắn uống say a. Thạch Thiên Vũ đội vàng ôm quyền chắp tay. Hắn từng cái tham kiến những này danh môn đại phái trưởng môn hoặc cao túc. Không đợi Thạch Thiên Vũ chứng hỏi, Mai Trọng Thu liền đem Long Tuyển Sơn Trang vì sao trận tụ tập nhiều như vậy người trong võ lâm sự tình nói cho Thạch Thiên Vũ. Hắn ngược lại là rất thẳng thắn. Nguyên lai, những môn phái kia trưởng môn hoặc cao túc, những ngày này bởi vì Trung Nguyên võ lâm phát sinh một chút huyết án, cho nên Thiên Hạ Võ Minh phát ra lục lâm lệnh, yêu cầu thiên hạ người trong võ lâm tranh thủ thời gian đến Trung Nguyên tập kết, cũng đến Thiên Hạ Võ Minh tổng Đà Lạc Dương thành bên trong Minh Nguyệt lâu tập trung phân tích tình tiết vụ án. Nhưng bộ phận môn phái võ lâm bởi vì phản bác kiến nghị tình có dị nghị, cãi lộn rất lợi hại. Dù sao chết đều không phải võ lâm chính đạo. Thế là, bộ phận người trong võ lâm liền đến Long Tuyển Sơn Trang làm khách. Nhưng là, bọn hắn cũng trong lúc vô tình phát hiện Hủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng một đường theo dõi mà đến. Cho nên, vốn nhiều vàng vừa nóng tình hiếu khách Mai Trọng Thu gấp xin mời võ lâm ngũ đại môn phái cao thủ tạm lưu Long Tuyển Sơn Trang bố trí mai phục. Nào có thể đoán được, Hứa Minh Dũng khinh thân công phu cao minh, lại nắm giữ mê hương, kết quả đem chạm gác công khai, chạm gác ngầm người đều mê đảo. Hứa Minh Dũng thừa cơ chui vào Mai Xảo Tiến trong hướng quê, bắt cóc Mai Xảo Tiến. Mai Xảo Tiến đêm đó tâm hoảng hoảng, tự nhiên không dám ngủ. Làm sao Hứa Minh Dũng võ công quá cao? Nàng vừa hô cứu mạng, liền bị Hứa Minh Dũng xuất thủ như điện điểm huyệt linh đài. Nàng trong nháy mắt toàn thân tê liệt, không cách nào phát ra tiếng. Đợi đến trưởng môn các phái hoặc cao túc kịp phản ứng, Hứa Minh Dũng đã ôm theo Mai Xảo Tiến bay mất. Nếu không phải Tào Cảnh Chu Tào thiếu hiệp tại ngoài trang trong rừng rậm cứu rút, chỉ sợ đêm nay hậu quả khó mà lường được. Mai Trọng Thu giảng thuật đến tận đây, Mai Xảo Tiến đã gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng đội vã giật ra chủ đề, thấp giọng thì thầm nói, phụ thân, nói bậy bạ gì đó nha. Còn không đem Tào thiếu hiệp mau mau mời đến trong trang, hảo hảo đáp tạ cứu giúp nữ nhi chi mệnh. Nàng mới vừa rồi là bỗng nhiên nhìn thấy cứu giúp người là cao lớn uy mãnh, anh tuấn tiêu sái người, bởi vì kích động cùng cảm động, quên thiếu nữ chi ngượng ngùng. Bây giờ nàng chấn định lại gặp phụ thân kỹ càng giảng thuật tình huống, Mai Xảo Thiến xấu hổ. Trong ánh lửa, nàng xoay thái tình nghi, rất là kiều diễm mê người. Thạch Thiên Vũ không khỏi trong lòng rung động, gấp rời đi ánh mắt, không còn dám nhìn lâu một chút. Hắn chỉ sợ cầm giữ không được mỹ nhân chi diễm lệ tú mỹ. Thế là Mai Trọng Thu chắp tay tương thỉnh, nói ra, Tào thiếu hiệp mặc dù lần này có bị Thiên Hạ Võ Minh hiểu lầm chi nguy hiểm, nhưng là kỳ thật võ lâm chính sĩ tự có phân tấp. Tối nay thiếu hiệp lại cứu tiểu nữ tại nguy nan, Long Tuyển Sơn Trang cùng các môn phái trưởng môn cùng cao túc định đương là thiếu hiệp chứng minh thân phận. Bây giờ mấy đại môn phái cao nhân ở đây, lão phu đặc biệt xin mời thiếu hiệp nhập trang gặp nhau. Đến một lần để lão phu có cơ hội nâng chén hướng thiếu hiệp nói lời cảm tạ. Thứ hai, các đại môn phái cao nhân cũng có thể là thiếu hiệp chỉ điểm sai lầm. Ba là dạ thâm sơn tĩnh, sợ có lâm thu ẩn hiện, thiếu hiệp nhập trang lại nghỉ một đêm, ngày mai đi đường cũng không muộn. Thạch Thiên Vũ muốn chối từ, lại sợ không tốt, có chút do dự. Nhưng là hắn lại không dám không đáp lời, lão nhân gia còn còn con thân thể đâu. Hắn bất đắc dĩ thời khắc, ngâm nói đại đạo như thanh thiên, ta độc không được ra. Xấu hổ trục Trường An xã bên trong nhi, đỏ gà bạch cầu cực lê lận. Phủi kiếm làm ca tấu khổ thành, duệ cư vương môn không cân tỉnh. Hoài ấm trợ búa cười hàn tín, chiều hán công khanh kỵ giả sinh. Quân không thấy ngày trước yến gia nặng quách ngôi, nắm giữ tuệ lấy lê không ngại đoán. Kịch tân lạc nghị đội ân phân, thua lá gan mổ gan hiệu anh tài. Chiêu vương bạch cốt anh cỏ dại, ai càng tạo hoàng văn đài. Đi đường khó, trở lại đến. Chương 17 như vậy là cái gì kế? Chương 17 như vậy là cái gì kế? Mai Xảo Tiến phương tâm thầm nghĩ, tính nếu như người a. Tào công tử dáng dấp tư tư văn, ưa thích ngâm gió ngợi trăng. Hắn như vậy văn tài, không bằng thi văn trạng nguyên đi. Ha ha. Mai Sảo Tiến kinh ngạc nhìn qua quần áo tả tơi nhưng lại tuấn lãng bất phàm Thạch Thiên Vũ, không khỏi tâm hải gợn sóng nhất thời, cười ngọt ngào ý mắng, gương mặt xinh đẹp vừa đỏ. Hoa Thiên Cương nghe thơ minh ý, vuốt râu cười nói, "Tào thiếu hiệp, ngài làm tên cửa chính sĩ, ngẫu nhiên gặp ngăn trở không đáng sợ, đáng sợ là từ đây không có chí khí." Lão phu tính ra, thiếu hiệp tuổi chừng 20, còn nhiều thời gian, hà cấp nhất thời. Muốn cái kia cung khách Phương đại hiệp, tuổi gần bát tuần, chỉ sợ thiếu hiệp vì đó quan môn đệ tử. Ra như vậy người, bồi dưỡng nhân tài, cỡ nào không dễ a. Tào thiếu hiệp, nhập trang hết một đêm đi. Lão phu cùng chư phái cao túc, đều là nhìn thiếu hiệp tỉnh lại. Kỳ thật, lúc này Thạch Thiên Vũ hay là 15 tuổi. Chỉ vì thu hoạch được kỳ ngộ, luyện thành thần công, thân cao, hình dạng tuấn, thoạt nhìn như là 18-19 tuổi dáng vẻ. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, biết là chối từ không được, đành phải nhẹ gật đầu, cũng ôm quyền chắp tay nói, nghe tiền bối một lời nói, hơn hẳn đọc sách 10 năm. Cái kia tốt, văn bối như vậy quấy rầy chư vị. Mai Trọng Thu nghe vậy, mặt mũi tràn đầy hỉ khí, liền ôm quyền chắp tay, nói ra, Tào thiếu hiệp, xin mời. Nói đi, liền dẫn đầu lĩnh đường. Chúng trang đinh giờ cao bó đuốc, các môn phái cao thủ bao vây lấy Thạch Thiên Vũ, như là chúng tinh cùng nguyệt đi tới Long Tuyển Sơn Trang. Nơi đây Sơn Trang, mặc dù chỗ chân núi trong rừng rậm, nhưng là trong trang xa hoa. Đình đài lầu cát, thủy tạ ca đài, cầu nhỏ nước chảy, khúc kính thông ngũ trong ngoài ba tầng, chấn giữ nghiêm mật. Trang đinh đều là cầm kiếm mà đứng. Thạch Thiên Vũ cảm giác những này trang đinh giống như không phải phổ thông trang đinh a. Hán Thạch gia mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc, nhưng là cũng không phải người nghèo, nhà cũng là có nha hoàn cùng nam bộ. Chư phản đồ kia Thạch Tam, mặt khác nam bộ cùng nha hoàn cách đối nhân xử thế, Thạch Thiên Vũ vẫn có thể nhìn rõ ràng. Mai Trọng Thu dẫn Thạch Thiên Vũ nhập trang, đi vào tận cùng bên trong nhất đại sảnh đường, liền phân phó trang đinh lĩnh Thạch Thiên Vũ đi trước tắm rửa thay quần áo, lại phân phó đầu bếp nấu cơm thịnh rượu. Sau đó, hắn tự mình nấu nước pha trà, long trọng khoản đãi các môn phái cao thủ. Đám người phẩm trà luận đạo, rất là thú vị. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên Vũ cất bước mà ra. Mai Sảo Tiến cùng các phái võ lâm nghĩa sĩ đều là hai mắt tỏa sáng. Giờ này khắc này, Thạch Thiên Vũ mặc vào Long Tuyển Sơn trang vì đó chuẩn bị áo gấm, càng lộ vẻ dáng vẻ tuấn lãng, khí khái hào hùng bất phàm. Ha ha. Mai Sảo Tiến ngốc nhìn Thạch Thiên Vũ vài lần, đột nhiên rực rỡ cười lên. Mỹ nhân làm sao cười đều là tốt phong thái. Côn Lôn phái đại đệ tử Châu Huy, Trống Rỗng phái đại đệ tử Tần Yến, hai người bọn họ đều là tam thập nhi lập, đều là chưa hôn phối. Lúc này, bọn hắn liếc nhìn Mai Sảo Tiến mê người mỉm cười, đều là như si giống như say. Châu Huy bưng trà phẩm uống, vậy mà đưa vào lỗ mũi. Hắn ho khan vài tiếng, vậy mà sặc ra nước mắt tới. Đám người cười ha hả. Thạch Thiên Vũ không biết bọn hắn vì sao mà cười, không khỏi khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Dù sao hắn là lần đầu trải qua giang hồ a. Mặc dù hắn trước kia tại Tích Lạc thành lý rất năng bướng, thiếu niên phóng đãng, nhưng chân chính đơn độc hành tẩu giang hồ, hắn còn thuộc lần đầu. Lúc này, Thạch Thiên Vũ đi vào trước bàn ông, gặp chỉ có Mai Trọng Thu phải bên cạnh còn lưu chỗ trống, cũng không dám ngồi xuống. Lúc này là khách quý vị trí. Đông đảo võ lâm danh môn trưởng môn cùng cao túc ở đây, Thạch Thiên Vũ sao dám lấy khách quý thân phận ngồi xuống đâu? Bất quá, trong lòng của hắn cũng minh bạch, Long Tuyển Sơn trang đối với hắn như vậy lễ kính, thực là bởi vì hắn đêm nay cứu được Mai Sảo Tiến. Tới tới tới, Tào thiếu hiệp, đừng khách khí. Mời ngồi. Mời ngồi. Mai Trọng Thu thấy thế, đội vàng đứng dậy, khách khí mời, vịn Thạch Thiên Vũ ngồi xuống. Cảm ơn trang chủ. Thạch Thiên Vũ đội vàng nói tạ ơn. Hắn mặc dù ngồi xuống, nhưng vẫn ôm quyền chắp tay, nho nhã lễ độ, hiển thị rõ danh môn phong phạm. Hoa Thiên Cương đứng dậy, tự tay nâng trà, đưa cho Thạch Thiên Vũ, cũng nói ra, Tào thiếu hiệp, Tào hiền chất mặc dù tuổi nhỏ, nhưng là hiền chất anh hùng phong khoáng, hiệp cốt tiên phong. Là đêm nay sự tình, lão phu hướng ngài gửi lời chào. Xin mời dùng trà. Lão giang hồ này, thật biết nói chuyện. Lời hưu hích dễ nghe hài lòng, để cho người ta dễ chịu a. Đây cũng là Thạch Thiên Vũ rời đi Lạc Dương đằng sau, mở mang nhiều hiểu biết. Hắn lập tức mặt đỏ tới mang tai, rất là cục xúc bất an. Dù sao người ta là đại danh đỉnh đỉnh phái Hoa Sơn trưởng môn nhân a, hay là lão tiền bối. Tân Yến cùng Châu Huy thấy thế, không có cam lòng, đều là mắt buốc lòng đố kỵ. Hai người bọn hắn người đều là thầm nghĩ, nay xem Mai Sảo Thiến thần thái, lại xem Hoa Thiên Cương bưng trà hướng Tào Cảnh Chu gửi lời chào, hẳn là Mai thị cha con coi trọng Tào Cảnh Chu tặc tiểu tử này. Hừ, nếu thật như vậy, lão tử nhất định báo thiên hạ võ minh, diệt Long Tuyển Sơn Trang, đem Tào Cảnh Chu tiểu tử thúi này chém thành muôn mảnh. Hai người bọn hắn tâm tư người đều là như vậy, trong nháy mắt liền hận chết Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ nhưng văn Hoa Thiên vừa lời ấy, không khỏi khẽ giật mình, trong lòng giật mình. Hắn vội vã đứng dậy, từ nó tay tiếp nhận một bát trà, lại không người nói ra, tạ ơn Hoa trưởng môn, tạ ơn Mai trang chủ. Văn bối ổn thỏa thừa thế xông lên, một lần nữa tỉnh lại. Đời này tất nhiên hành hiệp giang hồ, cứu dân tại thủy hỏa. Hoa Thiên Cương ngửa mặt lên trời cười to, còn nói thêm, hiền chất à, lời này hành chi, hiền chất ngày khác nhất định tiền đồ vô lượng. Tới tới tới, mời ngồi. Thạch Thiên Vũ tranh thủ thời gian ngồi xuống cũng bưng bát uống trà. Với lúc Trang Linh bọn họ rửa chén đĩa dọn thức ăn lên, tỷ nữ tùy tùng rượu. Mai Trọng Thu thừa cơ chào hỏi đám người uống rượu dùng nữa. Thế là các lộ anh hùng tới hướng Thạch Thiên Vũ mời rượu. Bọn hắn nhao nhao khen ngợi Thạch Thiên Vũ hiệp cốt phong phạm, khó được nhân tài. Mai Trọng Thu cùng Mai Sảo Tiến cha con cũng song song hướng Thạch Thiên Vũ mời rượu. Như vậy, Thạch Thiên Vũ cũng không tốt tự tuyệt, rất khó cự tuyệt. Dù sao cũng là người thiếu niên, lần đầu trải qua giang hồ. Chỉ chốc lát, Thạch Thiên Vũ mấy đại vỏ rượu uống hết, liền té nhào vào trên bàn cơm. Hắn ngủ thiếp đi, rất say. Tần Yến cùng Châu Huy hai người thấy thế, đều là thầm nghĩ, không nghĩ tới Tào Cảnh Chu nghe kỹ nói như vậy dễ nghe, xem ra tiểu tử này không có gì lòng dạ, không có gì tâm kế nhà. Cũng tốt, về sau xem xét biết Mai thị cha con thật sự là coi trọng Tào Cảnh Chu, lão tử ngay tại Tào Cảnh Chu trước mặt nhiều lời hắn lời hữu ích, sau đó qua chén Tào Cảnh Chu, giết nó liền không phế chút sức lực. Hắc hắc. Hoa Thiên Cương cười nói, không nghĩ tới Tào Hiền chất rượu ngon như vậy số lượng. Mai Trọng Thu cười nói, Tào Hiền chất lần đầu trải qua giang hồ, sư môn lại nghiêm, xem hắn vừa rồi đa lễ như vậy, liền biết hắn rất đơn thuần, không có gì cố sự, hôm nay cũng mệt mỏi, liền để hắn sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Mai Sảo Thiến xung phong nhận việc, nói ra, phụ thân, Hải Nhi đỡ Tào đại ca đi nghỉ ngơi. Nói đi, đứng dậy, Liêu Yêu khẽ cong, lại đỡ Thạch Thiên Vũ đứng dậy. Nàng viện Thạch Thiên Vũ sâu một cước, cạn một cước, đông dẫm một cái, tây dẫm mạnh, về hậu viện sương phòng nghỉ ngơi đi. Thạch Thiên Vũ nghiêng dựa vào trên người nàng, bước chân thất tha thất thể. Hắn nghe Mai Sảo Thiến trên người từng sợi mùi thơm, không khỏi bản năng đưa tay ôm nàng Liêu Yêu. Mai Sảo Thiến tâm thần rung động, có chút ngượng ngùng, có chút vui vẻ. Nàng ghé mắt ngưỡng mộ, phát hiện Thạch Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ lên lại là thì ra hai mắt, mùi rượu hương người, không khỏi lại ẩn ẩn thất vọng. Tần Yến cùng Châu Huy Tâm có không cam lòng, lại nhìn thấy Tào Cảnh Chu tựa hồ tại chiếm Mai Sảo Thiến tiện nghi, liền vô tâm lại tại phòng lớn uống rượu ăn uống. Hai người bọn họ song song đứng dậy cáo từ, đều là cân chính mình cũng là không thắng tự lực, cảm tạ Mai Trang chủ thịnh tình quan đãi, cảm tạ Hoa trưởng môn chỉ điểm. Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương hai người nhẹ gật đầu. Tần Yến cùng Châu Huy lập tức rời đi. Chỉ tiếc, đến đây dẫn đường Trang Đinh lại lĩnh hai người bọn họ tiến về tiền viện sương phòng nghỉ ngơi. Cái này khiến hai người bọn họ trong lòng càng là khó chịu. Tần Yến cùng Châu Huy đều đứng dậy đi ra. Môn phái khác đệ tử nguyên bản liền thân phận không bằng hai cái này danh môn đại phái đệ tử cao quý, cho nên cùng nhau nhau đứng dậy cáo tử. Bọn hắn đều do Trang Đinh dẫn dắt, trở về phòng của mình đi nghỉ ngơi. Hoa Thiên Cương lập tức nói khẽ với bên cạnh ngồi xuống Thái Cực Kiếm môn cao tốc Lưu Bình nói ra, "Lưu sư đệ à, lão phu xem Tần thiếu hiệp, Châu thiếu hiệp thần sắc không đúng. Dạng này thôi, làm phiền sư chất đi giám sát bọn hắn một đêm, đừng để hai người bọn họ nháo ra chuyện gì đến." Hai người này mặc dù nổi danh đã lâu, cuối cùng là tuổi không lớn lắm, lại là Tây vực môn phái, đối với trung nguyên lễ tiết không phải rất thông, hay là coi chừng cho thỏa đáng. Mai Trọng Thu cảm giác Hoa Thiên Cương nói có lý, liền gật đầu. Lưu Bình lập tức đứng dậy, hướng Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương ôm quyền chắp tay, xoay người mà đi, cùng đi hướng tiền viện sương phòng, làm bạn Tần Yến cùng Châu Huy mà ngủ. Kể từ đó, Tần Yến cùng Châu Huy đêm đó thật đúng là có tà tâm mà không tạc đảm. Hai người bọn hắn chuyện gì cũng không dám làm, chỉ là trằn trọc, triệt để khó ngủ, cũng đều ở trong lòng âm thầm ghét hận Lưu Bình, đều âm thầm ân cần thăm hỏi Lưu Bình lão nương vài chục lần. Trong thính đường, chỉ còn lại Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu. Hai người kết giao mấy chục năm, tình thâm nghị nặng. Cho nên, Hoa Thiên Cương liền nói thẳng, nói ra, Mai huynh, Tào thiếu hiệp mặc dù hiệp cốt anh phong, trượng nghĩa cứu ngoan chân nữ, nhưng là đối với môn phái xuất thân sự tình, hắn một mực nhìn quanh hai bên không nói. Tiểu đệ coi là người này tất có lời khó nói, nói không chừng người này thật sự là Đồ Kiều Kiều. Đồ Kiều Kiều am hiểu nhất là thuật dịch dung, bất nam bất nữ, đến nay chưa lập gia đình. Người trong giang hồ không người nào biết nàng đến cùng là nam hay là nữ, cũng không biết nàng số tuổi thật sự lớn bao nhiêu. Mai Trọng Thu nhẹ gật đầu, đây cũng chính là hắn lo lắng nhất địa phương. Hắn đứng dậy là Hoa Thiên Cương rót rượu, sau đó ngồi xuống, nói ra, lão phu quan sát đã lâu, cùng đệ đồng cảm. Như Tào Cảnh Chu thật sự là giang hồ huyết án trọng phạm, có thể sẽ cho Long Tuyển Sơn Trang mang đến diệt trang chi họa. Thiên hạ võ minh sao lại buông tha Tào Cảnh Chu, há lại sẽ buông tha thu lưu Tào Cảnh Chu Long Tuyển Sơn Trang. Huống chi vừa rồi bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ai, có ân không báo không phải quốc tử, ngu minh cũng tình thế khó xử a. Hết lần này tới lần khác tiểu nữ lại không có lòng dạ, trước mặt mọi người hồ ngôn loạn ngữ, cơn Tào thiếu hiệp là Đồ Kiều Kiều, lão phu lúc đó cũng là trước mặt mọi người khó xử a. Bây giờ nơi này không khác người, xin mời đệ chỉ điểm sai lầm, xử trí như thế nào việc này là tốt. Hoa Thiên Cương nghe vậy, nhất thời nảy ra ý hay. Hắn thấp giọng cười nói, Mai Minh không cần khó xử, tiểu đệ cũng có một kế, một là có thể xem xét Tào thiếu hiệp thân phận, hai là có thể bảo đảm Long Tuyển Sơn Trang an toàn. Mai Trọng Thu gấp hướng hắn mời rượu. Hai chén nâng chén ba nhau, riêng phần mình uống một hơi cạn sạch. Mai Trọng Thu đứng dậy lại là Hoa Thiên Cương rót rượu, sau đó ngồi xuống. Hoa Thiên Cương lại hạ giọng, đưa lỗ tai cười biết, như vậy như vậy. Mai Trọng Thu nghe vậy, đầu tiên là mặt lộ ra khó xử, tiếp theo là gật đầu không ngừng. Chương 18 quả nhiên có bẫy dập, chương 18 quả nhiên có bẫy dập vừa lúc, Mai Sảo Thiến phục thị Thạch Thiên Vũ chìm vào giấc ngủ đằng sau, trở về. Nàng thấy thế cười hỏi, uy, hai cái lao đầu tử, như vậy thân mật, còn thể thống gì? Đã hiếu kỳ cũng dí dỏm. Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương hai người lúng túng cười ha hả. Tiếng cười che giấu hai người thế giới nội tâm. Hai người bọn họ ngưng cười, Hoa Thiên Cương đứng dậy, hướng Mai Trọng Thu cáo tử. Hắn do Trang Đình dẫn dắt đi nghỉ tạm. Phụ thân, hai huynh đệ các ngươi mới vừa nói cái gì nha? Thần bí như vậy là cái nào giống như? Mai Sảo Thiến đợi Hoa Thiên Cương vừa đi, liền ngồi ở tại cha bên cạnh, cũng rất tò mò vội hỏi, mắt to nháy giống như ngôi sao như vậy. Mai Trọng Thu lập tức thở dài một tiếng, nói ra, ai, việc này cùng Long Tuyển Sơn Trang thai nạn có quan hệ à? Mai Sảo Thiến hồn nhiên ngây thơ, nghe tiếng mà kinh, run giọng hỏi, cái gì? Mai Trọng Thu lập tức đưa lỗ thai nói nhỏ, như vậy mới có thể giải quyết nạn này. Mai Sảo Thiến nghe vậy đằng sau, kinh hãi dị thường, mặt mày mất nhan, hai con ngươi trợn tròn lại thất thần, hốc mắt bắt đầu phím hồng, châu lệ ướt át. Mai Trọng Thu nói ra, ngoan nữ a, tiêu thai khử khó, toàn bộ nhờ ngươi. Ai? Cha đã cao tuổi, Sơn Trang tương lai là ngươi. Người mẫu thân mất sớm, hiện tại gia tài bạc triệu. nếu là không có khả năng tìm tới con rể tốt cùng người cộng đồng kế thừa, này trang như vậy, được chuyện không thành, đều xem ngoan nữ hành sự. Tốt, phụ thân cũng đã mệt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngày mai lại cùng phụ thân cùng nhau nghỉ. Hắn nói đi, Ai Thanh thở dài mà đi, bước chân rất là nặng nề. Mai Xảo Thiến Châu lệ trượt xuống, đưa tay che đậy mặt, im ắng mà khóc. Sau nửa ngày, nàng gian nan đứng dậy, bước chân thất tha thất thểu trở về phòng đi nghỉ ngơi. Thạch Thiên Vũ hôm sau tỉnh lại, đã ánh nắng khắp người, đại địa ấm áp. Hắn vội vàng ngồi dậy, làm thổ nạp công phu. Lúc này, trước mặt hắn lại xuất hiện một cái giả lập hình ảnh. Bên hai của hắn vang lên cái kia mang một ít yêu khí nũng nịu thanh âm. Đốt. Chúc mừng ký chủ tu vi tiến thêm một bước, đêm qua anh hùng cứu mỹ nhân chính là cực phẩm biệt tiện. Là ban thưởng ký chủ thấy việc nghĩa hăng hái làm, hệ thống đặc biệt ban thưởng ký chủ một cái không gian tủ chứa đồ. Nay tủ có rất nhiều phân nghiên cứu cùng ngăn kéo, có thể không hạn chế chứa rất nhiều đồ vật. Bao quát ký chủ tuyệt thế bảo mã bạch long ngựa, bao quát ký chủ mến yêu người, cũng có thể tất cả đều cất vào tủ chứa đồ bên trong. Ký chủ như có cần, liền có thể đối với trong tay nhẫn vàng nói chuyện, cũng có thể sử dụng tiên độn truyền âm nhẫn đôi chỉ nói chuyện. Muốn cái gì, lấy vật gì, không cần cái gì, liền tồn cái gì. Nhẫn vàng ngoại hiệu gọi là thiên tiểu. Ngay sử dụng tiên độn truyền âm lúc liền xưng hô nó là trời tiểu. Ký chủ hết thể người cùng vật, tự có hệ thống là ký chủ tồn lấy tại tủ chứa đồ. Như vậy, ký chủ liền có thể quần áo nhẹ tu hành, không cần lo lắng cái gì. Hệ thống vừa dứt lời, Thạch Thiên Vũ trước mặt hình ảnh hoán đổi thành một cái ba chiều hoạt hình tủ chứa đồ. Ha 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 ha. Thạch Thiên Vũ trong lòng đại hỉ, đắc ý mà cười. Lần này, có thể giải quyết che giấu thân phận rất nhiều vấn đề. Hán vội vàng nói tạ ơn đại mỹ nhân. Xin mời đại mỹ nhân hiện tại giúp ta đem Bạch Long Bảo Mã cùng Trạm Lô Bảo Kiếm cất vào tủ chứa đồ bên trong. Xin mời đại mỹ nhân giúp ta làm điểm ngựa có khô, cho ta một chút muối dầu tương giấm rượu mét, gạo, thuận tiện ta dã ngoại tu hành chi dụng. Đốt. Tốt. Hí hí. Ngay tại này trong ngáy mắt, Bạch Long ngựa vang lên kinh minh thanh. Nhưng nó cùng Trạm Lô Bảo Kiếm, muối dầu xì dầu giấm gạo, cũng trong nháy mắt xuất hiện tại Thạch Thiên Vũ trước mặt màn hình giả lập tủ chứa đồ bên trong. Bảo mã kinh minh thanh vang lên, kinh động đến Long Tuyển Sơn trang các lộ anh hùng, nhao nhao chạy ra nhìn tình huống, nhưng không có phát hiện tình huống, đều cảm giác rất kỳ quái. Đốt. Xin hỏi ký chủ còn có cái gì cần sao? Thạch Thiên Vũ đội hỏi, xin hỏi đại mỹ nhân, trên giang hồ những cái kia huyết án đến cùng là ai làm? Là ai giá họa cùng ta? Cha mẹ ta đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Đốt. Đây đều là ký chủ tu hành quá trình. Tất cả kiếp nạn đều sẽ thành ký chủ phúc báo. Nhân sinh giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc tối. Tu hành quá trình là cực kỳ thống khổ, phi thường tra tấn người. Cho nên, ký chủ trong lòng tất cả lo nghĩ, tất cả nan đề, đều muốn ký chủ tự hành giải quyết, mới hiện lộ ra ký chủ hơn người trí tuệ. Tốt, ký chủ đi tu hành đi. Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng. Cái kia mang theo yêu khí thanh âm tại Thạch Thiên Vũ bên thai lại nhại vài câu, liền biến mất. Tiếp lấy, trước mắt hắn hình ảnh cũng đã biến mất. Ai? Thạch Thiên Vũ một tiếng than thở, cảm giác hệ thống lại đang trước mặt hắn nói nhảm. Lúc này, có người đến gõ cửa phòng, hỏi Tào công tử còn thức không? Bởi vì Thạch Thiên Vũ tại Long Tuyển Sơn trang dùng tên giả là Tào Cảnh Chu. Thạch Thiên Vũ đội vàng xuống giường, mở cửa phòng. Hai tên nha hoàn bưng chậu rửa mặt tiến đến. Thạch Thiên Vũ liền tại Long Tuyển Sơn trang tỷ nữ phục thị bên dưới, rửa mặt một phen. Hắn lại đang tỷ nữ phục thị bên dưới, trang điểm. Ngồi tại trước gương đồng. Thạch Thiên Vũ trông thấy chính mình hoa y cầm phục, thần thái sáng láng, tuấn lãng phiêu dật, không khỏi cảm khái ngâm nói bao nhiêu hận, đêm qua ngậm hồn bên trong. Còn giống như trước đây bơi lên luyện, xe như dòng nước ngựa như rồng. Hoa nguyệt chính do xuân. Hắn ngâm lấy, chưa phát giác hốc mắt phím hồng, lệ quang nguyện chuyển. Hắn nhớ tới cha mẹ còn có chịu khổ gặp nạn, mà chính mình cầm y mỹ thực, thật sự là hổ thẹn, lúc này nhìn gương cảm hoài, có chút thương cảm. Hai tên tỷ nữ chợt thấy Thạch Thiên Vũ nước mắt vẩy cầm y liễu, khóc ra thành tiếng, dọa sợ. Hai người bọn họ đội vã quỳ xuống, trong miệng một lời nói, nô tỳ phục thị không chu toàn, mạo phạm công tử, xin mời công tử trách phạt. Nói đi, lại cái chán chạm đất, rất là kinh sợ, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Thạch Thiên Vũ chùi chùi nước mắt, nghẹn ngào nói, hai vị tỷ tỷ, xin đứng lên. Tiểu sinh cảm hoài thân thế, cùng các ngươi không quan hệ. Xin mời tiếp tục là tiểu sinh trang điểm. Không phải vậy, lúc này tiểu sinh trang điểm một nửa liền ra ngoài, người người tất thấy cởi chi. Nói đi, đội vã đứng dậy, đưa tay đỡ dậy hai tên tỷ nữ. Hắn lo lắng cha mẹ bị tội, cảm khái chính mình tu hành gian nan, đổ quên giang hồ hiểm ác. Ngoài cửa sổ, Tần Yến cùng Châu Huy tại không người nhìn lén, đang trộm nghe đâu. Hai người này nhưng nghe đến tận đây, đều là thầm nghĩ, nguyên lai hoa trưởng môn mà đúng, không có cố sự chính là cố sự. Tao cảnh Chu tiểu tử này quả nhiên tâm sự nặng nghề, bụng dạ cực xấu a. Tiểu tử thúi này như vậy cảm hoài thân thế, hoa trưởng môn liên tục hỏi nó sư thừa, làm sao hắn nói nhăng nói cuội, từ đầu đến cuối không nói. Hắn từ đầu đến cuối đồng đều không dám nhắc tới lên hai chính nghi kiếm kiếm môn lão trưởng môn người cùng khách phương. Hắc hắc, chuyện tốt tới. Hai người tâm tư như vậy, bốn mắt đối mặt một chút. Tần Yến chiều Châu Huy nháy mắt mấy cái. Châu Huy liền không người đi ra, đường vòng tiến về tiền viện sương phòng, hướng Hoa Thiên Cương bẩm báo tình huống đi. Mà Tần Yến thì là tiếp tục không người, liếc về phía cửa sổ có rèm bên trong. Vậy quá cực cửa Lưu Bình nhìn chằm chằm bọn hắn cả đêm, lúc sáng sớm mới ngủ thật say. Hắn căn bản không biết Hoa Thiên Cương tại sáng sớm đi tìm Tần Yến cùng Châu Huy, lại càng không biết ba người bọn họ bàn bạc qua cái gì. Trong phòng, hai tên tỷ nữ gặp Thạch Thiên Vũ như vậy hòa nhã dễ thân, mà lại mặt mũi tràn đầy nước mắt, liền yên tâm. Các nàng một người cầm mặt là Thạch Thiên Vũ lau nước mắt, một người tiếp tục đỡ Thạch Thiên Vũ ngồi xuống, vì đó trang điểm. Thạch Thiên Vũ mắt nhìn trong gương đồng chính mình, một thân hoa phục, áo mũ chỉnh tề, anh tuấn lịch sự tao nhã. Nhưng đợi sẽ liền cáo từ rời đi Long Tuyển Sơn Trang. Vẹn vẹn mấy ngày, Ngọc Đoạn Lạc Dương lại bị người hãm hại, vẫn còn chưa biết là có thể hay không thể nghĩ cách cứu viện cha mẹ đi ra. Thân này hoa phục, chỉ sợ qua vài ngày lại thành lam lũ chi y y, về sau muốn qua vẫn là băng xương ngày. Con đường nhân sinh từ từ, như thế nào cho phải? Tiền đồ ở đâu? Nhà ở đâu? Chẳng lẽ lại chính mình muốn sống quãng đời còn lại núi hoang? Đáng tiếc chính mình lần đầu trải qua giang hồ, liền trở thành triều đình tội phạm truy nã, thành thiên hạ võ minh tội phạm truy nã. Tuy có Long Tuyển Sơn Trang các cao thủ làm chứng, có thể thiên hạ võ minh sự tình không do bọn hắn định đoạt, mà chính mình còn rất có thể sẽ liên lụy Long Tuyển Sơn Trang. Thạch Thiên Vũ trong lúc nhất thời từ ngải tự liên, chưa phát giác lại là buồn từ đó đến, không tự chủ được ngầm nói Lâm Hoa cảm ơn Xuân Hồng, quá vội vàng, bất đắc dĩ hướng đến mưa lạnh mượn gió. Son phấn nước mắt, cùng nhau lưu say, bao lâu nặng, tất nhiên là nhân sinh trường hận thủy trường đông. Tỷ nữ vô chi, nhưng là lại gặp Thạch Thiên Vũ rơi lệ, liền lại cầm cầm mặt là Thạch Thiên Vũ lau nước mắt, nhưng cũng không biết Thạch Thiên Vũ ngâm cái gì, đau buồn cái gì. Các nàng không cách nào an ủi, chỉ có tiếp tục yên lặng vì đó trang điểm. Trang tất, tỷ nữ thúc Thạch Thiên Vũ ra ngoài dùng cơm. Thạch Thiên Vũ như ở trong mộng mới tỉnh, đưa tay cầm qua cầm mặt, bôi lau nước mắt. Hắn hướng hai tỷ nữ nhẹ gật đầu, lập tức rời khỏi phòng, đi hướng phòng lớn. Cửa sổ bên ngoài Tần Yến nhưng nghe Thạch Thiên Vũ ngay cả ngâm hai bài Thường Cảm Chi Tử, trong lòng càng là kết luận Thạch Thiên Vũ chính là thiên hạ võ minh tội phạm truy nã. Thế là hắn cũng không người đi ra. Thạch Thiên Vũ mới vừa đi tới phòng lớn, đã thấy Mai Xảo Thiến tự mình bưng điểm tâm mà đến, đặt ở trước bàn ăn. Nàng cười khanh khách xin mời Thạch Thiên Vũ ngồi xuống. Nàng lại yên yên cười nói, "Tào huynh, đây là tiểu muội tự tay vì ngài làm tốt nhất điểm tâm, ngài nếm thử, nhìn xem tiểu muội tay nghề như thế nào." Nàng lại còn coi Thạch Thiên Vũ là huynh trưởng, thật không nghĩ Thạch Thiên Vũ niên kỷ nhỏ hơn nàng. Tiếp lấy, nàng là Thạch Thiên Vũ bưng trà đưa nước. Nàng thu ba dập dần, hà hơi như lan. Thạch Thiên Vũ bắt đầu thấy mỹ nữ, nam nhân chi bản tính, cũng vì Mai Xảo Thiến mà lưu luyến. Hắn lúc này gặp trạng, rất là nó chân thành nhận thấy, liền đưa tay lấy ra một bánh ngọt để vào trong miệng. Hắn nhẹ nhai mấy lần, nói ra, "Mai cô nương tốt chủ nghệ." "Ân, ăn ngon, thật sốt giòn, thật là thơm. Nếu là tiểu sinh mỗi ngày có thể ăn được cô nương làm điểm tâm, nhân sinh chẳng phải sung sướng." Hắn thuận miệng rơi văn, nói đi vừa rồi tỉnh ngộ, không khỏi mặt đỏ tới mang hai. Thứ này cũng ngang với hướng Mai Xảo Thiến thổ lộ yêu thương. Hắn tranh thủ thời gian lại cầm qua một màn thầu dính tương mà ăn. "Ha ha." Mai Xảo Thiến lấy được tán, cười ngọt ngào lên tiếng. Nàng đỗng nhiên lại cảm giác Thạch Thiên Vũ trong lời nói có hàm ý, không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Nàng tùy theo lại hốc mắt phím hồng. Nàng phương tâm u thán, ta thật sự là số khổ a. Vốn cho rằng đời này có thể lưu lại thiếu niên anh hùng Tào Cảnh Chu, nào có thể đoán được, phong vân đột biến, phụ thân cùng Hoa trưởng môn lại muốn ta tra ra Tào Cảnh Chu chân thực thân thế. Ai, như Tào Cảnh Chu thật sự là võ lâm rất nhiều huyết án chi hung thủ, phụ thân cùng Hoa trưởng môn tất nghiêm hình hầu hạ hắn, bước nó khai ra mặt khác hấp thủ phía sau màn. Cái này nên làm thế nào cho phải? Ai, nhưng trông mong Tào công tử không phải võ lâm huyết án hung thủ thôi. Nếu không, ta đời này không cách nào an tĩnh, chắc chắn trung thân đau bờn. Nguyên lai, đêm qua Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu thì thầm, Mai Trọng Thu về sau cùng Mai Xảo Thiến thì thầm, chính là vì việc này. Long Tuyển Sơn Trang như vậy thịnh tình khoản đãi Thạch Thiên Vũ, quả nhiên là bẫy dập. Hoa Thiên Cương là bực nào người cũng. Đó là võ lâm lục đại phái trưởng môn nhân một trong, kiến thức rộng rãi, nhãn lực vô cùng tốt. Hắn đêm qua nhìn mặt mà nói chuyện, liền biết Tào Cảnh Chu có khó khăn có nói. Thế là, hắn liên tục thăm dò Tào Cảnh Chu phải chăng là chính lưỡng nghi kiếm kiếm môn quan môn đệ tử. Thế nhưng là, Tào Cảnh Chu nói nhăng nói cuội. Hoa Thiên Cương liền biết Tào Cảnh Chu tại Cơ Linh che giấu thân phận. Tào Cảnh Chu thân phận đã khả nghi, vậy liền cần phải điều tra rõ. Nếu không, Long Tuyển Sơn Trang sẽ có diệt trang hai hương. Đây cũng là hiện thực. Chương 19 liên hoàn kế, chương 19 liên hoàn kế vô chi, mười mấy năm qua, Minh giáo Dương Nghiệt bay trên cổ thần thám Tạ Văn lại tái xuất giang hồ. Lão phu nghe nói cùng Minh giáo đời cuối cùng giáo chủ Dương Tiêu chôn giấu một bút giá trị liên thành bảo tàng có quan hệ. Minh giáo Dương Nghiệt liệu sẽ chính em thầm đảm bảo, hoặc đã đào ra giá trị liên thành bảo tàng. Bọn hắn chính trải qua tiêu giao tự tại ẩn cư sinh hoạt. Trước mắt Tào Cảnh Chu vì sao muốn che giấu nó thân phận chân thật? Tào Cảnh Chu liệu sẽ cũng là Minh giáo Dương Nghiệt, liệu sẽ cùng đám kia bảo tàng có quan hệ? Cho nên điều tra rõ Tào Cảnh Chu thân phận chân thật, đối với Hoa Thiên Cương mà nói, thì không chỉ là bảo toàn Long Tuyển Sơn Trang sự tình, càng quan trọng hơn là những bảo tàng kia. Nhân Minh dạy có hậu nhân xuất hiện, triều đình sợ, hoàng đế, phúc vương đều phái ra đại lượng mật thám âm thầm điều tra việc này. Triều đình kinh lịch nhiều lần đại chiến cũng rất yếu, cần dùng gấp tiền, lấy tràn đầy quốc khố. Về phần phúc vương Chu Thường Tuân, thì là tham lam vô độ người, nghe hỏi đằng sau còn cướp phái người điều tra việc này. Hắn mặc dù không phải thái tử, lại là hoàng đế thương yêu nhất nhi tử. Một khi Tào Cảnh Chu thật cùng Minh giáo Dương Nghiệt có quan hệ, như vậy liền có thể tra được bảo tàng hạ lạc. Hoa Sơn phái liền có thể cùng triều đình đàm phán, liền có cơ hội để Hoa Sơn phái đệ tử từ đây vào triều làm quan. Nói không chừng, Hoa Sơn phái còn có thể từ đây khống chế Cẩm Y Liễu vệ. Hắc hắc, về sau nói không chừng, Hoa Mộ còn có thể làm hoàng đế a. Mà Mai Trọng Thu thì phải bảo toàn Long Tuyển Sơn Trang. Hắn đã phú khả đế quốc, đối với bảo tàng không thể hứng thú. Thế là, hai người ăn nhịp với nhau. Mà bộ lấy Tào Cảnh Chu cơ mật lựa chọn tốt nhất chính là Mai Xảo Thiến. Cái này hai người giang hồ đã nhìn ra. Tào Cảnh Chu mặc dù không phải đối với Mai Xảo Thiến vừa thấy đã yêu, nhưng là Tuấn Nam đối với mỹ nữ, trời sinh hảo cảm, ở chung thời điểm dài quá, nhất định sinh tình. Thế là, cái này hai người giang hồ đêm qua liền như thế lập kế hoạch. Bọn hắn nhất định phải làm cho Mai Xảo Thiến bảo hộ Thạch Thiên Vũ. Đây là Tôn Tử binh pháp tam thập lục kế bên trong liên hoàn mỹ nhân kế cũng. Mai Xảo Thiến đêm qua mặc dù gian nan đáp ứng cha nó nhiệm vụ, nhưng là, nàng lúc này gặp đến Thạch Thiên Vũ, nhưng lại không đành lòng. Nàng nguyên bản hồn nhiên ngây thơ, ra đời không sâu. Để nàng muốn đi tổn thương một cái đã từng cứu giúp chính mình thiếu niên tuấn nam, trong lòng rất là tâm thần bất định bất an. Giờ này khắc này, Thạch Thiên Vũ cũng bởi vì xấu hổ mà ăn màn đầu. Mà Mai Xảo Thiến lại là đứng thẳng bất động một bên, tâm tư như nước thủy triều. Thạch Thiên Vũ là che giấu vừa rồi thuận miệng rơi văn khó xử, lúc này thô lô đứng lên, tay bắt màn thầu cùng bánh ngọt, từng cái liên tiếp hướng trong miệng nhét, ăn ngấu nghiến. Rất nhanh, hắn liền đã ăn xong một bàn màn thầu cùng bánh ngọt, còn kém chút nghẹn. Hắn vội vã bưng chén, dùng thủy phục ăn, lúc này mới thở ra hơi. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ nghiêng người mà xem, cười hỏi, Mai cô nương, hoa trưởng môn cực kỳ hắn cao nhân đi, làm sao không thấy bọn hắn tới đây dùng cơm? Như vậy đặt câu hỏi, thật là tránh xấu hổ. Mai Xảo Thiến nghe tiếng hoàn hồn, miễn cưỡng vui cười. Nàng mỉm cười nói ra, ha ha, bọn hắn thế nhưng là võ lâm lục đại môn phái cao thủ một trong, ai không phải chăm bận chuyện nha. Lần này giang hồ huyết án thay nhau nổi lên, cho nên à, bọn hắn từng cái trong lòng đổ đắc hoảng, phận không thể lập tức điều tra rõ hệ liệt huyết án hung thủ. Ngày hôm nay, bọn hắn từng cái sáng sớm đều đi thăm dò án đi. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, thật sự cho rằng là như vậy, lại cười hỏi, cái kia trong chàng cũng chỉ còn lại có Tào Mỗ làm khách đi. Mai Xảo Thiến cười yếu ớt lên tiếng, cười nói, ha ha, quả nhiên là. Bất quá, ngài khác biệt, ngài là bản cô nương ân nhân cứu mạng, võ công lại tốt. Ngài không thể đi, nếu không, cái kia bị hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng lần nữa đột kích, ta cùng phụ thân hai người ứng đối ra sao? Nàng nói đi lời ấy, phương tâm phinh nhảy, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, rất cảm giác khó xử, lắp bắp nói, cái này nên làm thế nào cho phải? Tao mỗ còn có chuyện quan trọng tại thân a. Hắn phải đi nghĩ cách cứu viện cha mẹ nó nha. Nhưng là, phụ thân hắn bị bắt sự tình, hắn lại không dám nói rõ. Một bên là mỹ nhân, một bên là cha mẹ, hắn thật sự là lưỡng nan. Mai Xảo Thiến sợ lưu không được Thạch Thiên Vũ, vội la lên, cái kia, vậy ngươi đi chỗ nào, bản cô nương theo tới chỗ đó. Dù sao, cùng ngài cùng một chỗ, bản cô nương mới có cảm giác an toàn. Nàng nói xong, liền ngồi tại Thạch Thiên Vũ bên cạnh, đưa tay kéo qua Thạch Thiên Vũ cánh tay. Thạch Thiên Vũ nhất thời thân rung động cánh tay tê dại, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, toàn thân như nhũ ra. Mai Xảo Thiến cũng là không trải qua nhân sự hoàng hoa khuê nữ. Lúc này, nàng bị ép sử dụng mỹ nhân kế ra thịt tới chạm nhau, cũng là như là giống như bị chạm điện. Nàng run rẩy không ngừng, phương tâm như say, toàn thân phát nhiệt. Khu khu. Lúc này, có người ho khan một cái, đi tới Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến sau lưng. Mai Xảo Thiến bối rối buông lỏng ra Thạch Thiên Vũ cánh tay, quay đầu cao mắng, phụ thân, ngươi cũng quá không có giáo dục, làm sao như vậy y mắng tới đây? Không dạy người khó xử sao? Thạch Thiên Vũ cũng bối rối đứng dậy, nhưng là hắn hai chân như nhũn ra, vậy mà chân đứng không vững, chưa ngồi thẳng lên, lại nặng nặng ngồi xuống. Hắn trung quy là tiểu nam hải, mới 15 tuổi, rất khó gánh vác được mỹ nhân dụ hoặc, gấp nghiêng người nói ra, vạn bối tham kiến tiền bối. Người tới chính là Mai Trọng Thu. Hắn nghe vậy thấy thế, ngửa mặt lên trời cười to. Sau đó, hắn nuốt dâu cười nói, hiền chất ta. Không cần khách khí. Người ta đã không phải là người ngoài. Tục ngữ nói tốt, biết con gái không ai bằng cha. Tiểu nữ đối với hiền chất chi tình, Mai mỗ quan trì rõ ràng. Hiền chất liền lưu tại Sơn Trăng đi. Lao phu bản vô tử, gia tài bạc triệu không người kế. Sống quãng đời còn lại thời điểm, như đến hiền thế như vậy, bị người cửu tuyển A. Hắn nói cùng nơi này, lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiếng cười rất là cởi mở. Thạch Thiên Vũ đỏ mặt đến cổ, nhưng là, trong lòng một trận chấn động, quả nhiên là thụ sủng nhược kinh, lại rất là e lệ, nhất thời không biết làm sao. Hắn nói vô luân lần nói, cái này, lão bá, à, Mai cô đường, cái này, tiểu sinh bản bèo trôi, hiện lại thành thiên hạ võ minh tội phạm truy nã, thực không nên ở lâu Long Tuyển Sơn Trang, miễn cho Long Tuyển Sơn Trang mang đến tai nạn. Tục ngữ nói tốt, trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Đêm qua, không chỉ có lục đại môn phái cao nhân gặp qua văn bối, mà lại Thủy Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng cũng đã gặp tại hạ. Như việc này lan truyền ra ngoài, thiên hạ võ minh tất sẽ không bỏ qua Long Tuyển Sơn Trang. Cho nên, văn bối hay là cáo tử thì tốt hơn, miễn cho liên lụy Sơn Trang rất nhiều phụ lao hương thân. Hắn lắp bắp nói một hồi, rốt cục định thần xuống tới, lại ngựa thuận nói sướng, rất là Long Tuyển Sơn Trang suy nghĩ. Lời vừa nói ra, Mai Xảo Thiến phương tâm rất là cảm động, tức khắc lệ nóng doanh trọng. Mai Trọng Thu cũng rất có cảm xúc. Nhưng là, hắn nhớ tới giá trị kia liên thành bảo tàng. Trong ngay mắt, Hoa Thiên Cương đề nghị, chính hắn tham nghiệm, phủ lên hắn cái kia trong lòng chút điểm cảm xúc. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, vô luận Tào Cảnh Chu phải chăng nhân phẩm đáng tin, Tào Cảnh Chu đều được trở thành chính mình một quân cờ. Đại kế đã định, nhất định phải áp dụng. Nếu là điều tra rõ Tào Cảnh Chu không phải Minh giáo di thiếu, bằng lao phu âm thầm cùng thiên hạ võ minh quan hệ mật thiết, trả lại Tào Cảnh Tú một cái trong sạch cũng không mượn, gỡ nó tội phạm truy nã tên. Không phải liền là dùng nhiều ít tiền sao? Lao phu là có tiền. Thiên hạ võ minh tổng đà đám người kia rất tốt thu mua. Đến lúc đó, lão phu còn có thể chiêu Tào Cảnh Chu là con rể, để Thiến Nhi giải mộng. Hắc hắc, quyết định như vậy đi, tuyệt không thể mềm lòng. Đại trượng phu sống yên phận, nhất định phải tâm ngoan thủ lạn. Ta Long Tuyển Sơn Trang vốn làm mà bạn tuế ra an bài trên giang hồ một quân cờ. Giang hồ độc tĩnh, một ngọn cây còn cỏ, Mai Mỗ làm sao không biết? Chỉ là Thái Bình thịnh thế, lòng người an ổn, võ lâm nghĩa sĩ đều muốn bằng văn thao võ công làm tướng nhập cùng nhau. nhưng triều ta hấp thụ rất nhiều tiền triều trọng võ khinh văn vong quốc chi huấn luyện, lúc này chỉ có thể trọng văn khinh võ, không cho võ lâm nghĩa sĩ vào triều làm tướng nhập cùng nhau cơ hội. Chỉ cần giang hồ an tĩnh, mai mối liền không xuất thủ. Chỉ cần giang hồ bất ổn, mai mối chính là bình định giang hồ công thần. Chỉ là a, việc này đáng thương lão phu trí nữ. Xảo Thiến tuy không phải kim chi ngọc diệp, nhưng cũng là danh môn tiên kim, tiểu thư khuê cát. Để nàng từ đây theo Tảo Cảnh Chu tiểu tử thúi này buôn ba tại giang hồ, lão phu thực không đành lòng a. Thế nhưng là trước mắt cũng chỉ có Xảo Thiến có thể hoàn thành việc này a. Chương 20 lão hồ ly, chương 20 lão hồ ly, thế là Mai Trọng Thu hạ quyết tâm. Kỳ thật, đến lúc này, lão hồ ly Mai Trọng Thu đã có thể đại khái đoán ra Thạch Thiên Vũ thân phận chân thật, nhất định cùng hệ liệt giang hồ huyết án có quan hệ. Tào Cảnh Chu cũng nhất định là dùng tên giả. Mai Trọng Thu tại Long Tuyển Sơn trang chế tạo ấm áp bầu không khí, lại chế tạo nhiều như vậy khẩn trương vấn đề, còn chế tạo một chút nước mắt, để Thạch Thiên Vũ một cái 15 tuổi lần đầu trải qua giang hồ thiếu niên bất chi bất giác lộ tẩy. Mà Thạch Thiên Vũ cũng tuyệt đối không nghĩ tới giang hồ như vậy phụ ác. Hắn hảo tâm cứu người, nhưng vẫn là bị người ám toán. Mai Trọng Thu đưa tay vuốt râu, nói ra, "Hiền chất a, đừng nội a." Hiền chất lời nói, "Đúng là để ý như vậy đi, ngài mang lên Thiến Nhi cùng lên đường. Hai người các ngươi cải trang cách ăn mặc một chút, đến Thiếu Lâm tự phụ cận cái bang tổng đà đi tìm Đinh Nghiễm Đinh ban chủ. Ngài gặp hắn đằng sau, liền nói thụ Mai mua nhờ, có chuyện quan trọng bẩm báo. Ngài đem Thiến Nhi mang lên, phòng ngừa Hứa Minh Dũng lại theo dõi đánh lén Thiến Nhi. Như Thạch Thiên Vũ chân ngược như vậy, chính là thật đồ kiểu kiểu, thật sự là võ lâm hệ liệt huyết án hung thủ. Nhưng Thạch Thiên Vũ không biết nó dụng tâm hiểm a." Thế là, Thạch Thiên Vũ vội la lên, "Lão bá, vậy ngài đâu?" Mai Trọng Thu thấy thế, biết Tảo Cảnh Chu tâm động. Hắn yên lòng cười nói, "Hiền chất ta, lão phu cao tuổi, không cần sợ ai." Lại nói, "Phu cận có Thiếu Lâm tự, còn có môn phái khác nghĩa sĩ tương trợ, trong sơn trang người tập võ rất nhiều. Cái bang tại sơn trang phụ cận cũng có đệ tử có thể tùy thời đưa tin. Như sơn trang thật có khó xử, lão phu cũng có thể toàn thân trở ra. Còn nữa, lão phu cũng không phải đồ đần, trước tiên cần phải chuyển di ra tại a. Cái này cỡ nào phí chút thời gian. Tốt, ngài cùng Tiến Nhi lên trước đường. Vô luận các ngươi đi đâu, về sau lão phu luôn có cơ hội liên lạc đến hai người các ngươi." Thạch Thiên Vũ nghe vậy, lại không cách nào chối từ, khổ sở gật gật đầu. Như vậy, hắn hoàn toàn tiến vào Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương đảo hố bên trong. Mai Xảo Thiến nghe vậy, phương tâm đau khổ, khổ sở địa quỳ xuống tại Mai Trọng Thu trước mặt, nghẹn ngào rơi lệ, nói ra, "Phụ thân, ngài bảo trọng. Nữ nhi bất hiếu, không cách nào báo đáp cha tri ân đức, cho ngài dập đầu." Mai Trọng Thu giả bộ thương cảm, đội ba đưa tay đỡ dậy hải nữ. Hắn mắt hiện trọng lệ, nghẹn ngào nói, "Nữ nhi ngoan à, ngươi tướng mạo vẻ đẹp, như hoa như ngọc, đem cái trán đập phá, liền khó coi. Tao hiền chất đến lúc đó sẽ ghét bỏ ngươi. Ngoan a, đi thu thập đi." Nói xong, buông ra ái nữ chi thủ, giả bộ gật lệ, xoay người mà đi. Thạch Thiên Vũ như thế nào là lão hồ ly này đối thủ? Hắn thấy thế, trong lòng cảm động cực kỳ, nhiệt lệ dòng dòng xuống, bận bịu hướng Mai Trọng Thu bóng lưng quỳ xuống, nói ra, "Lão bá đợi ta như thân nhân, tiểu chất không thể báo đáp, cho ngài dập đầu." Mai Trọng Thu nghe vậy, nội tâm vô cùng kích động, thầm nghĩ, Tào Cảnh Chu, một cái lần đầu trải qua thế chim non, muốn cảm động hắn có gì khó khăn. Hắn kém chút cười ra tiếng, lại gấp gấp nhìn xuống, vừa vội gấp trở lại, đỡ dậy Thạch Thiên Vũ, lại giả bộ trong mắt chứa trọng lệ, nghẹn ngào nói, "Hiền chất, ngài một kẻ tuấn tài, lão phu sao lại bỏ được để ngài đem cái chán đập phá? Đừng quên, Thiến Nhi cũng là thích trương diện người. Tốt, người ta thân như một nhà, không cần đa lễ. Đi thôi, đổi Thiến Nhi thu thập một phen, sớm làm xuất phát. Lão phu tại tâm có nhịn, liền không đưa tiễn." Hắn nói đi, buông ra Thạch Thiên Vũ chi thủ, một bên đặt lệ, một bên xoay người mà đi, bộ dáng rất là đáng thương. Giờ này khắc này, Thạch Thiên Vũ cảm động đến cực điểm, đối với Mai Trọng Thu bóng lưng, ôm quyền chắp tay, khấp thanh nói ra, "Lão bá tri ân, tiểu chất ổn thỏa báo đáp. Tiểu chất ổn thỏa hảo hảo đối đãi Mai cô nương, tuyệt không để nàng thụ nửa điểm bị khuất." Mai Trọng Thu nện bước nặng nề bước chân mà đi, cũng không quay đầu lại. Hắn hiện tại có thể kết luận, Tào Cảnh Chu chính là đồ kiểu kiểu, bởi vì Tào Cảnh Chu muốn chạy trốn lấy mạng, muốn đi cái bang tổng đà cầu cứu. Mai Trọng Thu lúc này muốn đi tìm Hoa Thiên Cương, bởi vì Hoa Thiên Cương cũng không có rời đi Long Tuyển Sơn Trang, mà là trốn đi. Bọn hắn đến thương lượng một chút một bước hành động, chỉ đợi Mai Xảo Thiến xác minh là có thể. Nhưng là, Thạch Thiên Vũ nói như vậy, lại làm cho Mai Xảo Thiến lần nữa cảm động đã đến. Nàng trong nháy mắt cảm động rơi lệ. Thạch Thiên Vũ xoay người nhìn lại thời điểm, nàng đã lê hoa đái vũ, sở sở động lòng người. Mỹ nhân như vậy, đã để Thạch Thiên Vũ trong nháy mắt tâm chìm, cũng làm cho hắn trong nháy mắt tinh thần tỉnh lại. Hắn đi đến Mai Xảo Thiến trước người, động tình nói ra, "Mai cô nương, Tào Mộ thân là nam tử, nếu như tiếp tục để cho ngươi buôn ba giang hồ, liền không phải người. Ngươi yên tâm, Tào Mộ ổn thỏa trấn tắc tinh thần, nhất định dùng hai quả đấm của mình, vì ngươi giết ra một vùng thiên địa." "Ân." Mai Xảo Thiến thấy thế, rưng rưng gật đầu, cảm động cực kỳ. Bởi vì nàng cũng là cùng Hoa Thiên Cương, Mai Trọng Thu cùng một chỗ đào hố người. Hiện tại, Thạch Thiên Vũ rơi vào nàng tham dự đào hố bên trong. Nàng làm sao không kích động, nhưng vẫn là phải đem trình diễn đủ, đột nhiên thả người vào lòng, đôi tay thật chặt ôm Thạch Thiên Vũ cổ. Thạch Thiên Vũ bên cạnh cái cổ sờ nước mắt phát nhiệt, nhưng cũng khó kìm lòng nổi, không tự chủ được đưa tay ôm Mai Xảo Thiến eo thon. Hai người chăm chú ôm nhau, đều có thể nghe được đối phương nhịp tim. Thật lâu, hai người mới buông ra. Mai Xảo Thiến phát hiện quần áo của mình đều mồ hôi ướt. Nàng đỏ chói chạy ra. Đơn giản thu thập, đơn giản tiểu đóng vai, hai người liền dục ngựa xuất phát. Thạch Thiên Vũ dục ngựa chạy một hồi, có lẽ là trận trận thần phong suy tình hắn, không khỏi đìm ngựa dừng lại, cảm khái thầm nghĩ, ta làm cho hiện tại có bạch long ngựa cũng không dám cưới, vì cái gì? Ta giống như tiến vào một cái gì trong cạm bẫy nha. Người khác đều không có coi ta là thành đồ kiểu kiểu, ta ngược lại đem mình làm đồ kiểu kiểu. Lại nói, đồ kiểu kiểu tại Tây vực các nhân gốc, nàng làm sao có thể chạy đến Trung Nguyên tới giết người? Ta không có việc gì, chạy đến Tiếu Lâm tự, chạy đến cái bang tổng đà đi làm cái gì? Ta không phải trước tiên cần phải đi cứu cha mẹ ta sao? Ai nha, ta từ tối hôm qua đến bây giờ, đến cùng chuyện gì xảy ra? Làm cho như vậy thương cảm, làm cho cùng chạy nạn giống như. Ta đều suýt nữa quên mất ta rốt cuộc muốn làm cái gì. Đối với, ta phải lên phía Bắc, phải đi đế đô, trước tiên cần phải cứu cha mẹ. Chuyện khác, đều không phải là sự tình. Cha mẹ của ta trọng yếu nhất. Thạch Thiên Vũ bị trận trận gió sớm thổi, ngược lại tỉnh táo lại. Mai Sảo Tiến dục ngựa đuổi kịp, cũng tìm ngựa dừng lại. Nàng cười nhẹ nhàng nói, toan tu tài, hai ta hiện đi về nơi đâu? Thạch Thiên Vũ liếc nhìn, nhưng gặp Mai Sảo Tiến váy dài theo gió tung bay, khuôn mặt như vẽ, tuấn mỹ mê người, không khỏi lại là tâm thần rung động. Hắn bỗng nhiên giống như minh bạch thứ gì, trong lòng thầm nghĩ, kỳ thật ta là anh hùng khó qua ải mỹ nhân a, hết thảy đều là ôn nhu bấy giờ a. Thạch Thiên Vũ làm rõ mạch suy nghĩ, nhưng mỉm cười nhìn qua Lâm Mai Sảo Tiến. Mai Sảo Tiến còn không biết Thạch Thiên Vũ phi ngựa một hồi, bị thần phong suy một hồi, tâm tư có biến hóa mới. Nàng gặp Thạch Thiên Vũ cười không đáp, không khỏi giận chửi một câu, uy, ngài lại muốn cái gì ý đồ xấu? Ngài tại trong nhà của ta mười phần nhu thuận, ra cửa liền muốn dở trò xấu, ngài là song diện nhân, đúng hay không? Chương 21 vong tỉnh, chương 21 vong tỉnh. Thạch Thiên Vũ ngâm nói Tây Thi Việt khê nữ, xuất từ chữ La Sơn. Tú mỹ che đậy kim cổ, hà hoa tu ngọc nhan. Đại mỹ nhân, chúng ta đi Thiếu Lâm tự. Hắn biết, chỉ có chính mình văn tài xuất chúng, mới có thể hấp dẫn Mai Sảo Thiên tâm. Võ lực lại cao hơn, trong lòng nàng, khả năng chỉ là một kẻ võ phu, bởi vì nàng xuất thân không giống với. Mai Sảo Thiên nghe Thạch Thiên Vũ tại ca ngợi chính mình, không khỏi cười ngọt ngào lên tiếng, cũng âm thầm thán phục Thạch Thiên Vũ tài hoa cùng tuấn giật. Nhưng nàng nhưng cũng không hiểu cười hỏi, ha ha, toan tú tài, thật đi Thiếu Lâm tự sao? Đó là hòa thượng đợi địa phương. Hai ta đi nơi nào làm gì? Ta là nữ, có thể vào không được Thiếu Lâm tự. Thạch Thiên Vũ cười nói, không cần đi vào. Ta chỉ là tại bên ngoài chùa tìm cái bang tổng đà. Mai Sảo Thiến truy hỏi kỹ càng sự việc. Nàng lại hỏi, thật tìm cái bang đinh bang chủ chứng thực ngài không phải đồ kiểu kiểu. Có cần thiết này sao? Tục ngữ nói tốt, cây ngay không sợ chết đứng. Ngài là không phải còn có sự tình gì khác. Ngài lòng dạ đừng như vậy sâu, được không? Nàng giận dữ đứng lên, đặc sắc. Thạch Thiên Vũ lại là tâm thần rung động, bị cười hỏi lại, lòng dạ. Thạch Thiên Vũ nói xong này hai chữ, hắn bỗng nhiên trong lòng lại chấn động, lòng dạ. Đúng a? Ta trong mấy ngày qua cũng là bởi vì không có lòng dạ a. Tại Long Tuyển Sơn Trang, ta bị Mai Sảo Thiến chất vấn có phải hay không đổ kiểu kiểu. Ta vậy mà sợ hãi. Cái gọi là có tật giật mình, ta lại không làm tặc, ta trột dạ cái gì? Tiếp lấy, Hoa Thiên Cương giả hỏi ta có phải hay không hai chính nghi kiếm môn hạ đệ tử. Hỏi ta ân sư có phải hay không cung khách Phương đại sư. Ta một mực mập mờ tư tử, vẫn trột dạ. Kỳ thật, hết thảy đều là lỗi của ta nha. Ta trột dạ cái gì nha? Thật là. A, ta hiện tại đã biết rõ. Mai Trọng Thu để cho ta đi Thiếu Lâm tự phụ cận tìm cái bang tổng đà để chứng minh ta không phải đồ kiểu kiểu. Nhưng ta nguyên bản cũng không phải là đồ kiểu kiểu a. Ân, đây là một cái bẫy. Khẳng định là một cái bẫy. Bọn hắn tối hôm qua quá nhiệt tình, đem ta nâng quá cao. Cái gì Tào Thiếu Hiệp nha? Cái gì Hiệp Cốt Anh Phong nha? Cái gì trai tài gái sắc nha? Bất quá là ton hót chi tử. Phụ thân ta trước kia ở trong quan trường, không phải cũng như vậy phải không? Làm sao đến phiên ta xuất đạo, ta liền mộc đâu? Ân, minh bạch. Về sau, thiếu gia ta từ giờ trở đi, thật đúng là phải có điểm lòng dạ. Không phải vậy, sự tình gì đều nói ra ngoài. Ai là người? Ai là quỷ? Thiếu gia về sau ngay cả chết như thế nào đều sẽ không biết. Ta cho người khác bán, khả năng đều sẽ giúp đỡ người khác kiếm tiền đâu. Bất quá, ta là Mai cô nương ân nhân cứu mạng. Long Tuyển Sơn Trang bởi vì dính ta mới có khó khăn. Ta đối với nàng phụ thân cũng không thể có lòng dạ. Hiện nay, trong nhà nàng cũng đã đem nàng giao phó cho ta. Mai Sảo Thiến gặp Thạch Thiên Vũ đông nhiên là người, liền tức giận, mắng một câu, thử. Không tính nói. Bản cô nương còn không đi. Nàng quay lại đầu ngựa, dụ ngựa liền hướng đi trở về. Thạch Thiên Vũ giật mình mà tỉnh, gấp hô một tiếng, uy. Mai cô nương, Sảo Thiến, chớ đi a. Nhanh quay lại đầu ngựa, đuổi hướng Mai Sảo Thiến. Hắn đuổi kịp Mai Sảo Thiến, cùng nàng cũng mã tề khu, đống nhiên ngang tay tìm đòi, bắt lấy nàng mã cương nhất lặc. Ngựa của nàng dừng lại. Cùng lúc đó, Thạch Thiên Vũ tay trái cũng ghìm chặt ngựa của mình. Mai Sảo Thiến gặp Thạch Thiên Vũ nóng lòng chính mình, phương tâm mừng thầm. Nhưng nàng lại cố ý lại giận mắng Thạch Thiên Vũ một câu, đại ân nhân, ngươi muốn thế nào nha? Bản cô nương cũng không muốn cùng bụng dạ cực sâu người cùng một chỗ, ngươi đừng nghĩ lấy tính toán ta. Hừ, nàng hay là một bộ dáng vẻ thở phì phò, tránh ra bên cạnh đầu đi. Đại ân nhân lời ấy cũng quá chói tai. Thạch Thiên Vũ nghe vậy, trong lòng một trận khó chịu. Hán đội vàng cười theo ngâm nói ha ha. Bọn nước cố ý ngàn giảm tuyết, hoa đảo không nói gì một đội xuân. Một bầu rượu, một căn thân, khoái hoạt như nông có mấy người. Đại mỹ nhân, có ngươi làm bạn, ta là mừng như điên. Ta từ nhỏ cũng không có đơn độc ra khỏi cửa. Lần này, ta bị ngươi trước mặt mọi người một câu đồ kiểu kiểu, gọi mộng. Cái này cũng khẳng định sẽ để lúc đó tại Long Tuyển Sơn Trang các lộ anh hùng hoài nghi. Cho nên, ta hiện tại theo bá phụ chỉ điểm, đến Thiếu Lâm tự phụ cận cái bang tổng đà bái kiến đinh bang chủ, mời hắn hỗ trợ xác nhận ta không phải đồ kiểu kiểu. Đã miễn ta gặp nạn, cũng miễn Long Tuyển Sơn Trang gặp nạn. Mai Sảo Thiến nghe vậy, lại là cười ngọt ngào lên tiếng. Nàng nói ra, ha ha. Đúng vậy nha, nói sớm nha. Làm gì một mực thừa nước đục thả câu? Chẳng phải điểm ấy phá sự sao? Thạch Thiên Vũ thấy thế, thoáng yên tâm nói ra, đi thôi, đi Thiếu Lâm tự, hai ta có ngựa, giờ ngọ nhưng đến, tìm nơi gia đình trên núi, mượn nghỉ ngơi, ban đêm lên núi. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nguyên lai nữ hải tử khó như vậy dỗ dành. Ai? Ha ha. Mai Xảo Thiến nhất thời cười tươi như hoa. Hai người lại quay lại đầu ngựa, phục chạy Thiếu Lâm tự phương hướng. Chạy một hồi, Mai Xảo Thiến cũng học vừa rồi Thạch Thiên Vũ dáng vẻ. Nàng một tay tìm ngựa của mình cương, hoành thủ đi qua nắm lấy ngựa của hắn cương tìm lại. Hai con ngựa cùng là dừng lại. Mai Xảo Thiến sán lạn cười nói, uy, toan tu tài, chạy nhanh như vậy làm gì? Bốn chỗ đều là phong cảnh, chúng ta từ từ đi, được không? Nàng sợ chạy quá nhanh, nàng đến tiếp sau nhân mã theo không kịp đến. Về phần nàng đến cùng có hay không chân ái Thạch Thiên Vũ, nàng không biết. Nàng chỉ biết là, nàng hiện tại là tại thi hành tra nó kế hoạch. Thạch Thiên Vũ gặp mỹ nhân như vẽ, hà hơi như lan, nhất thời lòng say, mỉm cười ngâm nói bản long ngọc đại kính, duy lợi họa mi người. Đại mỹ nhân, ta nghe ngươi. Ha ha. Mai Xảo Thiến cười ngọt ngào huyền chuyển, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc. Hai người dục ngựa chạy chậm chậm, cũng mã tể khu. Hai người bọn hắn mặc dù có cải trang, nhưng là ngựa tốt, tuấn nam, mỹ nữ, vẫn là dọc theo con đường này đẹp nhất phong cảnh. Người đi đường thấy thế, đều là ca ngợi có thừa, có thể là chỉ trỏ. Trên đường đi, Mai Xảo Thiến nhiệt tình đông kéo bốn kéo, liễu diễu. Hai người cũng mã tề đuổi đi lúc, nàng sẽ bỗng nhiên kéo Thạch Thiên Vũ cánh tay, khi thì xảo chỉ điểm nhẹ Thạch Thiên Vũ cái mũi. Nàng thiên chân vô tả, rất là đáng yêu. Thạch Thiên Vũ lần đầu trải qua giang hồ, có này mối tình đầu, không khỏi như si giống như say, đổ quên lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh nguy hiểm. Côn Lôn phái đại đồ đệ Châu Huy, Trống Rông phái đại đồ đệ Tần Yến hai người chính là sau đó theo dõi mà đến. Hai người bọn hắn gặp Mai Xảo Thiến như thế thâm tình chậm rãi đối đãi sơ tướng biết Tào Cảnh Chu không khỏi đều là trong lòng giẫm lên. Bọn hắn vậy mà sử dụng giang hồ ám hiệu, giải lời đồn, cũng bốn chỗ tuyên bố Tào Cảnh Chu chính là bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, chính là trên giang hồ hệ liệt huyết án hung thủ, chính là Minh giáo Dương Nghiệt. Tào Cảnh Chu trên người có Minh giáo đời cuối cùng giáo chủ Dương Tiêu tàng bảo đồ. Mà lại, Tào Cảnh Chu cũng không họ Tào, mà họ Dương, là Dương Tiêu hậu đại, hiện tại tiến về Thiếu Lâm tự trên đường. Phụ mệnh xuất bộ bốn chỗ tra tập giang hồ hệ liệt huyết án thiên hạ võ minh tổng minh chủ Tạ Chí Xuyên tổng quản gia Tần Chí Quang nghe tin lập tức hành động. Tần Chí Quang xuất lĩnh võ lâm các đại môn phái 30 cao thủ, lập tức tung lưới, vây hướng Thiếu Lâm tự. Thái cực kiếm cửa đại đồ đệ Lưu Bình đại hiệp làm người chính trực, căn bản không biết Hoa Thiên Cương, Tần Yến, Châu Huy ba người tự mình mật nghị qua chuyện gì, cũng không biết Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu mưu đồ bí mật qua cái gì. Nhưng Lưu Bình tố đến bị người ân tuệ, đồng đều có ơn tất báo. Hắn đến Mai Trọng Thu nhiệt tình khoản đãi một phen, lại không có chuyện khác nghi, cũng là một đường theo dõi Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến, sợ cái kia bị Hoa đạo tặc Hứa Minh Dũng đột nhiên xuất hiện bắt cóc Mai Xảo Thiến. Cho nên, hắn âm thầm bảo hộ đôi này tuấn nam mỹ nữ. Hắn trong lúc vô tình phát hiện Tần Yến, Châu Huy sử dụng giang hồ ám hiệu, vu hãm Tào Cảnh Chu là thật võ lâm tội phạm truy nã, không khỏi tức giận bất bình, lén lén đem một vài giang hồ ám hiệu lau. Bất quá, cũng không có toàn lau sạch sẽ. Chương 22 Võ Lâm rất phức tạp, chương 22 Võ Lâm rất phức tạp, Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến hai người anh em cũng đều là mối tình đầu. Bọn hắn nào biết phía sau có người móc loạn, có người âm thầm tương trợ. Mặt trời chiều ngã về tây, thiên địa màu da cam. Mai Xảo Thiến tự cao phú quý, không nguyện ý đến gia đình trên núi tá túc, nhất định phải vào ở dưới núi tiểu trấn xa hoa khách sạn. Nàng không biết là, hiện tại thiên hạ giàu nhất người, trừ hoàng đế cùng phúc vương, chỉ sợ chính là Thạch Thiên Vũ. Nàng vậy mà tại Thạch Thiên Vũ trước mặt khoe của. Thạch Thiên Vũ bất đắc dĩ, đành phải đồng ý hai người lập tức vào ở tiểu trấn tốt nhất Tân Như về khách sạn. Bọn hắn muốn hai gian tốt nhất phòng trên. Mai Xảo Thiến mệnh tiểu nhị đưa thức ăn đến trong phòng của nàng đến, chỉ nguyện ý cùng Thạch Thiên Vũ hai người cùng đi ăn tối. Thạch Thiên Vũ có chút cảm động. Cơm tối còn không có nhanh như vậy. Mai Xảo Thiến trước một mình trở về phòng tắm rửa. Sau đó, nàng ngồi tại trước gương đồng trang điểm. Thạch Thiên Vũ gõ cửa tiến đến. Mai Xảo Thiến để Thạch Thiên Vũ vì nàng bôi son môi. Thạch Thiên Vũ run rẩy đưa tay vì nàng bôi son môi. Ha ha. Nàng mặt mũi tràn đầy sán lạn dáng tươi cười, điện nhãn mê người, trong ánh mắt tất cả đều là vũ mị nữ nhân vị. Nàng giữa lông mày thanh tú cùng nhạy bén để Thạch Thiên Vũ rất là động tâm. Cơm tối lúc, nhìn qua đầy bàn đồ ăn, Thạch Thiên Vũ rất là cảm xúc, rất là đau buồn, hốc mắt phím hồng, nước mắt muốn trượt. Hắn mang mấy khối thịt ăn, lại để đũa xuống, thấp giọng ngâm nói nhất trọng sơn, lưỡng trọng sơn. Núi xa trời cao yên thủy lạnh, thương tư lá phong đan. Hoa cúc mở, hoa cúc tàn. Tắt nhạn bay cao người chưa còn, một màn phong mượt nhàn. Ngâm lấy, nước mắt của hắn từ trong tầm mắt trượt xuống. Hắn chợt nhớ tới mình cha mẹ khẳng định còn tại Cẩm Y Liễu vệ trong đại lao, hoặc bị quất, có thể là bị lửa in dấu, hoặc bị chọn gân chém xương. Cha già mẹ già cỡ nào thê lương a? Mà chính mình lại tại cùng mỹ nhân cùng đi ăn tối, ăn ngon uống ngon. Không hổ thẹn sao? Mai Xảo Thiến không có trải qua Thạch Thiên Vũ loại này đại khởi đại lạc sinh hoạt, sao có thể trải nghiệm tâm tình của hắn lúc này? Nàng kinh hô một tiếng, lại mắng một câu, "Uy, ngươi làm sao rồi? Một đại nam nhân, nhiều như vậy sầu thiện cảm làm gì? Hiện tại là mùa xuân, cũng không phải mùa thu. Ngươi ngâm chính là cảnh thu." Bất quá, nói là như vậy, nàng lại để đua xuống, móc ra cẩm mạn, là Thạch Thiên Vũ lau nước mắt. Nàng lại trách mắng Thạch Thiên Vũ một phen, châm chọc Thạch Thiên Vũ một phen. Thạch Thiên Vũ nhẹ nhàng đẩy ra tay thon của nàng, nói ra, "Không có việc gì, ngươi từ từ ăn. Ta trước hướng Thiếu Lâm tự một chuyến, nhìn xem có thể hay không tìm tới Đinh Bang chủ." Hắn nói đi, đẩy cửa đi ra ngoài, thuận tay đóng lại cửa phòng. Mai Sảo Thiến mắt nhìn cửa phòng đóng lại, tức giận đến đôi tay loạn đập bàn ăn. Nàng chửi ầm lên Thạch Thiên Vũ, phát cái gì thần kinh nha? Hừ, không ăn sẽ không ăn. Bản cô nương rất tiện sao? Ta như vậy làm bạn ngươi, bất quá là một hạng nhiệm vụ. Ngươi tiểu tử thúi này, thật sự cho rằng bản cô nương lấy lại cho ngươi nha? Lệnh vào lúc này, có người đến gõ cửa. Mai Sảo Thiến coi là Thạch Thiên Vũ về đến tới. Nàng tức giận nói ra, ngươi không có tay nha, sẽ không chính mình đẩy cửa nha. Đẩy cửa vào lại là Mai Trọng Thu. Hắn cười theo, đóng cửa phòng, đi đến trước bàn ăn ngồi xuống, cũng mỉm cười nói, nữ nhi ngoan, ngươi cùng họ Tào nhóc con cãi nhau, làm sao tức thành cái dạng này? Mai Sảo Thiến mít miệng, khí đô đô hỏi, phụ thân, làm sao ngươi tới rồi? Mai Trọng Thu mặt mo đỏ ửng. Hắn ngượng ngùng nói ra, ngoan nữ, phụ thân nếu không đến, làm sao cầm tới tình báo của ngươi nha? Nói đi, có cái gì tình huống mới? Mai Sảo Thiến ngẫm lại cũng là, cả cười. Nàng nói ra, ha ha, tốt ta, ta đem tình huống mới cung cấp cho ngài. Tào Cảnh Chu tiểu tử thúi này, ngược lại là một cái người thành thật. Hắn hiện tại dựa theo kế hoạch của ngài, rơi vào ngài trong cạm bẫy, tìm cái bang tổng đà Đinh Bang chủ đi. Hắn không phải muốn để Đinh Bang chủ chứng minh hắn không phải đồ kiểu kiểu. Đây không phải có tật giật mình, vừa ăn cướp vừa la là sao? Nữ nhi hiện tại có thể xác định, Tào Cảnh Chu tiểu tử này khẳng định là Minh giáo di thiếu. Xem ra, nhiệm vụ này chấp hành đến đây, liền có thể kết thúc. Nữ nhi thực sự chịu không được Tào Cảnh Chu bộ kia vu chua cùng nhau. Mai Trọng Thu nhẹ gật đầu. Hắn thần sắc ngưng trọng nói ra, ngoan nữ, phụ thân lát nữa cũng là người ta đi hướng Thiên Hạ Võ Minh tổng đà bẩm báo cái này trọng yếu tình huống, cũng hướng Phúc Vương bẩm báo tình huống này. Tương lai, phụ thân Long Tuyển Sơn trang thành tiểu khẳng định siêu việt Thần Kiếm Sơn trang, siêu việt Thiên Hạ Võ Minh minh chủ, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Chí Xuyên. Ngoan nữ, ngươi thám tử rất có hiệu quả, nhưng là không có khả năng bỏ dở nửa chừng, phải mau chóng tra ra tiểu tử này là không cùng cái kia mất tích bay trên cỏ Minh giáo Dương Nghiệt, thần thám Tạ Văn có quan hệ. Nếu có quan, vậy nói rõ tiểu tử này biết tàng bảo đồ hạ lạc, cũng biết mặt khác Minh giáo gì thiếu hạ lạc. Mai Sảo Thiến nghi ngờ nói, nếu như cái kia Tào Cảnh Chu nếu như cùng Tạ Văn không quan hệ, lại là một cái Minh giáo di thiếu, xử trí như thế nào hắn? Mai Trọng Thu cười nói, đương nhiên cũng phải bắt quy án, giao cho Phúc Vương xử lý, đến lúc đó, phụ thân lại lập đại công. Vạn Tuế gia thương nhất Phúc Vương, nói không chừng, về sau Vạn Tuế gia sẽ còn đổi lập Phúc Vương là thái tử. Phụ thân về sau sẽ sớm mang ngươi trở lại kinh thành hưởng phúc đi. Hiện tại, triều đình hay là có không ít đại quan duy trì Phúc Vương. Mai Sảo Thiến bất đắc dĩ thở dài một cái, ai, quá nhàm chán. Tiểu tử này đối với nữ nhi vừa kéo vừa ôm, nữ nhi thật sợ sệt. Nàng nói xong, đông cảm thấy nói lỡ miệng, cũng trong nháy mắt đỏ mặt. Mai Trọng Thu đội vàng an ủi Mai Sảo Thiến. Hắn thấp giọng nói ra, nữ nhi ngoan, ngươi tận lực cẩn thận một chút chính là. Phụ thân nghĩ đến lập đại công, vì cái gì? Không phải là vì ngươi cùng con cháu của ngươi sao? Phụ thân hưởng thụ vinh hoa phú quý mấy thập niên, còn cầu cái gì? Nhưng là, ngươi còn trẻ, nhân sinh của ngươi đường còn dài dằng dặc. Mai Sảo Thiến vội la lên, nhưng ta trong nhà vàng bạc châu báu chồng chất như núi, nữ nhi đời này xài như thế nào cũng xài không hết ta. Mai Trọng Thu nghe vậy, cười nói, nữ nhi ngoan, phú quý, quý so giàu trọng yếu. Quý bên trong bao gồm giàu. Giàu không nhất định quý. Cái gì là quý? Làm đại quan mới là quý. Phụ thân có tiền như vậy, có thể thấy Phúc Vương, không phải cũng một dạng yếu điểm đầu túi người sao? Trong tay có quyền, mới là vương đạo. Mai Sảo Thiến vẫn không hiểu nói ra, có thể nữ nhi là nữ. Mai Trọng Thu cười nói, cái kia Võ Tắc Thiên không phải cũng là nữ sao? Ha ha. Mai Sảo Thiến nghe vậy, minh bạch. Nàng đã hiểu, nhất thời tiếu chụp mắt mở, sáng lạn như hoa. Mai Trọng Thu liền như vậy đứng dậy rời đi. Mai Sảo Thiến cũng ổn định lại tâm thần ăn cơm đi. Thạch Thiên Vũ một mình rời đi khách sạn, đi bộ lên núi. Hắn không phải muốn bái gặp cái bang Đinh Nghiễm Đinh bang chủ, mà là muốn trộm nghe thứ gì. Cái bang tin tức linh thông, sự tình thiên hạ, không ai không biết. Nói không chừng, có thể tìm hiểu một chút liên quan tới cha mẹ bị bắt đằng sau tin tức. Đây mới là Thạch Thiên Vũ vấn đề quan tâm nhất. Bởi vì Thạch Tam làm phản, Thạch Thiên Vũ đã bỏ qua nghị cách cứu viện cha mẹ nó thời cơ tốt nhất. Hắn sau lại bởi vì bị nhốt sơn động mấy ngày, gặp lại Du Băng bị giết cùng Hiên Viên Tam Yêu, Huyền Động Lục Quái, Hứa Minh Dũng bắt cóc Mai Sảo Thiến loạt sự kiện này, hắn đã không cách nào lập tức nghĩ cách cứu viện cha mẹ nó. Lúc này, tìm hiểu tin tức trọng yếu nhất, chỉ có biết được cha mẹ bị giam ở nơi nào, hắn mới có thể tìm tới cha mẹ bị giam giữ địa phương, liều chết cứu ra cha mẹ. Trong chớp mắt, Thạch Thiên Vũ đã đi tới Thiếu Thất Sơn Hạ. Trăng tròn giữa trời, ngân hoa giống như luyện, cây rừng thanh thúy tươi tốt, hoàn cảnh ưu nhã. Thạch Thiên Vũ tại một cây đại thụ trước dừng bước lại, hắn ngẩng đầu ngắm trăng, bất chi bất giác ngâm nói giờ không biết tháng, hô làm mâm bạch ngọc. Vừa nghi giao đại kính, bay ở mây trắng mưng. Thiên nhân rủ xuống hai chân, cây quế làm bao quanh. Cái bang tổng đà đang ở trước mắt. Tâm tình của hắn tốt đẹp, ngâm thi tử cũng khác biệt. Lệnh vào lúc này, siêu một tiếng gió vang. Thạch Thiên Vũ nghe tin lập tức hành động, tránh gấp một bên. Lại là không biết nơi nào vung đến một thanh tiểu phi đao, đính tại bên cạnh hắn trên đại thụ. Thạch Thiên Vũ đội vã song trưởng xê dịch, vận công mà lên. Lập tức, hắn toàn thân kim quang lập lòe. Trước đó, hắn kim quang hộ thể thần công không có quá rõ ràng hiện ra, là bởi vì tối nay có mặt trăng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, lại không phát hiện người khả nghi, liền đi hướng thân cây, phát hiện lại là phi đao gửi giản. Hắn đưa tay rút ra tiểu phi đao, phát hiện trên mũi đao đâm vào một tờ giấy. Thạch Thiên Vũ chăm chú nhìn kỹ tờ giấy, mau rời đi Tung Sơn một vùng, có người ám thông Thiên Hạ Võ Minh. Thiếu Lâm tự bên ngoài, Thiên Hạ Võ Minh người đã bố trí mai phục. Thạch Thiên Vũ duyệt nhìn tờ giấy đằng sau, nhất thời náo ông ngủ thai. Trên tờ giấy này nội dung chẳng lẽ lại là giả? Tuyệt đối sẽ không. Chứ Mai Súc Thu cùng Mai Xảo Thiến, không có những người khác biết mình muốn tới Thiếu Lâm tự. Mai Xảo Thiến thường dùng ám khí cũng không phải tiểu phi đao, mà là tam giác truy. Chữ này thô ráp nhưng cũng chính khí, tuyệt không phải tiểu nữ tử có thể mô phỏng. Điều này nói rõ sau lưng của mình, một mực có người theo dõi. Những này theo dõi người của mình, đã có người tốt, cũng có người xấu. Người xấu không chỉ có theo dõi chính mình, hơn nữa còn hướng về Thiên Hạ Võ Minh thông gió báo tin tức. Người tốt thì là kịp thời cung cấp cho mình tin tức, miễn cho chính mình tiến vào Thiên Hạ Võ Minh vòng phục kích. Nhưng còn có ai biết ta tìm cái bang tổng đã đi? Lòng dạ. Đúng a? Ta không có lòng dạ a. Có phải hay không đêm qua ta tại Long Tuyển Sơn Trang sau khi say rượu hồ ngôn loạn ngữ? Có thể Mai Xảo Thiến đưa tin cũng không thể nhanh như vậy a. Thiếu gia ta không phải vừa rời đi khách sạn không có nhiều công phu sao? Chẳng lẽ Mai Xảo Thiến còn có những biện pháp khác đưa tin? Dù sao không thích hợp. Thiếu gia hay là mau rời khỏi vùng này, miễn cho rơi vào tay địch. Ân, ta phải đi trước. Thạch Thiên Vũ kinh tâm động phách nghĩ đến chỗ này, chấn định lại. Hắn mặc dù lần đầu trải qua giang hồ, nhưng là kinh lịch lúc này phi đao gửi giản, còn có ban ngày Mai Xảo Thiến nâng lên lòng dạ hai chữ, để hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều chuyện. Mặc dù hắn lúc này đối với những chuyện này rất là không hiểu. Thạch Thiên Vũ quyết định về khách sạn trước, tìm tới Mai Xảo Thiến, mau rời khỏi Tùng Sơn vùng này. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lại truyền tới một trận tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện. Thạch Thiên Vũ giật mình, gấp cong dáng thân cây, thi triển thạch sùng trèo tường công. Hắn hai chân một chút, cong dáng thân cây, nhảy vọt mà lên, ẩn thân thụ nha bên trong. Tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện càng ngày càng gần. Một người nói ra, "Tần tổng quản, Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ là các ngươi Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Chí Xuyên, vì cái gì hắn luôn luôn không ra gặp Võ Lâm trưởng môn các phái người, mà luôn luôn để cho ngươi đi ra thay mặt gặp? Có phải là hắn hay không khỏe mạnh xảy ra chuyện?" Một người khác nói ra, "Đúng vậy a. Ta nghe nói hiện tại Hoa Sơn phái trưởng môn nhân Hoa Thiên Cương lão muốn đi Long Tuyển Sơn trang, cũng thường xuyên liên lạc Võ Lâm các phái, giống như Long Tuyển Sơn trang có thay thế Thần Kiếm Sơn trang xu thế nha." Chương 23 Dương Đông kích Tây, chương 23 Dương Đông kích Tây, một người nói ra, "Không sai, Thiên Hạ Võ Minh tiếp tục như vậy nữa, rất có thể sẽ để cho Mai Trọng Thu thay thế Tạ trang chủ trở thành Võ Lâm tổng minh chủ. Cái kia Hoa Thiên Cương ngày ngày đến Võ Lâm các môn phái đi thay Mai Trọng Thu làm thuyết khách." Một người khác nói ra, nói nhảm. Mai Trọng Thu tính là gì chim? Hắn không thì có ít tiền sao? Bằng hắn thu lưu đồ kiểu kiểu chuyện này, hắn nhất định phải chết. Một người nói ra, vậy liền bắt thôi. Vừa rồi tại trên trấn làm sao không động thủ? Một người khác nói ra, câu cá lớn a. Tiểu tử kia không phải muốn lên Thiếu Lâm tự, tìm cái bang đinh bang chủ sao? Đến lúc đó cùng một chỗ bắt. Lục huynh đệ, đây chính là một cái công lớn. Hai người chúng ta, vì truy tra Tạ Văn Hạ Lạc, hơn 10 năm qua, cũng không có làm sao ngủ ngon giấc à. Khắp nơi bôn ba. Ta Tần Chí Quang hiện tại tóc toàn rơi sạch, thật thành trí hết. Cái kia họ Lục nói, Tần quản gia, cái này đều do Hoa Thiên Cương lão tặc này a. Hắn giả hướng tổng minh chủ đề nghị muốn đem việc này truy tra xuống dưới. Ai, nhưng làm lão tử mệt quá sức. Hiện tại, tiểu đệ mỗi lần về nhà, ta tặc bà nương kia đều nói tiểu đệ không phải nam nhân. Tần Chí Quang nói ra, ngươi còn tốt, còn có một cái bà nương. Lão tử hay là một người độc thân a. Đi, đừng nói nhảm. Ngươi đông, ta tây, hai ta quản tốt riêng phần mình nhân mã, nhất định phải ẩn nút tốt, chậm đợi Tào Cảnh Chu tiểu tử kia lên núi đến. Chúng ta lần này phải tất yếu bắt được Tào Cảnh Chu, không phải vậy Tần Yến cùng Châu Huy cái kia hai cái tặc tử coi như mất tội công. Cái kia họ Lục nói, tốt. Lục Mô nhất định tận hết chức vụ. Hắn tiếp lệnh mà đi. Tần Chí Quang cũng hướng tây đi ra. Thạch Thiên Vũ trốn ở thụ nha bên trên, nghe được toàn thân đổ mồ hôi. Dưới mặt trăng, Tần Chí Quang cái hốt tại phản quang. Hắn biết loại này đầu trọc người, nhất định nội công thâm hậu, không có khả năng tùy tiện đi gây. Mà đêm nay, Thạch Thiên Vũ cũng có thu hoạch. Hắn chí ít biết Thiên Hạ Võ Lâm tổng minh chủ là ai, biết Thần Kiếm Sơn Trang, biết Chân Thực Long Tuyển Sơn Trang, hiểu rõ Chân Thực Hoa Thiên Cương cùng Mai Trọng Thu, cũng biết Tần Yến cùng Châu Huy cái này hai tên thằng hán. Hắn hiện tại hoàn toàn vững tin cái kia phi đao gửi giản người là người tốt, mà Thạch Thiên Vũ hành trình của mình cũng là đặc biệt kỳ bậc. Địch nhân vậy mà hiểu rõ cặn kẽ như vậy. Nguyên lai là Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương liên thủ đào hố. Nguyên lai là Tần Yến cùng Châu Huy xấu như vậy đi cho Thiên Hạ Võ Minh báo tin tức. Nguyên lai, mình tại Vô Danh núi lấy được bút kia tài phú kết sủ là thiên hạ người trong võ lâm đều đang dòng nó, đều muốn lấy được. Nguyên lai, mình tại Vô Danh núi lấy được tài phú kết sủ cũng là đường kim hoàng đế cùng Phúc Vương đều muốn lấy được. Cũng may mình tại nơi này phương diện địa thấp, không có tỏ vẻ giàu có, cũng không khoe của. Không phải vậy, ta tối hôm qua liền chết. Hiện tại, thiếu gia đến tranh thủ thời gian mang Mai Xảo Thiến rời đi vùng này, dẫn dắt rời đi phục binh. Sau đó, chính mình đạt được đế đô đi. Cái này tại binh pháp bên trên gọi là cái gì nhỉ? A, đúng rồi. Địch chí loạn tụ tập, không ngờ Khôn Hạ đổi bên trên chi tượng, lợi nó không tự chủ mà lấy chi. Đây là tam thập lục kế bên trong Dương Đông kích Tây kế sách cũng. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm đến tận đây, rốt cuộc nhìn không thấy Tần Chí Quang cùng cái kia họ Lục. Hắn cũng lập tức từ thụ nha bên trên bay lượn xuống. Hắn nghĩ thông suốt từng cái câu, đầu não thanh tỉnh, nội công khôi phục. Hắn rơi xuống đất ý mắng, bay vọt điểm tung, cũng nhãn quan lục lộ. Hắn phát hiện cách đó không xa có người, liền là lúc bay vọt lên cây. Sau đó, hắn từ một cây đại thụ bay lượn đến một bụi khác đại thụ, như vậy tiềm hành, rất nhanh xuống núi. Tân Như về khách sạn lầu 2 tốt nhất phòng trên bên trong. Mai Xảo Thiến chính khổ đợi lấy Thạch Thiên Vũ trở về. Hiện tại, nàng ngược lại là sợ ném đi Thạch Thiên Vũ. Nếu là ném đi Thạch Thiên Vũ, chẳng khác nào ném đi về sau quý. nàng đối với giá trị liên thành minh giáo tàng bảo ngược lại không cảm thấy hứng thú. Nhưng là, cha nó cho nàng tẩy não lúc nói tới quý nàng ngược lại là vô cùng cảm thấy hứng thú. Nàng ngây thơ muốn, bạn cô nương dáng rất đẹp như tiên nữ, tương lai là một cái võ tắc thiên, cũng chưa hẳn không thể à. Lại nói, bạn cô nương sẽ còn võ công, cái kia võ tắc thiên còn sẽ không đâu. Ha ha. Thạch Thiên Vũ đẩy cửa vào thời điểm, nàng còn tại chống cằm cười ngọt ngào. A, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Mai Sảo Thiến ghi nhớ lời của cha dạy, đối với Thạch Thiên Vũ thái độ lại tốt chút ít. Nàng nhìn thấy Thạch Thiên Vũ đẩy cửa vào, liền khuôn mặt tươi cười đón lấy, hà hơi như lan. Thạch Thiên Vũ gấp rút nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức đi, thiên hạ võ minh người tại Tung Sơn bên trên mai phục tốt, chuyên chờ ngươi ta xa lưới. A, ngươi cũng không phải thật đồ kiểu kiểu, cây ngay không sợ chết đứng, sợ cái gì? Mai Sảo Thiến nghe vậy, kinh hô một tiếng, gấp rút hỏi lại, ngựa khí tất cả đều là trách cứ. Thạch Thiên Vũ cũng gấp gấp rút nói, ngươi nuông chiều từ bé, không hiểu rõ thế giới bên ngoài. Ta bị người dội nước bẩn, nhất thời tẩy không sạch sẽ, cũng giải thích không rõ ràng. Việc cấp bách, ta phải đi trước làm thịt Phúc Vương. Đi thôi, chúng ta đi Lạc Dương. Đi thôi, đừng nhiều lời, nếu ngươi không đi, liền đến đã không kịp. Mai Sảo Thiến khẽ giật mình. Nhưng là, nàng vì lưu lại Thạch Thiên Vũ, để thiên hạ võ minh người bắt Thạch Thiên Vũ, liền cũng gấp gấp rút nói, vậy ta phụ thân làm sao bây giờ? Long Tuyển Sơn Trang làm sao bây giờ? Thạch Thiên Vũ tranh thủ thời gian giải thích nói, sáng hôm nay, hai ta rời đi Long Tuyển Sơn Trang trước đó, Lệ Tôn đã đem ngươi giao phó cho ta. Hắn nói, hắn sẽ chuyển di tài sản, sau đó rút lui Long Tuyển Sơn Trang. Mai Sảo Thiến sợ Thạch Thiên Vũ đi, nàng cố ý dậm chân một cái. Nàng lại giơ tay chỉ vào Thạch Thiên Vũ cái mũi, mắng, ngươi nhà, quá ích kỷ, liền cố lấy chính ngươi an toàn. Thử, muốn đi, ngươi đi. Dù sao bản cô nương không đi. Thạch Thiên Vũ khẽ cắn môi, nói ra, vậy được. Ngươi không đi, ta đi. Gặp lại, cũng không thấy nữa. Hắn nói đi, xoay người rời đi. Mai Sảo Thiến tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, nhưng cũng không có cam lòng. Thế là, nàng nhanh nắm lên trên giường nằm bao khỏa cùng trên bàn ăn Long Tuyển bảo kiếm, cũng đẩy cửa xuống lầu, theo sát lấy Thạch Thiên Vũ đi vào hậu viện, lấy lập tức ngựa. Hai người lập tức giục ngựa mà chỉ, đi về phía nam mà chạy. Thạch Thiên Vũ giục ngựa phía trước, Mai Sảo Thiến rong rổi đuổi sát không buông. Vì tránh đi tiềm ẩn trên giang hồ cao thủ, Thạch Thiên Vũ lại giục ngựa đường vòng mà đi. Vòng một chút này đạo, nói, trên đường đến vượt qua Lang Sơn. Lang Sơn cũng không phải bởi vì nhiều sói, mà là bởi vì kỳ phong săn sát, cao chót vót hiểm trở, giống như đầu sói mà gọi tên. Đương nhiên, sói hoang lần hiện cũng so với nhiều. Hai người giục ngựa rong rổi nửa nén hương công phu, đã cách xa Tung Sơn một vùng. Mai Sảo Thiến một kẻ quý thiên kim, như vậy giục ngựa phi nước đại, hơi mệt chút. Nàng hô to gọi nhỏ nói, uy, họ Tào, chậm một chút. Ngươi muốn mệnh chết bản cô nương nha. Cái này đều rời đi Tung Sơn phạm vi, còn như vậy đuổi, ngươi thật sự là một cái sợ chết quỷ. Quỷ nhát gan. Nàng một chiêu này phép khích tướng ngược lại là rất có hiệu lực. Nam nhân liền chịu không được nữ nhân cái này một kích. Thế là, Thạch Thiên Vũ liền hơi gìm ngựa cương, phóng ngựa chạy chậm chậm. Hắn quay đầu nhìn sang, không có phát hiện sau lưng truy binh, cũng là yên tâm. Hắn dù sao cũng là lần đầu trải qua giang hồ tiểu hòa tử, sợ ngược lại là sợ. Trăng tròn giữa trời, thiên hà trong suốt. Gió núi quét, cây xanh chập chờn. Mai Sảo Thiến giục ngựa đuổi theo, cùng Thạch Thiên Vũ cũng mã tề khu. Chương 24 trả thù, chương 24 trả thù bên nàng thần mắng, uy, họ Tào, ngươi sống được tựa như một đầu chó nhà tăng, ngươi có mệnh hay không nha? Ngươi rốt cuộc là ai nha? Ngươi không phải là lừa đảo đi? Ngươi muốn đem bản cô nương lừa gạt về nhà làm thê tử coi như xong. Thạch Thiên Vũ cười nói, mệt mỏi a. Mệt mỏi là đúng. Dễ chịu là lưu cho người chết. Mai Sảo Thiến ngược lại là cho hắn cho cười. Nàng cáu mắng, ha ha, như ngươi loại này phương thức nói chuyện, tại trong điện tịch gọi kéo. Thạch Thiên Vũ nhìn quanh hai bên, không có phát hiện chỗ khả nghi. Hắn lại quay đầu nhìn xem, không có phát hiện truy binh, tâm tình buông lỏng. Thế là, hắn cũng cười nói, chúng ta đến Lang Sơn, liền an toàn. Đến lúc đó, ngươi muốn ta làm gì, ta liền làm gì. Ha ha. Mai Sảo Thiến mặt mũi tràn đầy cười ngọt ngào. Mỹ thiếu nữ thích nghe nhất đến nam nhân lời như vậy. Dưới ánh trăng, nàng một bộ áo trắng, mặt trái xoan trong suốt như ngọc, váy liền áo rất là thiết thân, eo nhỏ nhắn như liễu, duyên dáng yêu kiều, đáng yêu mê người, giống như tiên tử hạ phàm bình thường. Thạch Thiên Vũ tâm thần rung động, khó kìm lòng nổi. Hắn nhịn không được ngang tay đi qua. Hắn ôm Mai Sảo Thiến, đưa nàng đem đến ngựa của mình trên yên. Hắn lại nắm cả eo nhỏ của nàng, đưa nàng ôm quá chặt chẽ. Mai Sảo Thiến ngượng ngùng giận dữ mà mắng, "Uy, ngươi, họ Tào, ngươi cũng quá tặng. Ngươi không phải muốn chạy trốn sao? Làm gì sẽ có này rảnh rỗi? Rõ ràng chính là ngươi đang gạt ta." Buông ra, buông tay. Nàng phản chịu kích hướng Thạch Thiên Vũ ngực. Thạch Thiên Vũ ôm mỹ nhân đang say mê, vội vàng không kịp chuẩn bị. Trước ngực hắn trúng hai khuỷu tay. Hắn thân thể hướng lên, ngã lật xuống ngựa. Hắn cái mông trùng điệp chạm đất, hét thảm một tiếng. Mai Sảo Thiến vội vã xiết ngừng hai ngựa, sau đó nhảy lên xuống ngựa. Nàng đỡ dậy Thạch Thiên Vũ, cười hỏi, "Thế nào? Mỹ nữ không dễ chọc đi." "Ha ha." Thạch Thiên Vũ thì thầm nói, "Ôi, đầu của ta tốt choáng. Khả năng vừa rồi cái hốt đập lấy hòn đá." Hắn nói đi, liền nghèo đầu, nghiêng vào tại Mai Sảo Thiến trong ngực. Mai Sảo Thiến giận chửi một câu, "Uy, ngươi lại chiếm ta tiện nghi." Nàng đẩy ra Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ cười to đứng dậy, rất là vui sướng. Mai Sảo Thiến cả giận nói, "Ngươi cười cái gì? Chiếm ta tiện nghi, rất đắc ý sao?" "Hừ." Thạch Thiên Vũ cười nói, "Nhân sinh thôi, đơn giản là cười cười người ta, lại bị người ta cười cười mà thôi. Có gì phải tức giận? Ha ha. Mai Xảo Tiến lại cho hắn chọc cười. Nàng trên gương mặt xinh đẹp hai cái lún đồng tiền nhỏ rất là mê người. Thạch Thiên Vũ liền ôm nàng vào lòng, lại thơm xuống dưới. Tiếp theo, dưới chân hắn trượt đi, ôm Mai Xảo Tiến rơi xuống tại ven đường trong bụi cỏ. Hai người tại trong bụi cỏ say mê đứng lên. Ý dị phục của bọn hắn lăng không bay múa, không biết rơi xuống cái nào cái cây nha lên, cũng không biết qua bao lâu. Mai Xảo Tiến lật tung đã ở trên người nàng ngủ Thạch Thiên Vũ. Nàng vừa rồi trong lúc vô tình, tại trong mê loạn, chạm tới phần lưng của hắn. Nàng phát hiện hắn phần lưng làn da là gập ghềnh. Thế là, nàng tìm tới nàng áo trắng, từ đó móc ra cây châm lửa, thổi lửa. Nàng lại đi tới bên cạnh hắn, nghiêm túc xem Thạch Thiên Vũ phần lưng. Nàng phát hiện hắn phần lưng có một bức đồ án, là đâm vào phần lưng của hắn trên da. Cho nên, phần lưng của hắn là gập ghềnh. Mai Xảo Tiến chăm chú nhìn kỹ hắn bức đồ án kia. Nàng thầm nghĩ, cái này không phải liền là mấy trăm năm qua, người trong võ lâm một mực đau khổ tìm kiếm minh giáo đời cuối cùng giáo chủ Dương Tiêu tàng bảo đồ sao? Trên đồ đánh dấu nơi này, chẳng phải đang khai phong phủ phụ cận trên ngọn núi nào đó sao? Nhưng vào lúc này, sau lưng cách đó không xa, đột nhiên vang lên một trận tiếng vó ngựa, hình như có đại đội nhân mã chạy tới. Thạch Thiên Vũ xoay người mà lên, đội la lên, nhanh, mặc quần áo. Mai Xảo Tiến tức giận đến thất khẩn khói bay. Nàng giống như minh bạch thứ gì, nàng nổi giận mắng, nguyên lai ngươi không ngủ nha. Ngươi biết tất cả mọi chuyện. Ngươi biết ta đang tra ngươi con bộ bên trên tàng bảo đồ. Ngươi làm hết thảy đều là cực độ dối trá, chính là vì đạt được ta. Thạch Thiên Vũ không để ý tới nàng. Hắn đã ở trên người nàng chứng minh chính hắn cũng không phải là đồ kiểu kiểu. Cái này đủ. Thạch Thiên Vũ dựa vào hắn nhìn ban đêm mắt, tìm tới hắn cùng nàng quần áo. Hắn lại đưa nàng quần áo ném cho nàng. Sau đó, hắn đội vàng mặc quần áo. Hắn đưa tay thoáng xử lý tóc, liền nhảy tốt lên ngựa, dùng ngựa liền chạy. Mai Xảo Thiến hoảng hốt. Nàng lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian cũng mặc quần áo. Nàng vừa giận mắng, họ Tào, ngươi chính là một cái nghiệt chim. Ngươi so cái kia bị hoa trộn hứa minh dũng còn hỏng. Ngươi chính là đồ kiểu kiểu, ngươi chính là minh giáo dư nghiệt. Nàng nói là như vậy, lại cũng chỉ đến nhảy tốt lên ngựa, dùng ngựa đuổi hướng Thạch Thiên Vũ. Thạch Thiên Vũ cười lạnh nói, ta không phải bất nam bất nữ đồ kiểu kiểu, vừa rồi, ta ở trên thân thể ngươi đã nghiệm chứng. Hừ, các ngươi đều đang tính toán ta, đừng cho là ta không biết. Ngươi thật coi ta ngu xuẩn. Để cho ngươi nhìn thấy tàng bảo đồ thì như thế nào? Các ngươi có thể tìm tới ngọn núi kia sao? Hừ, tức chết ngươi. Ta liền để ngươi thấy tàng bảo đồ, nhưng không có ta, ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy ngọn núi kia. Hừ. Hắn mặc dù quay đầu nói chuyện, lại rụt ngựa như bay. Hắn coi như đem ngựa mà chết, cũng không sợ. Không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong, còn có bạch long ngựa a. Hắn hiện tại cũng là tiểu hài tử đấu khí. Lời hắn nói cũng là rất tính trẻ con. Hắn chính là muốn trả thù Mai Xảo Tiến, trả thù Mai Trọng Thu, trả thù Long Tuyển Sơn Trang. Mai Xảo Tiến cho hắn khí hoa hoa khóc lớn, rơi lệ mặt mũi tràn đầy. Nhưng phía sau tiếng vó ngựa càng ngày càng vang, càng ngày càng lộn xộn. Nàng không biết là địch hay bạn. Nàng chỉ mong đuổi theo, là cha của nàng cùng Hoa Thiên vừa liền tốt. A, không, đều là cái kia Hoa Thiên mới ra xấu hổ kế. Bản cô nương lúc này thảm rồi, bồi thường phu nhân, lại gây binh. Về sau, ta làm sao lấy chồng? Xác thực, phía sau tới đại đội nhân mã, thiên hạ võ minh người đến. Tần Yến, Châu Huy cùng âm thầm cùng đi theo. Hiện tại là Tần Chí Quang xuất bộ lùng bắt mà đến. Bởi vì vừa rồi, ngay tại Tân Như về khách sạn phụ cận nghiêm mật giám thị Thạch Thiên Vũ cô luôn, không động hai phái đệ tử Tần Yến cùng Châu Huy, hai người bọn hắn nhìn lén đến Thạch Thiên Vũ ra vào Mai Xảo Thiến trong phòng. Như vậy, bọn hắn đều là trong lòng lòng đấu kỵ cực vượng, thật ước gì Tào Cảnh Chu chết sớm một chút đi, cũng đội vã lại âm thầm hướng về thiên hạ võ minh thông gió báo tin tức. Tần Chí Quang lấy được báo, lập tức xuất bộ mau chóng đuổi mà đến. Nếu không phải Thạch Thiên Vũ cùng Mai Xảo Thiến ở đây trong núi tình mê ý loạn đứng lên, Tần Chí Quang cũng đuổi không kịp hai người bọn hắn người. Thần Kiếm Sơn Trang khoái mã đều là trên đời danh mã. Tần Chí Quang bọn người rụt ngựa như gió, trong nháy mắt tức đến. Thạch Thiên Vũ gặp không thể thoát khỏi truy binh, liền khẩn cấp tìm ngựa. Mai Xảo Thiến rụt ngựa đuổi đến, cũng tìm ngựa dừng lại. Nàng kinh ngạc hỏi, chuyện gì xảy ra? Lại muốn khi dễ ta nha, lại muốn gạt ta đi ngủ nha. Người cái này chết nghiệt chim, ta nhất định sẽ giết ngươi, ta nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Hừ, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Hiện tại, Thạch Thiên Vũ ngược lại không lại muốn đối với nàng thế nào. Hắn gấp rút nói ra, này nhất thời, kia nhất thời. Nơi này địa hình tại ta có lợi. Ngươi đi mau, đến Lang Sơn chờ ta. Ta ngăn địch một hồi, sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi bọn hắn. Hắn nói đi, lấy tay vô Mai Xảo Thiến ngựa. Chương 25 không gian tụ chứa đồ, chương 25 không gian tụ chứa đồ khôi khôi. Con ngựa kia hí dài một tiếng, hai vó trước dương lên, lập tức rơi xuống đất. Nó triển khai bốn vó, còn lấy nhẹ nhàng Mai Xảo Tiến như phi bình thường chạy ra. Thạch Thiên Vũ lại phi thân xuống ngựa, lại vỗ nhẹ mã đồn. Con ngựa kia cũng đuổi theo Mai Xảo Tiến chạy. Hắn liền đứng tại đường hẹp quanh co ở giữa, ngăn đón Tần Chí Quang một đám. Mặc dù hắn đối với Mai Xảo Tiến không có tình cảm, chỉ là trả thù nàng, nhưng là hắn cũng không muốn nàng rơi vào người khác chi thủ. Sau đó, hắn dùng chân bẩy lên, hắn câu lên một khối đá, quăng về phía chạm mặt tới Tần Chí Quang. Siêu, kinh phong hô hô. Tảng đá vọt tới Tần Chí Quang đầu ngựa. Tần Chí Quang vội vã đi ngựa, trong tay xích sắt hất lên, đánh vào trên tảng đá, đánh trúng thạch liệt tung tóe bay, thạch tóe loạn đạn. Hắn giang hồ ngoại hiệu là Thiết Tác Hoành Giang. Hắn xích sắt là bọc tại trên cổ tay của hắn. Hắn cùng địch giao phong lúc, chỉ cần cổ tay rung lên, xích sắt liền sẽ hất ra, bộ hướng địch quân, đánh về phía địch quân, quấn về địch quân. Hắn tu luyện cũng là giá y địa thần công, đã luyện 7-8 phần. Nhưng là, Hắn không biết là tu luyện giá y địa thần công là cần đang luyện thành đằng sau hủy đi toàn thân công lực, sau đó từ đầu luyện thêm. Như vậy, liền có thể tu luyện đến 10 thành công lực, vô địch thiên hạ. Tần Chí Quang đã sớm ghi nhớ lệnh truy nã. Hắn đối với lệnh truy nã bên trên Đồ Kiều Kiều chân dung ấn tượng sâu. Giờ phút này, hắn gặp Đồ Kiều Kiều dám tại giữa đường cản đường. Hắn không khỏi âm thầm giật mình, tiểu tử này ăn gan báo. Không chỉ có không trốn, còn dám cản gia đạo, nói, chẳng lẽ lại hắn có hậu viện binh? Mặt khác võ lâm cao thủ cũng là trong nháy mắt tức đến, nhao nhao gìm ngựa dừng lại. Chỉ là đây là trong núi đường hẹp quanh co, 30 tên võ lâm cao thủ không cách nào phóng ngựa tới bọc đánh. Bọn hắn đành phải gìm ngựa dừng lại, sau đó xuống ngựa, nhảy vọt bọc đánh mà đến. Thạch Thiên Vũ nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương. Hắn thấy vậy hiểm cảnh, liền lại dùng chân vung lên tảng đá, quăng về phía Tần Chí Quang. Hắn chân trái treo chọc xong tảng đá, chân phải lại treo chọc. Mấy khối tảng đá tuần tự đánh tới hướng còn tại lập tức trầm tư Tần Chí Quang. Tần Chí Quang giật mình mà tỉnh. Tay hắn lắc một cái, cổ tay hắn bên trong xích sắt huy động liên tục, trong nháy mắt đem mấy khối tảng đá đánh nát. Mảnh đá bay tán loạn loạn tung tóe. Cái này không phải luật võ, quả thực là tiểu thí hài chơi bùn. Bất quá, cũng không phải tiểu thí hài chơi bùn, mà là Thạch Thiên Vũ tại cùng Tần Chí Quang cùng các lộ võ sư đấu trí. Trêu đùa Tần Chí Quang một hồi, Thạch Thiên Vũ liền hai chân một chút, bay người lên cây, lại khẽ chống thụ nhà, từ một cây bay lượn đến một cái khác cây. Hắn bằng vào cao siêu khinh công để túng thuật, rất nhanh liền tan biến tại giữa rừng núi. Tần Chí Quang thấy thế, tức giận đến chửi ầm lên, tức chết lão tử. Lão tử chính là đường đường nổi tiếng thiên hạ thần kiếm sơn trang tổng quản gia, sống đến gần 50 tuổi, lịch duyệt vô số, vậy mà dạng này liền cho tên tiểu lưu manh kia đuổi địch. Các lộ anh hùng tiếp tục hướng phía trước đuổi, phía trước còn có Mai Xảo Thiên A. Hắn ngay cả giống mấy tiếng, trong lời nói lại hôn tạp người hãy nói. Bọn hắn giục ngựa rong ruổi, đuổi hướng về phía trước Mai Xảo Thiên. Mặt khác người trong võ lâm đành phải một lần nữa lên ngựa, theo đôi mà đuổi. Một tên sau cùng võ sư lên ngựa thời điểm, Thạch Thiên Vũ lại xuất quỷ nhập thần, đột nhiên từ một cây đại thụ nhà bên trên bay lượn xuống, vừa lúc rơi vào một tên sau cùng võ sư sau lưng. Thạch Thiên Vũ rơi thân thời điểm, đôi tay đặt tại người kia kiên tỉnh huyệt cùng thiếu buồn huyệt, đem nó công lực hút hết. Sau đó, hắn đem chỉ còn lại có một bộ túi da người kia ném tới trong sân cốc. Dù sao những người này đều không phải là người tốt lành gì, bọn hắn cũng là vì Minh giáo kết sủ tiền tài ra vẻ đạo mạo ngụy quốc tử. Lúc này, trước mặt võ sư đã rục ngựa chạy ra, tiếng vó ngựa nát. Người phía trước chỗ nào có thể biết sự tình phía sau? Thạch Thiên Vũ đem người võ sư kia ném sân cốc, lại thả người nhảy lên, bổ nhào vào trước mặt một tên võ sư sau lưng. Hai tay của hắn tìm đòi, đặt tại người võ sư này kiên tỉnh huyệt cùng thiếu buồn huyệt, đem nó công lực hút hết. Sau đó, hắn lại đem chỉ còn lại có một bộ túi da người này ném tới trong sân cốc. Tiếp lấy, Thạch Thiên Vũ rục ngựa về tòa kia vô danh núi. Hắn đến chân núi, lại vẫn rục ngựa lên núi. Hắn mượn hắn toàn thân kim quang lập lòe, rồi ngựa lên núi. Tiếp lấy, hắn tại sườn núi phóng ngựa tự hành kiếm ăn. Hắn đi bộ tiến vào mật đạo, nhấn cơ quan, mở ra địa cung chi môn. Sau đó, hắn lại cúi đầu đối với trong tay nhẫn vàng nói: "Thiên tiểu, thiên tiểu, ta là Thạch Thiên Vũ, phiền phức ngài giúp đỡ chút, đem ta trong địa cung này vàng bạc châu báu thu hết tiến không gian của ta tủ chứa đồ bên trong, tương lai dùng làm cứu chữa thiên hạ bách tính chi dụng. Xin ngài giúp ta phân loại tốt, gạch vàng thả một đống, vàng thỏi thả một đống, thỏi vàng dòng thả một đống, nén bạc thả một đống, mặt khác các loại châu báu phân loại cất kỹ." "Đốt." "Tốt, ký chủ." "Xin mời ký chủ nhắm mắt lại, đến 1 2 3, đến tới 10, không cần số quá nhanh." Hệ thống lập tức là ký chủ xử lý những này vụ bạc sự vụ. Thạch Thiên Vũ liền ngồi xếp bằng tại trên mặt đất, chắp tay hành lễ, làm lên thổ nạp công phu đến. Hắn nhắm mắt lại, cũng không đếm xem. Làm thổ nạp công phu có thể tiêu trừ mệnh nhọc, có thể cho thân thể nghỉ ngơi một hồi. "Đốt." "Tốt, xin mời ký chủ nhìn xem màn hình lớn." Thạch Thiên Vũ mở mắt nhìn xem trước mắt màn hình giả lập, nhìn thấy không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong, những cái kia gạch vàng, vàng thỏi, thỏi bằng dòng, nén bạc cùng các loại châu báu quả nhiên đã được phân loại, trưng bày chỉnh chỉnh tề tề. Thất kia bạch long mã nằm nhồi không gian tủ chứa đồ trong chuồng ngựa, hơi híp mắt lại. Hắn thỏa mãn nói: "Rất tốt. Đem ta quyển sách này cũng bỏ vào tủ chứa đồ bên trong đi, không có chuyện gì khác." Hắn nói đi, lấy ra quyển kia Minh giáo truyện kỳ hướng không trung ném đi. Trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Minh giáo truyện kỳ đã rơi vào không gian tủ chứa đồ trong thư phòng. Hắn không khỏi cả kinh kêu lên, chân thần. "Đốt." "Tốt." Chúc ký chủ tâm liền mong muốn, hành trình vui sướng, sớm ngày tìm tới Vạn Pháp Quy Tông một chiêu này. Hệ thống tùy theo đóng lại. Thạch Thiên Vũ đứng dậy nhìn xem, xoay người nhìn xem. Hắn phát hiện địa cung đã bị thanh không, ngay cả vệ sinh đều quét dọn tốt. Hiện tại, trừ thân thể của hắn phát ra kim quang bằng rực, trong địa cung đã không có bất luận cái gì sẽ phát sáng đồ vật. Liền ngay cả Dương Tiêu bộ kia khô lâu vàng ghế ngồi đều bị đem đến hệ thống không gian tủ chứa đồ bên trong đi. Nhưng Dương Tiêu bộ kia khô lâu thả rất tốt, ngồi rất đoan chính. Thạch Thiên Vũ nghĩ thầm, địa cung này thật tốt. Tương lai, ta đại công cáo thành, liền mang theo Trừ Mỹ đến đây an cư đi. Ở đây tu luyện thành tiên, rất tốt. Tiếp lấy, hắn quỳ gối Dương Tiêu khô lâu trước mặt, lại cho Dương Tiêu dập đầu lạy ba cái, liền đứng dậy mà đi, mở cơ quan, mở ra nặng nghề không gì sánh được cửa đá. Hắn đi tới, lại di động cơ quan, đi vào mật đạo, đi ra mật đạo, phát hiện trời đã sáng choang, liền đi bộ rời đi sườn núi, tìm nguyên lai con ngựa kia một hồi, nhưng không tìm được, liền cũng không để ý tới. Hắn cúi đầu đối thủ bên trong nhẫn và nói: "Thiên tiểu, ta là Thạch Thiên Vũ, ta không ngựa, xin đem ta Bạch Long Bảo Mã phóng xuất." "Đốt." "Tốt." Hệ thống trả lời một tiếng, lập tức đóng lại. Khôi khôi. Thạch Thiên Vũ sau lưng lập tức vang lên Bạch Long Mã tiếng tê mình. Hắn vội vã xoay người, nhìn thấy Bạch Long Mã, liền chạy vội tới. Hắn nhìn thấy Bạch Long Mã trong mắt lại có nước mắt, liền ôm cổ ngựa, thân thiết nói, bà bối, thực xin lỗi. Ta hảo tâm không có hảo báo, người ta đào hố cho ta nhảy, ta kém chút chết tại trong tay người khác. Vì bảo hộ ngươi, cho nên, nốt ngươi mấy ngày. Vì quất ngươi. Đi, chúng ta hiện tại đi đế đô. Bạch Long Mã thật có linh tính, khôi khôi tê minh, hai vó trước dương lên lại rơi xuống. Thạch Thiên Vũ liền nhảy tuốt lên ngựa, dùng ngựa xuống núi, hướng bắc chạy vội. Hiện tại, hắn có thể khinh trang xuất trận, vào kinh nghĩ cách cứu viện cha mẹ nó. Hắn tính toán lộ trình, có này Bạch Long Mã. Hắn có thể một đường không ngừng lại, buổi tối hôm nay, tại đế đô cửa thành đóng trước, hoàn toàn có thể đuổi tới đế đô. Vào thành đằng sau, đem bảo mã giấu vào không gian tủ chứa đồ bên trong, tìm ra tiểu khách sạn, ngủ mở giấc. Rạng sáng thời điểm, đêm lặn hoàng cung, bắt hoàng đế làm con tin, cha hỏi ra cha mẹ mình hạ lạc, để hoàng đế hạ lệnh phóng thích cha mẹ của mình. Thạch Thiên Vũ tính toán một phen đằng sau, liền dục ngựa như bay, hướng bắc mà đi. Nhưng là, khi hắn chạy vội đến dưới núi tiểu trấn lúc, phát hiện một đám người tại vây xem cái gì, liền phi thân xuống ngựa, dẫn ngựa đi tới nhìn một chút. Lại là nhiều người như vậy tại vây xem một tấm liên quan tới cha mẹ nó lệnh truy nã. Thạch Hùng, nam, năm nay 40 tuổi, Lạc Dương nhân thị. Kính cha, nó nguyên do võ lâm phái của mộ môn hạ đệ tử, phản giáo minh giáo di thiếu, họ gốc Dương, một mực cần nút Phúc Vương phủ bộ lấy cơ mật, cùng quan ngoại nhiều bộ lạc có cấu kết, bán triều đình lợi ích, bị tóm áp giải kinh đô trên đường, đã thương chồng coi mà chạy trốn. Chương 26 Dương quá cùng tiểu long nữ, chương 26 Dương quá cùng tiểu long nữ cái gì? Cha mẹ ta chạy trốn. Hắn hay là tiềm phục tại Đại Minh triều đình mà thám? Cái này sao có thể? Thạch Thiên Vũ kém chút kêu lên sợ hãi, vội vã đưa tay che miệng. Trong nháy mắt, hắn đã kinh vừa vui còn buồn bã. Hắn kích động rơi lệ, thật muốn lên tiếng khóc lớn một trận. Nhưng là, hắn cũng một trận thương xót. Nếu như cha mẹ là ngoại tộc tiềm phục tại Đại Minh mà thám, vậy phải làm sao bây giờ? Không bôi nhọ tổ tông sao? Thạch gia tổ tiên, còn mặt mũi nào mà tồn tại? A, phản giáo minh giáo di thiếu. Nói như thế, phụ thân ta nguyên bản là minh giáo người. Nói do cách khác dạy mặc dù hơi, nhưng vẫn luôn tồn tại. Cái kia Thạch Thao có phải hay không là ta tiên tổ? Nếu như Thạch Thao là ta tiên tổ, vậy cái kia bút giá trị liên thành bảo tàng chính là ta nên được, nên đến. Dù sao vì bảo vệ nhóm này bảo tàng, năm đó cái kia Lưu Cơ cùng Trương Đông Sơn còn giết Thạch Thao, à, cũng chính là ta tiên tổ người nào. Thạch Thao cũng chết thảm tại Lưu Cơ độc phấn bên trong. À, không đúng, lệnh truy nã nói lên phụ thân ta nguyên bản họ Dương, võ lâm phái của mộ truyền nhân. Chẳng lẽ tổ tiên của ta là thần điêu đại hiệp Dương Quá hậu nhân? Ta phu nhân tổ mẫu chính là tiểu long nữ. Có thể chân chỉ bính, ai? Về sau thiếu gia nhìn thấy họ Trần, nhất định phải đuổi tận giết tuyệt. Họ Trần rất đáng hận, hắn vậy mà để cho ta phu nhân tổ mẫu hổ thẹn. Cái này nghiệt chim, thật không phải thứ gì. Nhưng hắn là Trung Nam Sơn toàn chân giáo đạo sĩ, hắn cũng không có hậu đại nhà. Ta làm sao báo cửu tuyết hận? Ai, tính toán, không muốn nhiều như vậy. Hiện tại cha mẹ đã thoát hiểm, ta sao không về Lạc Dương, từ Phúc Vương phủ vào tay, điều tra phụ thân ta vì sao xảy ra chuyện bị bắt duyên phận do. Thế là Thạch Thiên Vũ quay lại đầu ngựa, về chạy Lạc Dương. Đó là hắn ra đời địa phương, du ngoạn lớn lên địa phương, thiếu niên nhậm hiệp địa phương. Hắn giục ngựa chạy vội, vô cùng kích động. Hắn muốn về đến Lạc Dương đằng sau, liền ở đến Viên Tĩnh trong nhà. Phải cùng hảo huynh đệ Viên Tĩnh nghị, nhìn xem như thế nào điều tra chuyện này. Nhưng là, làm Thạch Thiên Vũ về chạy đến Lang Sơn thời điểm, hắn lại không nhịn được nghĩ đến Long Tuyển Sơn trang nhìn xem. Hắn đối với Mai Sảo Thiến, tựa hồ vẫn chưa thỏa mãn. Hắn cũng không phải tận lực muốn đi Long Tuyển Sơn trang, nhưng là, hắn lại không biết chưa phát giác dục ngựa tiến về Long Tuyển Sơn trang. Đến về bên này, Thạch Thiên Vũ mới biết được mình tới Long Tuyển Sơn trang phụ cận. Mắt nhìn rộng rãi khí thế Long Tuyển Sơn trang, Thạch Thiên Vũ lại tìm ngựa dừng bước. Hắn phi thân xuống ngựa, đối với mình nhẫn và nói, thiên tiểu, phiền phức ngài đem ta Bạch Long bảo mã đưa về không gian của ta tủ chứa đồ bên trong, làm điểm bên trên tốt cỏ khô vì nó. Nó thế nhưng là giàu có linh tính bảo mã, tuyệt đối đừng lánh gặp nó. Đốt. Xin mời ký chủ yên tâm. Xin mời ký chủ xoay người. Thạch Thiên Vũ theo lời làm theo. Ký hí. Bạch Long mã bảo một trận tê minh. Thạch Thiên Vũ xoay người mở to mắt. Hắn nhìn thấy trước mắt màn hình giả lập bên trong, Bạch Long bảo mã đã được đưa về đến không gian của hắn tủ chứa đồ bên trong, đồng thời ngay tại Bạch Long bảo mã chuyên dụng trong chuồng ngựa uống nước cũng ăn cỏ khô. Thạch Thiên Vũ yên tâm. Sau đó, hắn đi bộ vào rừng. Hắn ngẫm lại chính mình trả thù Long Tuyền Sơn Trang, trả thù Mai Thị Cha Con, trả thù Mai Sảo Thiến, giống như có chút quá độ. Dù sao Mai Sảo Thiến là thiếu nữ a, nàng lần thứ nhất cho mình. Tương lai, nàng lấy chồng thời điểm, làm sao bây giờ? Làm sao đối mặt? Thạch Thiên Vũ có chút tâm phiền. Dù sao vẫn là thiện lương người, trong lòng tất cả cho người khác suy nghĩ. Thế là, hắn liền tại dưới bóng rừng ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, hợp mắt làm lên thổ nạp công phu đến, để an tĩnh chính mình, bình tĩnh chính mình. Bất chi bất giác, trời tối. Đêm qua, trăng tròn dần dần cong, gió núi hô hô, bóng cây lăn lư. Mai Sảo Thiến dục ngựa chạy đến Lang Sơn bên dưới, liền gặp được cha của nàng cùng Hoa Thiên Cương. Nghe nói Thần Kiếm Sơn Trang Thần Chí Quang đem người tại vây bắt Tào Cảnh Chu Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương đội vã che chở Mai Sảo Thiến hồi Long Tuyển Sơn Trang. Bọn hắn sợ cùng Thần Chí Quang gặp phải. Trở lại Long Tuyển Sơn Trang, Mai Trọng Thu liền không sợ Thần Chí Quang. Dù sao hiện tại Thần Chí Quang cũng không dám diệt Long Tuyển Sơn Trang. Coi như Tào Cảnh Chu chính là đồ kiểu kiểu, thì tính sao? Tào Cảnh Chu cứu được Mai Sảo Thiến nha. Chẳng lẽ lại Long Tuyển Sơn Trang đối với một cái ân nhân cứu mạng đội ơn một phen cũng không được sao? cái này còn có thiên lý sao? Lại nói, hiện tại Thiên Hạ Võ Minh tổng minh chủ, Thần Kiếm Sơn trang trang chủ Tạ Chí Xuyên, đã nhiều năm chưa đi ra gặp người, sống hay chết cũng không có người biết, rất là thần bí. Cho dù Tạ Chí Xuyên đi ra, Mai Trọng Thu cũng không sợ. Mai Trọng Thu như vậy an ủi nữ nhi một phen. Hoa Thiên Cương cũng tức thời cáo lui. Phòng khách nhỏ trong nội đường, liền còn lại Mai Thị hai trà con người. Mai Trọng Thu liền thấp giọng hỏi nữ nhi liên quan tới Tào Cảnh Chu tình huống ở phía sau. Mai Xảo Thiến nước mắt rưng rưng kể rõ tình huống ở phía sau, liền biến mất nàng cùng Tào Cảnh Chu ở trên đồng cỏ lăn lộn sự tình. Sau đó, nàng che đậy mặt mà đi. Nàng trở về phòng đằng sau, bị kín chăn mền, thương tâm khóc lớn. Sáng sớm, nàng tỉnh lại, phát hiện gối đầu là ướt. Nàng xuống giường đi đến rơi xuống đất lớn trước gương đồng, nhìn thấy cặp mắt của mình rất sưng đỏ, liền phân phó nha hoàn xách nước đến cho nàng tắm rửa thay quần áo, đưa đồ ăn đến nàng trong phòng đến. Nàng cả ngày không dám ra ngoài. Cái này 17-18 tuổi tiểu cô nương, lần này bởi vì bị dắt vào đến Hoa Thiên Cương trong cặp ấy, thương rất nặng, thương rất sâu. Nàng thật đúng là nghĩ đến tương lai làm sao lấy chồng vấn đề. Nàng không nghĩ tới Tào Cảnh Chu lòng dạ thật đúng là không phải bình thường sâu, mà là sâu không lường được. Người này tại Long Tuyển Sơn trang hết thể nói chuyện hành động, vậy mà tất cả đều là giả trang. Cố làm ra vẻ, giả ngây giả dại, hiện tại thành Mai Xảo Thiến trong lòng Tào Cảnh Chu hình tượng. Nàng thỉnh thoảng rút ra Long Tuyển bảo kiếm, cắn răng nghiến lợi thể, đời này không phải giết Tào Cảnh Chu không thể. Không đem Tào Cảnh Chu chém thành muôn mảnh, thế không là người. Mai Trọng Thu, Hoa Thiên Cương đều cảm giác rất kỳ quái. Nhưng là, hai cái này lao đầu tử, chưa kịp cố lấy Mai Xảo Thiến. Bởi vì Tần Chí Quang xuất lĩnh người trong võ lâm hơn 30 tên, đến đây hương sư vấn tội. Mai Trọng Thu đem hắn chính mình đem qua an ủi Mai Xảo Thiến nói như vậy thuật lại một lần. Lập tức, Tần Chí Quang cũng là á khẩu không trả lời được. Khí thế của hắn rào rạt mà đến, ở trên cao nhìn xuống chất vấn, nhưng lại không hoạch tội chứng. Vụ án này làm sao tra? Huống chi Mai Trọng Thu cùng Hoa Thiên Cương là hai cái khéo đưa đẩy lão hồ ly. Hai người này không chỉ có võ công không kém, mà lại bọn hắn đều là ăn nói khéo léo, còn có rất dày giao thiệp bối cảnh. Hoa Thiên Cương thừa cơ hòa giải. Hắn nói Tần tổng quản liên quan tới Đồ Kiều Kiều một chuyện, hiện tại cũng không có chứng cứ nha. Nếu như lúc đó Tào Cảnh Chu đi Thiếu Lâm tự, tìm được cái bang tổng đà, xin mời Đinh bang chủ vì đó xác minh thân phận một chuyện, như vậy, cái này Tào Cảnh Chu mới xem như Minh giáo Dương Nghiệt, mới xem như Đồ Kiều Kiều. Nhưng Tào Cảnh Chu không có bên trên Thiếu Lâm tự a. Hiện tại, biện pháp duy nhất chính là xin mời Võ Lâm các đại phái em kết nghĩa con giải ra, nghiêm mật giám sát Minh giáo Di Thiếu Tạ Ơn Văn hội sẽ không xuất hiện. Có thể hay không cùng Tào Cảnh Chu tiếp xúc. Mặt khác, Hoa Mộ cũng có thể phái môn hạ đệ tử đến Tây vực hai chính nghi kiếm môn hạ, tiếp cung khách Phương đại sư, nhìn xem nó môn hạ đệ tử phải chăng có Tào Cảnh Chu người này. Hoa Mộ lại phái người đi Côn Lôn Sơn hạ tìm xem ác nhân có người, nghe ngóng Đồ Kiều Kiều tình huống.